Chương 55, Thụ Linh trở thành. Thật mà ta. Thời cơ chín muồi. Chương 55, Thụ Linh trở thành. Thật mà ta. Thời cơ chín muồi. Tịnh Nguyệt Hà Thần lúc đầu có chút không quan tâm. Thật là làm nàng nhìn thấy ngọc chất xương cốt bên trên trận bắt lúc, ánh mắt lập tức biến đổi. Cứ việc Hà Thần nữ hài bình thường rất thích vui đùa, học nghệ không tinh, nên có một chút nhãn lực vẫn phải có. Xương cốt bên trên trận văn rườm rà huyền ảo, thấy thế nào đều không giống như là tụ linh trận nên có dáng vẻ. Giống tụ linh trận loại này trận pháp, xem như trong trận pháp tương đối đơn giản. Tu gia nhóm khả năng không hiểu trận pháp bố trí, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra ít đồ đi ra. Nhưng Hứa Thanh hiện tại làm cái này, Tịnh Nguyệt Hà Thần là một chút cũng nhìn không rõ, cũng không cần nàng minh bạch. Hứa Thanh thi triển bố trận chi thuật, cấp tốc khắc họa tốt trận văn, cũng đem khắc lây trận văn xương cốt ném cho Tịnh Nguyệt Hà Thần, chỉ dưới chân. Chôn sâu một chút, dưới mặt đất 10 trượng. Tịnh Nguyệt Hà Thần vội vàng đưa tay ôm lấy mau cùng thân thể nàng đồng dạng lớn xương cốt, đầu theo xương cốt sau dò ra, nháy mắt vụng trộm nhìn xem Hứa Thanh. Nho nhỏ trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Nhưng bản cô nương làm cổ lực. Hà Thần tôn nghiêm để chỗ nào đi? Đừng nghĩ lời biếng, không phải đem ngươi giải quyết tại chỗ. Hứa Thanh bước xuống một câu, quay đầu nhìn về một bên khác tiến đến. Hai cây bím tóc run lên, nữ hài bỏ đi chỉ đảo 9 trượng sâu suy nghĩ, hì hục mở ra bắt đầu trên mặt đất đào hố. Nàng lấy pháp lực đào móc mặt đất, vừa vặn 10 trượng sâu, không nhiều không ít dị thường tinh chuẩn. Sau đó, cẩn thận đem xương cốt chôn xuống. Lúc này, Hứa Thanh lại khắc họa tốt một khối xương cốt. Tịnh Nguyệt Hà Thần không chờ hắn lên tiếng, đi bộ chạy tới. Hứa Thanh khắc họa trận văn, Tịnh Nguyệt Hà Thần đào hố chôn xương cách vật liệu, phối hợp rất có ăn ý nữ hài một bên làm việc, một bên lặng lẽ đánh giá Hứa Thanh. Đại gia hỏa biết đồ vật thật nhiều, chính là dục vọng có chút mạnh, có gần trăm vị thê tử còn không vừa lòng. Trong lúc nhất thời, Tịnh Nguyệt Hà Thần đấy lòng mơ hồ có chút hiếu kỳ. Trong mắt của nàng, tầng kia thần bí mà cường đại quang hoàn lần nữa bao phủ tại Hứa Thanh trên thân. Dù là có Tịnh Nguyệt Hà Thần hỗ trợ, Hứa Thanh vẫn như cũ bận rộn hồi lâu. Vây quanh cả tòa Thái Hành Sơn, bố trí mấy chục chỗ trận nhãn. Trong lúc đó hắn nuốt lấy không ít linh quả linh thảo để mà bổ sung pháp lực. Sông Phong Túng chính là Tịnh Nguyệt Hà Thần đồ biển tín điều. Nhìn xem tràn ngập nước linh quả, nhiều năm chờ tại đáy sông nữ hải nơi nào thấy qua trên núi đặc sản. Hà Thần nữ hải nhìn xem Hứa Thanh ăn như gió cuốn, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. "Ân, có chút thèm. Kia quả là mùi vị gì? Nhiều như vậy quả, sao không nhường bản cô nương nếm thử?" Tịnh Nguyệt Hà Thần ôm to lớn sư cốt, một bên làm ra thở hổng hộc dáng vẻ, một bên liếc trộm Hứa Thanh. "Chua, nhất định rất chua, không chua chính là khổ, không đúng, nói không chừng là thúi nàng thấp giọng lẩm bẩm." Chờ chôn xuống cuối cùng một khối trận nhãn vật liệu, nữ hải mới từ trong hố leo ra, trước mắt liền xuất hiện một quả so với nàng đầu còn lớn hơn bàn đảo. "Không chua, ngọt." Hứa Thanh bước xuống một câu, hướng lúc đầu trận nhãn chỗ tiến đến. Tịnh Nguyệt Hà Thần ánh mắt một chút sáng lên, đội vàng nâng lên bàn đảo, trong tay xuất hiện một đoàn dòng nước, đem bàn đảo thành tẩy một bên, lập tức không kịp chờ đợi cắn một cái. Thơm ngọt nước cùng linh khí nồng nặc cùng một chỗ chút vào trong miệng. Hà Thần nữ hài nhắm mắt lại tinh tế thể vị cố này ngọt cùng nhẹ nhàng khoan khoái, tâm tình lập tức vui vẻ. "Thật ngọt." Một cái to lớn nụ cười xuất hiện tại trên mặt cô gái, như ngọc thạch đen đôi mắt bên trong tràn ngập hài lòng cùng vui sướng. Trong lòng điểm này đối Hứa Thanh sợ hãi đã nhạt cơ hồ biến mất. Nếu là hàng ngày có thể hàng ngày ăn lời nói, cũng là không phải không được. Suy nghĩ mới vừa xuất hiện, nữ hài kinh hãi, đầu lắc thành trống lúc lắc. "Làm sao lại nghĩ như vậy? Thật đáng sợ, hắn có phải hay không biết cái gì mê hoặc huyền thuật?" Hà Thần tự lẩm bẩm, lại cắn một cái bàn đảo, ánh mắt lập tức cong thành một nha. "Ăn ngon thật." Nàng tăng tốc bước chân, đi theo phía trước thanh xả bước chân. Trở lại lúc đầu bảy trận nhãn. Hứa Thanh vẻ mặt chỉnh trọng lên, thể nội pháp lực trào lên, niệm tụng pháp chú. Thái Hành Sơn chi chủ nói nhỏ giữa rừng núi quanh quẩn. Sau một khắc, ông một tiếng, chôn sâu ở dưới mặt đất xương cốt vật liệu đột nhiên rung động một cái, một sợi bạch quang chói mắt đâm rách mặt đất, trực trùng bất tiêu. Cùng thời khắc đó, Thái Hành Sơn bốn phía cái khác trận nhãn nhau nhau tỏa ra ánh sáng. Mấy chục đạo quang mang cùng nổi lên, trên không trung xen lẫn, đem trọn tòa Thái Hành Sơn đều bao phủ ở bên trong. Đại sơn tại thời khắc này cũng bắt đầu rung động, một loại không hiểu khí tức thần bí theo Thái Hành Sơn mạch các nơi dâng lên, phản phất tại là Hứa Thanh tăng thêm trợ lực. Con mắt màu vàng nóng tựa như hòa tan hoàng kim, một vệt hào quang nóng ánh đột nhiên sáng lên. Hứa Thanh thấp giọng quát nói, "Trận lên." Vừa dứt lời, một mảnh lớn như vậy trận văn lập tức giáng lâm, cường đại lực hấp dẫn bộc phát ra. Hô! Phương biên hơn 10 dặm linh khí đều bị dẫn ra, hướng phía Thái Hành Sơn vị trí chen chúc mà tới. Linh khí nồng nặc hội tụ thành từng con sông lớn, từ nơi sâu xa truyền ra trận trận tiếng gầm gừ. Thái Hành Sơn linh khí nhanh chóng nồng nặc lên, một cỗ linh khí xoay quanh tại đại sơn chúng quanh. Tịnh Nguyệt Hà Thần bưng lấy nửa viên bàn đảo, ngơ ngác nhìn một màn này, đáy mắt một chút rung động nở rộ. Lớn như thế tụ linh trận, dùng mấy khối phá xương cốt liền làm xong. Lúc nào thời điểm bố trận đơn giản như vậy? Nàng xa vào đến thật sâu trong lúc khiếp sợ, nhưng như cũng không quên gặp một cái bàn đảo. Tụ linh trận thành hình động tĩnh quá lớn, Thái Hành Sơn chúng quanh yêu quái đều bị kinh động. Nguyên một đám nữ yêu theo trong huyệt động của mình nô đầu ra, nhìn xem đỉnh đầu quan mang, xa xa Hứa Thanh, cảm nhận được chúng quanh linh khí nồng nặc. Các nàng đầu tiên là ngốc trệ một lát, chợt trong mắt buộc phát mừng rỡ quan mang. Linh khí nồng nặc lên, đối với các nàng chỗ tốt quá lớn. Thái Hành Sơn đỉnh, Bạch Linh cùng Liễu Mi giống nhau bị kinh động, cùng đi ra khỏi xảo huyệt, nhìn thấy dưới núi Hứa Thanh, lập tức minh bạch là chính mình hiểu lầm. Linh khí trở nên nồng úp thật nhiều. Liễu Mi ngạc nhiên mừng rỡ mở miệng. Bạch Linh kiến thức nhiều, kiềm chế hạ chấn kinh, nhìn xa xa dưới núi Thanh Xà, trong lòng sùng bái càng đậm mấy phần. Loại này tụ linh trận, phu quân vậy mà nhanh như vậy liền bố trí xong, hắn thế nào còn tinh thông trận pháp? phu quân nhất định có rất lợi hại truyền thừa. Bạch Linh trong lòng đối Hứa Thanh thân thế suy đoán càng chắc chắn. Nghĩ đến cái này, nàng là tức lo lắng lại thích thú. Phu quân của mình càng cường đại, nàng xem như thê tử tự nhiên cao hứng. Có thể nghĩ tới Hứa Thanh thân thế, lại không khỏi lo lắng. Vạn nhất đến lúc phu quân cựu gia tìm tới cửa làm sao bây giờ? Nhất định phải mau chóng khôi phục thực lực, không phải đến lúc đó cũng không thể cho hắn chia sẻ áp lực. Bạch Linh âm thầm nghĩ tới. Chân núi, một đám thê tử đều đi ra, vui vẻ vây quanh Hứa Thanh. Từng đầu ấu rắn theo trong huyệt động thò đầu ra, mắt nhỏ nhìn qua xa xa màu xanh cự xạ, đầy mắt đều là hiếu kỳ. Linh mâu phía dưới, Hứa Thanh nhìn thấy có từng sợi linh khí tràn vào bọn chúng thể nội, trợ giúp bọn chúng trưởng thành. Hứa Thanh đối tụ linh trận hiệu quả có chút hài lòng, cùng thê tử nhóm hàn huyên một hồi, lập tức mang theo Tịnh Nguyệt Hà thần trở về đỉnh núi. Nha đầu này giống như không có như vậy đủ vào. Xem ra thời cơ sắp chín rồi a. Chương 03, khả năng trễ giờ, xét duyệt. Đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoại ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 56, thanh sương kiếm, khủng hoảng vượng dương âm đi. Chương 56, thanh sương kiếm, khủng hoảng vượng dương âm đi. Phu quân, ngươi lại còn sẽ bố trí trận pháp. Vừa tới đỉnh núi, Bạch Linh cùng Liễu Mi liền tiến lên đón. Thái Hành Sơn đỉnh ở vào tụ linh trận vị trí trung tâm, là linh khí nồng nặc nhất địa phương. Lại đại trận vừa mới mở ra, Thái Hành Sơn linh khí sẽ còn lại để thăng một đoạn thời gian, thẳng đến đạt tới đại trận cực hạn. Linh khí tăng lên, đối với tu hành rất nhiều chỗ tốt, các nàng tự nhiên vui vẻ. Bất quá nhất làm cho các nàng ngạc nhiên, vẫn là Hứa Thanh sẽ bố trí trận pháp chuyện này. Về sau cái này tụ linh trận còn có thể cải thiện tăng lên, đến lúc đó tụ tập linh khí sẽ càng nhiều. Hứa Thanh đối hai vị đang mang thai thê tử nói, trước đem liền điểm, qua một thời gian ngắn nhìn xem có thể hay không bố trí một cái hộ sơn đại trận đi ra. Bố trận thuật có thể trực tiếp thiết trí một chút giản dị trận pháp kết giới, nhưng mong muốn hiệu quả mạnh hơn, vẫn là cần một chút đặc thù vật liệu phụ trợ. Thể nội không gian đồ vật đang bố trí tụ linh trận đã dùng không ít, mong muốn chống đỡ lấy một tòa hộ sơn đại trận, ít nhiều có chút miễn cưỡng. Hứa Thanh trầm ngâm một lát, chợt ngẩng đầu lên, liền phát hiện Tịnh Nguyệt Hà thần ôm Liễu Mi lấy ra một đống linh quả, chuẩn bị từng cái nhấm nháp một lần. Cái này đáng thương hài tử, thật tốt một cái hà thần, liền những quả dại này cũng chưa từng ăn. Hứa Thanh đánh giá một phen Tịnh Nguyệt Hà thần. Bạch Linh là dáng người cao gầy, Tịnh Nguyệt Hà thần thì hơi thấp một chút. Diện mạo phong cách càng là khác nhau rất lớn, Bạch Linh lãnh diễm tinh xảo, Hà thần nữ hải là đáng yêu mà bát. Hai người bọn họ phong cách khác biệt, duy nhất điểm giống nhau chính là đều nhìn rất đẹp. Nhìn xem hai cái một cái linh quả Tịnh Nguyệt Hà thần, Hứa Thanh không nhiều lời cái gì. Hà thần nữ hải cũng ăn ý không nói chuyện. Đương nhiên, có một bộ phận nguyên nhân là trước mắt quả hấp dẫn nàng không ít lực chú ý, sau đó mấy ngày, Tịnh Nguyệt Hà thần cùng Bạch Linh cùng Liễu Mi quen thuộc. Ba người nữ yêu thường xuyên ghé vào một bên cho Hà thần ném quả, một bên lặng lẽ meo meo nói thầm lấy cái gì. Hứa Thanh lười đi nghe lén, tiến vào sơn lâm, kiểm tra Thái Hành Sơn biên giới thủ vệ bố trí tình huống. Hoa Quả Lâm hai vị đại yêu làm việc vô cùng chịu khó. Tại tiếp vào Hứa Thanh mệnh lệnh về sau, lập tức liền bắt đầu an bài thủ vệ chuyện. Từng đầu hầu yêu được an bài tại tới gần đại sơn biên giới bí ẩn vị trí, phụ trách giám thị phía ngoài động tĩnh. Trừ cái đó ra, xa yêu nhóm giống nhau bị tổ chức, bắt đầu ở núi rừng bên trong tuần sát. Ai nói yêu quái không thể dạy hóa, cái này làm việc không phải rất chăm chú sao? Hứa Thanh tuần sát một vòng, đối đám yêu quái thái độ làm việc rất là hài lòng. Cùng lúc đó, ngươi thứ 3695 vị trí tự sinh ra, sinh mà hóa yêu, thiên tư đồng dạng, ngươi thu hoạch được 10 năm đạo hạnh. Ngay sau đó, lại là một đạo tiếng nhắc nhở vang lên. Kiểm tra tới tốc chủ hóa yêu hậu đại đạt tới 80 vị, ngươi thu hoạch được pháp khí, thanh sương kiếm. Kim sắc dựng thẳng đồng bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng sẽ tiếp tục ban thưởng pháp thuật thần thông, không nghĩ tới lại là một cái pháp khí, vẫn là trường kiếm loại binh khí. Suy nghĩ khẽ động, một thanh trường kiếm xuất hiện tại Hứa Thanh trước mắt. Chanh. Trường kiếm hình như có linh, mới vừa xuất hiện liền thân kiếm rung động, phát ra yếu ớt kiếm minh. Thanh phong phun ra nuốt vào kiếm khí, lạnh đấu xương kiếm ý nộn nhạo lên. Thần binh chưa nhận chủ, đối trước mặt quái vật khổng lồ mơ hồ có cố địch ý, Hứa Thanh trực tiếp mở ra huyết bùn đại khẩu, một cỗ cường đại sức cắn nuốt từ trong miệng bộc phát. Trường kiếm kiệt ngạo đua tiếng, lại cuối cùng khó mà ngăn cản. Hưu một tiếng, thanh xương kiếm bị Hứa Thanh trực tiếp nuốt vào trong bụng, vận chuyển thôn binh chi thuật, trong chốc lát đem thanh xương kiếm thu để sử dụng. Có thôn binh môn thuật pháp này, Hứa Thanh đều tránh khỏi đi chậm rãi nhận chủ, trực tiếp nuốt lấy, muốn phản kháng cũng không được. Lập tức, Hứa Thanh há miệng đem thanh xương kiếm phun ra, cẩn thận quan sát đến. Kiếm dài ba thước, toàn thân sinh nhạt, tạo hình cổ phác, lưỡi kiếm lanh ý mờ mịt, tựa như che một tầng xương lạnh. Bây giờ Hứa Thanh thân dài qua 80 mét, thân thể khổng lồ, ba thước thanh phong ở trước mặt hắn lộ ra có chút nhỏ bé. Hắn lấy ra một khối dao long cốt cách, lấy trường kiếm chém vào. Lưỡi kiếm sắc bén, không cần tốn nhiều sức liền đem xương cốt cắt thành hai nửa, đây là Hứa Thanh không có sử dụng pháp lực tình huống hạ. Hiện tại cũng không tốt dùng a. Hứa Thanh tự lẩm bẩm, kiếm thuật cũng không hiểu, chỉ có thể lấy pháp lực thôi động làm bình thường phi kiếm làm, không phát huy ra toàn bộ thực lực. Hắn nhớ tới địa sát thất thập nhị thuật bên trong có một môn thuật pháp, tên là giả hình, có thể thiên biến vạn hóa. Nếu là có thể nắm giữ môn thần thông này, cũng là có thể đem thanh xương kiếm toàn bộ uy lực phát huy ra. Hứa Thanh lung lay đầu, đè xuống trong lòng tạp niệm, đem thanh xương kiếm nuốt vào trong bụng. Suy nghĩ khẽ động, hơi mở hệ thống bảng lập tức xuất hiện. Tính danh: Hứa Thanh, thân phận: Thái Hành Sơn xả thần huyết mạch, tính huyết: 300, 1000, thân giải: 83m đạo hạnh, 3.630 năm đời sau số lượng, 3.695 địa sát thuật, bố trợ, hồ thiên, tiểm nhật, đại lực, thổ diễm, sinh quang, thôn binh, khu thần, tá phong, nhiếp hồn, tích cốc pháp thuật, huyền thiên thần quang, địa thính thuật, liễm tức thuật, ngũ lôi quyết, linh mâu, thần hành thuật, hắn các phương diện số liệu đều tại vững bước tăng lên, đạo hạnh sắp đạt tới 4.000 năm quan khẩu. Địa sát thuật bây giờ nắm giữ 11 loại, có thể xác định chính là tương lai tất nhiên có thể đem địa sát thất thập nhị thuật toàn bộ tập hợp đủ. Về phần tầng thứ cao hơn thiên cương pháp, Hứa Thanh có suy đoán, còn không có xác nhận. Hơn 80m cự xà thay đổi thân thể, lẫn phiến ma sát phát ra giòn vàng, hướng phía nơi núi rừng sâu xa bỏ đi. Thái Hành Sơn bên trong tất cả mạnh khỏe, đám yêu quái sinh hoạt bình tĩnh hòa thuận. Mà cùng Thái Hành Sơn tới gần Phượng Dương thành hoàng miếu đã gà bay chó chạy, âm ti bên trong loạn thành một bầy. Từng người âm quan lo lắng tại trong đường ngồi ngồi. Phượng Dương thành hoàng Hoàng Ngọc Thư càng là ngồi nằm khó có thể bình an, uống một bình lại một bình ẩn chứa hương hỏa nước trà. Có an thần tĩnh hồn nước trà không cách nào trấn an hạ trong lòng của hắn nôn nóng bất an. Thỉnh thoảng liền có âm sai truyền đến tin tức. Mỗi khi lúc này, âm quan môn đều sẽ ùa lên, lo lắng hỏi thăm: "Thế nào? Có động tĩnh sao? Tịnh Nguyệt Hà thần còn chưa có trở lại. Đi Tịnh Nguyệt Hà đấy động phủ nhìn sao? Có phải hay không là nàng trở về sau không có cáo chi chúng ta?" Phế bật: "Tiếp tục tra. Nếu là lại tra không ra tin tức, các ngươi liền lên núi tra cho ta." Từng tiếng quát chói tai vang lên. Từ khi vài ngày trước mời ra Tịnh Nguyệt Hà thần, nhường lên núi diệt trừ thiện tụ hương hỏa xạ yêu, âm quan môn nguyên bản đều là lòng tin tràn đầy. Ai biết hiện tại mấy ngày đi qua, lại một chút tin tức đều không có truyền về. Khung cảnh này bọn hắn có chút giống như đã từng quen biết, giống như trước đó hai lần, đều là dạng này. Một cái làm bọn hắn toàn thân run rẩy suy đoán hiện não hải. Tịnh Nguyệt Hà thần sẽ không cũng cảm a. Ý nghĩ này có thể nói là không thể tưởng tượng. Hà thần nắm giữ hơn 3000 năm đạo hạnh, xa yêu kia bất quá mới vừa vào ngàn năm cánh cửa, làm sao có thể đánh thắng được Hà thần? Theo lý mà nói Hà thần hẳn là đại hoạch toàn thắng, dễ dàng giải quyết hết xa yêu mới đúng. Nếu như không có loại này tự tin lời nói, bọn hắn cũng sẽ không sớm đem nhiều như vậy thủ lao giao cho Hà thần. Ý nghĩ này như cỏ dại đồng dạng có được tràn đầy sinh mệnh lực, vô luận như thế nào cũng không cách nào bỏ đi. Trong lúc nhất thời, khủng hoảng cùng hãi nhiên dần dần tại trong đường lan tràn ra. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3k trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phạm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 57, đây là thiên ý. Ngọa Long Đầm chi chiến. Chương 57, đây là thiên ý. Ngọa Long Đầm chi chiến. Giang giác. Giòn vang tại trong đường băng lên. Phượng Dương thành hoàng sắc mặt trắng nhợt, chén trà trong tay nổ nát vụ ra. Tịnh Nguyệt Hà thần một khi ngoại ý muốn nổi lên, châu phủ tất nhiên sẽ phát giác, cũng phải người đến đây điều tra. Cho đến lúc đó, như thế nào còn có thể giấu giếm nữa? Chuyện một khi bại lộ, toàn bộ Phượng Dương thành hoàng miếu âm quan đều phải không may. Nhẹ thì cách chức điều tra, nặng thì trực tiếp đả diệt thần hồn, vĩnh thế không được siêu sinh. Làm lớn luật pháp sông nghiêm, Phượng Dương thành hoàng tại châu phủ cũng không có đường luận, một khi phạm tội, kết quả không có tốt bao nhiêu. Nghĩ đến đây, toàn bộ âm ti đều xa vào đến trong trầm mặc. Phượng Dương thành hoàng miếu dưới âm quan môn thấp phẩm lo âu, mà bọn hắn sầu lo đầu buồn, Tịnh Nguyệt Hà thần lại là dị thường vui vẻ. Liễu Mi dịu dàng nhiệt độ, thỉnh thoảng cho nàng ném uy linh quả. Bạch Linh đến từ yêu linh giới, kiến thức mới lạ, giảng cố sự Tịnh Nguyệt Hà thần một cái đều chưa từng nghe qua, nghe được có chút mê mẩn. Nàng có linh trí thời điểm, phụ mẫu đã sớm chết đi. Yêu vật quan hệ trong đó lại nhiều là chém giết, tàn khốc huyết tinh. Cô đơn thời điểm chỉ có thể thừa dịp bóng đêm, trốn ở dưới mái hiên thính phòng trong phòng phụ nhân Dỗ Hải Tử ngủ tiếng ca. Mà bây giờ tại trong núi sâu trong xảo huyệt, nàng lại cảm nhận được một tia nhà ấm áp. Mấy ngày ở chung xuống tới, Hà thần nữ hải có chút vui đến quên cả trời đất ý tứ. Có lúc, nàng thậm chí quên đi chính mình Hà thần thân phận. Ngày này, Tinh Nguyệt Hà thần ôm linh quả trong núi tản bộ, nhìn cái gì đều cảm thấy hiếm lạ. Nàng thân hình lấp lóe, đi tới, trước mắt liền xuất hiện một tòa không nhìn thấy cuối u tĩnh đầm sâu. Lúc này, mặt trời chiều ngã về tây, gió đêm kéo tới một đám mây hế che chắn nửa bầu trời quang. Ánh mặt trời vàng chói chiếu rọi ở trên mặt nước, sóng nước lấp loáng, cả tòa đầm sâu đều bị kín một tầng kim sắc. Núi rừng bên trong truyền ra côn trùng kêu vang chim gọi, xô xô xoạt xoạt tiếng vang lặng lẽ quanh quẩn. Xa xa bầy chim bị kinh động, kinh hoàng bay lên, chen chúc lấy hướng đầm sâu một bên khác bay đi. Tịnh Nguyệt Hà thần nhìn qua trước mắt một màn này, không khỏi ngẩn người. Tịnh Nguyệt Hà bất quá là đông giang nhánh sông, độ rộng không hơn trăm trượng hơn, nàng nơi nào thấy qua cái loại này cảnh sắc. Nơi này còn giống như là thật không tệ, ít ra muốn so kia quận khué địa phương ấm áp một chút. Hà thần nhẹ giọng tự nói, nơi này ngươi tùy thời đều có thể đến. Đột nhiên, một thanh âm truyền vào Hà thần trong tai. Soạt. Bình tĩnh mặt nước bốc lên, thân dài kinh người thanh xà theo dưới nước nhô đầu ra. Thanh xà đi vào bên bờ, cúi đầu nhìn xem dáng người tiểu xảo Tịnh Nguyệt Hà thần, trong con ngươi quang mang lấp lóe. Nữ hài hai cây bím tóc run rẩy, cúi đầu, đỏ mặt. Ta còn là cảm thấy quá nhanh một chút, chúng ta đều chưa quen thuộc đâu. Tiếng như rồi muối, tiểu nhân không được. Không sao, những này đều không quan trọng. Hứa Thanh lời nói chui vào nữ hài trong tai, nhiễu loạn lấy tiếng lòng của nàng. Trái tim của nàng đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực, trong lòng vô cùng khẩn trương, không biết nên nói cái gì cho phải. Hứa Thanh thân kinh bách chiến, đối với cái này tình cảnh gặp qua không ít, biết hiện tại hẳn là làm gì. Tên đã trên dây, không phát không được. Hắn lúc đầu muốn chậm thêm mấy ngày, kết quả không nghĩ tới Tịnh Nguyệt Hà thần bệnh mà tản bộ tới Ngọa Long Đàm. Đây là thiên ý. Thế là, Hứa Thanh rũa ra đuôi dài, thử nghiệm đẩy Tịnh Nguyệt Hà thần. Không có tao ngộ một chút lực cản. Hứa Thanh lập tức hiểu rõ, lập tức trực tiếp đem Hà thần nữ hải kéo vào tới Ngọa Long Đàm bên trong. Nương theo lấy một tiếng kinh hô, Tịnh Nguyệt Hà thần vào nước, cảm nhận được gần ngay trước mắt hùng hậu khí tức, theo bản năng biến ra nguyên hình. Một đầu toàn thân lân phiến như hồng ngọc, thân thể hơi có vẻ tròn đôn đôn, bên miệng có hai cái thật dài râu rồng cá chép xuất hiện. Chỉ một thoáng, bình tĩnh Ngọa Long Đàm lần nữa biến không bình tĩnh lên. Một tiếng kêu đau vang lên, chợt một sợi đỏ bừng theo dưới nước chậm rãi bay tới trên mặt nước. Động tĩnh bắt đầu dần dần bị lớn, chuyện bắt đầu đi đến quỹ đạo. Là đêm, Hứa Thanh quang toàn thân không còn chút sức lực nào, Tịnh Nguyệt Hà thần nổi lên mặt nước. Nữ hài ánh mắt thoáng có chút tan rã, phức tạp cảm xúc tại đáy mắt xen lẫn, còn không có tan đi. Xấu, người quá xấu rồi. Nữ hài móp méo miệng, mắt to xuất hiện một vệt hơi nước. Gia hỏa này khẳng định sẽ mê hoặc loại hình huyễn thuật. Bản cô nương nhất thời không tra, vậy mà thật trúng chiêu. Nhớ tới vừa rồi tại dưới nước chuyện, nữ hài khuôn mặt đỏ lên vừa đỏ. Bây giờ trở về nhớ tới nàng đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không phải đã nói cận kề cái chết không theo sao? Thế nào đảo mắt liền luôn hãm. Hứa Thanh mắt thấy Tịnh Nguyệt Hà thần liền phải khóc lên, tranh thủ thời gian lên tiếng an ủi. Tốt xấu là lão bà của mình một trong, nên dỗ dành thời điểm, vẫn là đến dụ dỗ một chút. Hậu viện ổn định, hắn khả năng an tâm tăng lên đạo hạnh tu vi. Nói hơn nửa ngày, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thằng đến Hứa Thanh đưa ra, cho nữ hải chuẩn bị mấy trăm cân linh quả, cộng thêm 10 bữa ăn thịt rừng về sau, Hà thần kìm nén miệng nhỏ lập tức biến thành nụ cười. Thật đắt. Nàng rất là chờ mong, cảm giác thân thể đau đớn đều giảm bớt không ít. Tự nhiên là thật. Hứa Thanh gật gật đầu, nói, về sau nơi này quả ngươi có thể tùy tiện hái. Tùy tiện hái? Có chút ngươi không phải không cho hái đi. Nữ hài nghiêng đầu một chút. Quý củ. Hứa Thanh ánh mắt lóe lên, cười nói, ở cái địa phương này, lời ta nói chính là quý củ. Tịnh Nguyệt Hà thần cười hắc hắc, móc ra một quả chu quả liền gặm. Thân thể nàng bị thương, đến ăn một chút gì bồi bổ thân thể mới được. Về sau mấy ngày, Hứa Thanh để cho thủ hạ săn đến mấy cái giá vật, trong rừng tìm đến một chút gia vị, lấy có thể đốt cháy yêu tà liệt diễm tiêu đốt, cho Hà thần, Bạch Linh cùng Liễu Mi đã làm nhiều lần mỹ vị. Bạch Linh sinh ra chính là yêu tộc, sớm tích cốc, Liễu Mi cũng giống như thế, trước kia liền xem như ăn cái gì, cũng là ăn lông ở lỗ, chỗ nào sẽ còn tỉ mỉ xử lý đồ ăn. Nhìn thấy Hứa Thanh tự mình làm đồ ăn đều mười phần thích thú. Nhất là tại hưởng qua về sau, càng là liên tục tán thưởng, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Bất quá các nàng cũng không ăn bao nhiêu. Tinh Nguyệt Hà thần thân thể không lớn, bụng lại là hang không đáy, hơn phân nửa đồ ăn đều bị nàng nuốt vào. Đã ăn xong còn chưa đủ, nào nếu lại ăn một chút. Hứa Thanh rơi vào đường cùng, mang theo nàng ra ngoài đi săn, mỗi lần đều sẽ thuận tiện đi ngang qua mấy lần Ngọa Long Đàm, xử lý một làm chính sự. Có mỹ thực cổ động, lại thêm Tịnh Nguyệt Hà thần đặc biệt kháng đánh, cũng là có thể chịu nổi mãnh liệt, bền bỉ, thường xuyên công kích. Trong lúc nhất thời, Hứa Thanh trở nên bận rộn. Tịnh Nguyệt Hà thần cô nàng này tiềm lực vô tận, lúc trước liền Bạch Linh đều chịu không được cao như vậy cường độ dung loạn, nàng lại có thể ở ăn no nê về sau cấp tốc khôi phục tinh thần. Cái này cực kỳ khó được, nhất định phải nắm lấy cơ hội. Hứa Thanh trong lòng có cảm giác cấp bách. Dưới núi những cái kia nữ yêu nhóm đều nhanh toàn bộ sinh sản xong chắc chắn, hiện tại Bạch Linh cùng Liễu Mi đều mang bầu, nhất định phải tăng tốc điểm bộ pháp. Nếu không đạo hạnh trì trệ không tiến, trong lòng của hắn không an ổn. Thời gian dài, cường độ cao, tần số cao cố gắng rất nhanh liền có hồi báo. Nửa tháng sau, rít lên một tiếng vang vọng sơn lâm. Chuẩn bị làm mấy chương nhân vật đồ đi lên, chờ ta học một tay làm đồ, đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới. Chương 58, thần sung có. Ly biệt. Tuyệt sử phùng sinh phượng dương thành hoàng. Chương 58, thần sung có. Ly biệt. Tuyệt sử phùng sinh phượng dương thành hoàng. Đây là có chuyện gì? Một đầu dòng suối theo chân núi dâng lên, cấp tốc lan tràn tới trên đỉnh núi. Hà thần đạp trên sóng nước, ôm ấp rất nhiều gia vị, vội vã bật lên. Thế nào? Bạch Linh đứng người lên, nghi hoặc hỏi. Ta Tịnh Nguyệt Hà thần chỉ bụng, muốn nói lại thôi, không biết nên nói thế nào. Bạch Linh xem như người từng trải, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Phu quân thật sự là tùy thời duy trì tinh lực, đây cũng quá nhanh hơn a. Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ tới, nhìn thấy Hà thần dáng vẻ, liền đội vàng tiến lên trấn an. Phu quân từng cặp tự cực kỳ coi trọng, cũng không thể nhường Hà thần muội muội động thai khí. Tin tức rất nhanh truyền đến Hứa Thanh trong tai. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ chạy về, sau đó liếc mắt liền thấy được ôm thịt nướng điên cuồng gặm cho Hà giận Hà thần nữ hải. Nhìn thấy Hứa Thanh trở về, Hà thần một chút cầm trong tay thịt nướng ném qua. Hứa Thanh há miệng trực tiếp nuốt vào, áp sát tới, hỏi, "Có?" Biết rõ còn cố hỏi. Hà thần nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tại Hứa Thanh trên thân gặm phải mấy ngụm. Nhưng lo nghĩ, lại thôi. Trước đó nàng cắn qua thật nhiều lần, quá cứng, có thể đứt đoạn răng. Không làm gì được Hứa Thanh, Hà thần chỉ có thể dùng cặp kia mắt to hung hăng trừng Hứa Thanh. Có tốt. Hứa Thanh có chút cao hứng, nhẹ gật đầu. Tốt cái gì tốt? Bản cô nương còn trẻ rất đâu. Hà thần phản bác. Hứa Thanh thi triển linh mâu, nhìn thấy Hà thần trong bụng thật có một cỗ tân sinh mệnh khí tức, lập tức yên lòng. Cố gắng lâu như vậy, hắn kém chút coi là thế giới này cũng có cách ly sinh sản đâu. Hiện tại xem ra, chỉ cần thực lực cường đại, lại đầu cắm ổ điện xứng đôi, hoàn toàn đều là có thể. Nhất thời, Hứa Thanh mạch suy nghĩ liền mở ra không ít. Lúc này, nghe được động tĩnh Liễu Mi cũng theo dưới núi chạy về, Nghe nói chuyện nguyên do, lập tức bắt đầu trấn an Hà Thần. Hà Thần ngồi xổm trên mặt đất, lấy ra một khối gương đồng, không ngừng đánh giá mình trong kính. Bạn cô nương tuổi còn trẻ, vậy mà liền muốn làm mẹ. Ô Liễu Mi thấy thế, tranh thủ thời gian lấy ra một cái linh quả, nhét vào Hà Thần trong miệng, lúc này mới đã ngừng lại thanh âm. Qua hồi lâu, Hà Thần nữ hài rốt cục bình tĩnh trở lại. Bây giờ không phải là chỉ một mình ta, mà là mẹ con hai cái, về sau cơm nước đến gấp bội. Nàng rỗi ra hai ngón tay, gàn từng chữ một. Lại qua mấy ngày, Hứa Thanh chiếm cứ tại đỉnh núi, nắng sớm chiếu rọi, lân giáp phản xạ hàn quang. Tiếng bước chân truyền đến, hắn mở to mắt, liền nhìn thấy Tịnh Nguyệt Hà Thần vẻ mặt trịnh trọng đi tới. Có thời gian dài, nàng hỏi. Hứa Thanh trả lời, một tháng. Nhanh đến kỳ hạn. Tịnh Nguyệt Hà Thần trong mắt lóe lên một tia lo lắng, Hoàng Ngọc Thư bọn hắn dễ ứng phó, nhưng Châu phủ bên kia coi như phiền toái. Hứa Thanh nhìn về phía nữ hải, hỏi, ngươi là thế nào nghĩ? Tốt nhất là trở về một chuyến, Châu phủ đồng tiên ti đạo sĩ hòa thượng đều có thể đáng sợ. Nếu là bọn hắn tới lời nói, ta sợ ngươi. Tịnh Nguyệt Hà Thần nhỏ giọng thầm thì lấy. Tịnh Nguyệt Hà thủy mạch đầu nguồn ngay tại Thập Vạn Đại Sơn, qua lại cũng thuận tiện, lại nói ta đều. Ngươi còn sợ ta chạy không thành? Ai, kỳ thật ta hiện tại thật không quá muốn đi trở về. Nơi này tốt bao nhiêu à? Hàng ngày có Bạch Linh tỷ tỷ, Liễu Mi tỷ tỷ theo ta nói chuyện, còn có thật nhiều ăn ngon, nhưng là không quay về lời nói, lại quá nguy hiểm. Lo lắng của nàng không phải dư thừa. Châu phủ phát giác được không đối với đó sau, tất nhiên sẽ phái ra tiên sư đến đây, đến lúc đó gặp nạn cũng không chỉ Phượng Dương Thành hoàn bọn hắn. Thái Hành Sơn bình tĩnh sẽ bị đánh phá, nàng ở chỗ này mỹ hảo ký ức đem không còn tồn tại. Hà Thần mặc dù chỉ ở nơi này chờ đợi một tháng, cũng đã thích nơi này. Trong núi lớn sinh hoạt mới thật sự là sinh hoạt, vô câu vô thúc, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngược lại làm chuyện gì, đều có hắn đến chỗ dựa đi. Nữ hài lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt hơi đỏ lên, có chút ủy khuất nói, ngươi nói chuyện nhà. Hứa Thanh cũng không phải không nói lời nào, hắn ở trong lòng tính nhẩm đạo hạnh gia tăng tốc độ. Đợi còn lại nữ yêu đều sinh hạ dòng dõi về sau, đạo hạnh của hắn khẳng định là 4000 năm đi lên. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Chờ Liễu Mi cùng Bạch Linh sinh hạ dòng dõi, đó mới là trọng đầu ý. Hứa Thanh đoán chừng cho đến lúc đó, đạo hạnh của hắn có thể gia tăng mấy ngàn năm, đột phá tới 6000 năm đạo hạnh là vững vững vàng vàng. Bước vào tứ phẩm cảnh giới, nắm giữ lấy các loại đại thần thông cùng tinh diệu thuật pháp, bên trên tam phẩm tu sĩ, cũng không phải không thể một trận chiến. Tính một cái Bạch Linh cùng Liễu Mi thời gian, hắn trầm giọng nói, nhiều nhất một năm, trên người ngươi sẽ không còn có bất kỳ trói buộc. Thanh âm rơi xuống, Thái Hành Sơn dường như chấn động một cái. Đây là Thái Hành Sơn chi chủ làm ra hứa hẹn, Đại Sơn vì đó làm ra xác minh. Sáng sớm gió nhẹ phiêu đãng, thổi lên nữ hải thái dương sợi tóc. Nàng hốc mắt rưng rưng, chăm chú dùng sức gật đầu. Sau đó, nàng nuốt một cái nước mắt, rồi ra ba ngón tay. Ba ngày, cách mỗi ba ngày ta đều sẽ phái một cái tiểu yêu đến dưới núi Tiểu Hạ. Hứa Thanh gật đầu nói, ta cùng Bạch Linh các nàng sẽ cho ngươi tin. Không phải cái này. Nữ hài đầu lắc thành trống lúc lắc, nói, là đứa quả. Mỗi lần ba cái soạn, ta tiết kiệm một chút ăn, hẳn là có thể chống đỡ ba ngày. Hứa Thanh, cô nàng này trong đầu trừ ăn ra uống vui vừa còn có cái gì? Nếu là làm lớn sơn thần thủy thần đều là như vậy, vậy cái này làm lớn xem ra là phải xong đời. Nhất định phải nhớ kỹ nha. Tinh Nguyên Hà Thần hết sức chăm chú, sợ Hứa Thanh cho là nàng là nói đùa. Yên tâm, ta nhường bàn hộ pháp tự mình đưa, một lần bốn giỏ. Hứa Thanh nói. Hà Thần lúc này mới yên tâm, nhẹ gật đầu. Nàng chần chờ một lát, đung nhiên thi triển độn pháp đi vào Hứa Thanh phụ cận, tại trên trán hôn một cái. Chợt, nữ hài lại hóa thành một đoàn hơi nước xuất hiện ở phía xa, nàng dùng sức phất phất tay, quay người hướng phía sơn lâm bên ngoài tiến đến. Hứa Thanh đi theo, đem Hà Thần đưa đến sơn lâm bên dưới, nhìn xem nàng tiến vào ngoài núi dòng sông bên trong, cuối cùng mới quay người trở về sơn lâm. Cùng lúc đó, Phượng Dương Thành Hoàng Miếu, dưới mặt đất âm ti bên trong, bầu không khí cơ hồ ngưng kết. Tất cả âm quan đều mặt xám như tro, hai mắt vô thần, dường như đã thấy mình bị tước đoạt thần vị tham trạng. Đang lúc này, một gã âm sai xông vào trong đường, ngạc nhiên kêu to, đại nhân, Hà Thần nàng trở về. Trong đường chỉ một thoáng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một lát, lại oanh một chút sôi trào. Từng đạo không cách nào khống chế khí tức bộc phát, ép âm sai kèm chút hồn thể vỡ vụn. Tiểu nhân tận mắt nhìn thấy Hà Thần theo trong rừng đi ra, nhảy xuống sông, hiện tại đoán chừng mau trở lại tới Tịnh Nguyệt Hà Đạo phủ. Một đám âm quan biểu lộ biến vô cùng đặc sắc, tuyệt vọng tiêu tán, vui mừng như điên hiện lên. Đợi đến bọn hắn hoàn toàn lấy lại tinh thần, lại phát hiện nguyên bản tại cao vị thành hoàng đại nhân đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 03, chậm một chút, thật không tiện đi. Đề cử chuyến hot, ta, lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh, dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng ra không? Chương 59, dẫn ngất Phượng Dương Thành Hoàng. Phương hỏa tôi thể. Chương 59, dẫn ngất Phượng Dương Thành Hoàng. Phương hỏa tôi thể. Tịnh Nguyên Hà. Dậy sóng sông lớn bọt nước lan lộn, từng chiếc thuyền gỗ xuyên thẳng qua mặt nước, các vung xuống lưới đánh cá, bắt giữ trong sông loài cá. Mỗi khi thu hoạch thời điểm, các mừng rỡ đồng thời đều sẽ thành tâm niệm tụng Hà Thần danh tự. Từng sợi thanh khí tùy theo chìm vào đáy sông, hội tụ tại đáy sông trong động phủ. Đột nhiên, một cỗ âm phong thổi qua, các đều cảm thấy thân thể phát lạnh, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, dưới nước đáy sông, Tịnh Nguyệt Hà thần động phủ trước, một vệt bóng đen xuất hiện, cấp tốc ngưng tụ. Người mặc quan bào, thân thể to mọng phượng dương thành hoàng xuất hiện tại động phủ trước. Trên mặt hắn biểu lộ biến ảo, có chút phức tạp. Khẩn trương, thích thú, lo lắng, nghi hoặc chờ một chút cảm xúc hỗn hợp. Đi qua hơn 10 ngày bên trong, hắn cơ hồ là cơm nước không vào, cả ngày lẫn đêm đều ở vào khẩn trương cao độ cùng khủng hoảng trạng thái bên trong. Tịnh Nguyệt Hà thần phàm là xảy ra chuyện gì, hắn cái này thành hoàng là đừng nghĩ làm. Vừa rồi vừa nghe đến Hà thần xuất hiện tin tức, liền rốt cuộc không chờ được, trực tiếp đuổi tới Tịnh Nguyệt Hà, muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Gần một tháng thời gian, Hà thần đến cùng làm gì đi? Thái Hành Sơn đầu kia xả yêu, đến cùng giải quyết xong chưa? Giấu trong lòng rất nhiều nghi hoặc, Phượng Dương thành hoàng gõ động phủ lại môn. Hà thần ngươi ở đâu? Là ta à, Phượng Dương thành hoàng. Hắn hô vài tiếng. Trong động phủ không có truyền ra thanh âm. Phượng Dương thành hoàng biết Hà thần khẳng định ở bên trong, tính toán thời gian Hà thần hẳn là vừa tới động phủ không bao lâu mới đúng. Thế nào còn không nói? Phượng Dương thành hoàng Hoàng Ngọc Thư đấy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Trong động phủ, Hà thần cầm một cái chú quả, mạnh mẽ cắn một cái, nhìn qua động phủ đại môn, mắt lộ ra hung quang. Tốt ngươi một cái Hoàng Ngọc Thư, còn dám tới tìm bán cô đương. Nàng mắt to đi lòng vòng, đem quả nhét vào trong miệng, phồng má liền đi qua. Dòng nước du động, động phủ đại môn mở rộng. Hoàng Ngọc Thư nhìn thấy mảnh nhai quả Hà thần, lập tức sững sờ, đột nhiên cảm giác Hà thần dường như có chút không giống như vậy. Nhưng là đến tột cùng là nơi nào không giống, nhưng lại không nói ra được. Ngay sau đó, hắn kịp phản ứng. Hà thần, ngươi trở lại rồi. Phượng Dương thành hoàng đội vã đi lên trước, thế nào muốn thời gian dài như vậy, khoảng chừng một tháng thời gian. Hà thần không nói gì, chỉ là trên dưới đánh giá hắn. Phượng Dương thành hoàng không để ý, tiếp tục hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Trong đầu hiện ra tại trong núi lớn hình tượng, Hà thần khỏe miệng không khỏi câu lên, lộ ra một vẻ ý cười nhợt nhạt. Sa yêu kia giết chết sao? Phượng Dương thành hoàng nói. Nghe xong lời này, Hà thần ý cười lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Phượng Dương thành hoàng, xuất ra đã sớm nghĩ kỹ nói chuyện, lắc đầu nói, không có gặp phải hắn. Không có gặp phải. Phượng Dương thành hoàng mày nhăn lại. Không phải ngươi cho rằng bản cô nương về phần hoa một tháng thời gian? Hà thần lại lấy ra một quả quả. Không nên a. Phượng Dương thành hoàng trong lòng nghi hoặc mọc lan tràn. Sa yêu kia có thể chạy đi nơi đâu? Huống hồ một tháng thời gian, liền xem như mù tản bộ cũng nên tìm tới đối phương a. Cái này Hà thần không phải là tìm một chỗ chơi một tháng, căn bản không muốn lấy ra tay đi. Phượng Dương thành hoàng nghĩ mãi mà không rõ, nhưng cũng không tốt trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Hắn trầm ngâm một lát, nói, đã như vậy, qua một thời gian ngắn có thể thỉnh Hà thần lại đi một chuyến. Được a. Hà thần lập tức gật đầu, vươn tay ra, lấy ra a. Cái gì? Phượng Dương thành hoàng sững sờ. Tinh Nguyệt Hà thần vừa trừng mắt, thù lao, cùng lần trước như thế, một hạt bụi cũng không thể thiếu. Nghe thấy lời ấy, Hoàng Ngọc Thư mặt một chút đỏ lên, nửa ngày không có biện xuất một câu. Theo lý mà nói hắn cho ra nhiều như vậy thù lao, đối phương chuyện không có hoàn thành, hoặc là trả lại cho mình, hoặc là tìm cái thời gian đem vấn đề này tiếp tục làm mới đúng. Hiện tại ngược lại còn phải lại đến một phần thù lao, quả thực là khinh người quá đáng. Còn có, ngươi chuyện này chậm trễ ta quá nhiều công phu, trọn vẹn một tháng buôn ba bên ngoài, vô cùng vất vả. Phượng Dương thành hoàng giơ tay lên nói, Hà thần ngươi có ý tứ gì? Hà thần xoa xoa đôi bàn tay đầu ngón tay, ý của ta là đến thêm tiền. Tê Phượng Dương thành hoàng hút mạnh một ngụm băng lãnh nước sông, vạn bạn không nghĩ tới nhìn đơn thuần Hà thần vậy mà có thể nói ra loại những lời này. Không cho ta liền đi châu phủ. Phượng Dương thành hoàng tức giận đến toàn thân phát run, tiện tay vung ra điểm ngọc thạch châu báu, nhìn thật sâu Hà thần một cái, lập tức xoay người rời đi. Cáo tử. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ rời đi, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Mập mạp chết bầm thật keo kiệt. Hà thần mừng khấp khởi thu hồi châu báu, chọn lựa. Một bên khác, Phượng Dương thành hoàng trở lại âm đi. Chúng âm quan gặp hắn trở về, nhao nhao tiến lên hỏi thăm. Vốn là bực bội Phượng Dương thành hoàng giận không chỗ phát tiết, nghĩ đến cho lúc trước thủ lao thì càng là đau lòng. Lan, đều cút cho ta. Hắn hét lớn một tiếng, doa đến chúng âm quan nhao nhao lùi ra. Thái Hành Sơn, Hứa Thanh đưa Tiễn Hà thần nữ hải về sau, liền trực tiếp trở về Thái Hành Sơn. Trên đường đúng lúc gặp phải kết bạn tản bộ giải sầu Bạch Linh cùng Liễu Mi. Trở về sao? Bạch Linh hỏi. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, đem Hà thần yêu cầu nói một lần. Liễu Mi biểu thị sẽ thông báo cho bản hộ pháp, để nó cách 3 ngày liền đi được quả. Sau đó, Hứa Thanh mang theo hai vị thê tử trở lại đỉnh núi. Đưa các nàng đưa về xào huyệt, hắn thì là đi tới đỉnh núi khác một bên. Hắn há mồm phun ra ba cái bình ngọc, chỗ miệng bình hòa hợp nồng đậm thanh khí. Trong đó một cái bình ngọc trang bị chính là Thái Hành Sơn dưới chân gần trăm thôn trại hương hỏa, bọn hắn đều tin phụng sơn thần, hương hỏa tinh khiết vô cùng. Mặt khác hai bình thì là Phượng Dương huyện địa phương khác bách tính hương hỏa nguyện lực. Lượng tương đối mà nói tương đối nhiều, nhưng ở tinh khiết trình độ bên trên muốn so thuộc về Hứa Thanh chính mình kém hơn không ít. Phượng Dương thành hoàng những năm này không có làm qua nhiều ít chính sự, năm gần đây bách tính đối thành hoàng tín nhiệm giảm xuống không ít. Hứa Thanh nhìn xem hai bình này hương hỏa, lâm vào trầm tư. Trước đó Hà thần nói cho hắn rất nhiều có quan hệ thần đạo tu hành chuyện. Rất nhiều thần đạo tu sĩ không có nhục thân, chỉ có hồn linh. Hương hỏa là bọn hắn tồn tại cơ sở, mất đi hương hỏa loại này tín ngưỡng chi lực, nhẹ thì tu vi rút lui, nặng thì trực tiếp thân tử đạo tiêu. Bất quá hương hỏa tác dụng còn có rất nhiều, có thể dùng đến thi triển một ít pháp thuật, tế luyện pháp khí, cùng rèn luyện thân thể trở một chút hiệu quả. Đem hương hỏa để mà những phương diện này, cũng là không cần lo lắng cái gì. Hứa Thanh suy nghĩ khẽ động, lấy ra chính mình kia một bình bên trong hương hỏa, lấy pháp lực cẩn thận khống chế, một chút xíu mở ra bắt đầu rèn luyện tự thân nhục thân. Nhất thời, Hứa Thanh huyết đục, xương cốt cùng huyết mạch cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa. Hương hỏa chi lực không ngừng cọ rửa, nhường nhục thể của hắn càng thêm mạnh mẽ. Cùng lúc đó, hệ thống bảng bên trong, huyết mạch điểm số bắt đầu chậm rãi gia tăng lên. Qua hồi lâu, mặt trời chiều ngã về tây bóng đêm giáng lâm. Giang giác Hứa Thanh trên thân thể truyền ra một đạo giòn vang, từng đạo tinh mịn khe hở xuất hiện tại trên lân phiến, hắn bắt đầu lột xác. Hương hỏa có độc, cái đồ chơi này tựa như là tiên nghịch lời giải thích, chúng ta là đứng đắn hương hỏa, không có chú ý nhiều như vậy. Hiểu công việc đại sư điểm nhẹ phun. Còn có, chương sau mở đồ sơn. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 60, năm đôi hùng hổ. Vào núi bắt yêu võ tu. Chương 60, năm đôi hùng hổ. Vào núi bắt yêu võ tu. Ba bình hương hỏa dùng hai bình. Hứa Thanh không ngừng lấy hương hỏa rèn luyện thân thể, nhục thân cường độ tăng lên không ít, xương cốt kinh mạch biến cứng cáp hơn. Thôi mở hệ thống bảng lập tức xuất hiện. Tính danh: Hứa Thanh, thân phận: Thái Hành Sơn xả thần huyết mạch, tính huyết: 450, 1000, thân giải: 84 mét đạo hạnh, 3630 năm đời sau số lượng: 3695 địa sát thuật, bố trợ: Hồ Thiên, Tiểm Nhật, Đại Lực, Thổ Diễm, Sinh Quang, Thôn Binh, Khu Thần, Tà Phong, Nhiếp Hồn, Tích Cốc Pháp Thuật, Huyền Thiên Thần Quang, Địa Thính Thuật, Liễm Tức Thuật, Ngũ Lôi Quyết, Linh Mâu, Thần Hành Thuật huyết mạch tăng lên 150 điểm, thân giải cũng hơi có gia tăng. Hứa Thanh đối với chuyện này là tương đối hài lòng. Hương hỏa nếu là thêm tại tu vi pháp lực bên trên, thì tương đương với tại một cái trong chén tăng thêm một muôi nước. Hương hỏa một khi gây mất, kia nước có thể bị lấy đi. Bởi vậy, thần đạo tu sĩ sử dụng pháp lực kỳ thật chính là hương hỏa, cùng bình thường tu ra pháp lực là hơi có khác biệt. Nhưng nếu là đem nó dùng để tế luyện pháp khí, hoặc là rèn luyện thân thể, cùng thi triển pháp thuật lời nói, vậy thì không giống như vậy. Tương đương với hương hỏa đã bị tiêu hóa, chuyển hóa thành một loại khác, thế nào đều không thể cải biến. Thanh hoàng thổ địa, sơn thần thủy thần nhóm đều sẽ một loại cầu mưa chi thuật, lấy hương hỏa thôi động nhưng tại một phiến khu vực hạ xuống mưa to. Cái này hương hỏa liền bị tiêu hao hết, không có chính là không có. Sẽ không bởi vì thần đạo tu sĩ chặt đứt hương hỏa, trước đó trận mưa kia lại biến mất không còn tăm hơi. Bởi vậy, tin tưởng điểm này sau Hứa Thanh, không còn lựa chọn dùng tăng tiến đạo hạnh, mà là dùng để rèn luyện thân thể huyết mạch, tăng lên chính mình huyết mạch điểm số. Cái đồ chơi này đã bị hắn chuyển hóa, ai tới đều đoạt không đi. Về phần còn lại kia bình hương hỏa, Hứa Thanh nghĩ nghĩ, cũng không có sử dụng. Trong cơ thể của hắn không gian bên trong còn có một số giao long cốt cách, cùng trước đó theo nhân loại nơi đó thu hoạch một chút binh khí. Hắn chuẩn bị tìm một cơ hội, chờ hương hỏa nhiều một chút thời điểm, nếm thử tế luyện ra một thanh binh khí thuộc về mình đi ra. Về phần cụ thể cái gì binh khí, hắn tạm thời còn không có nghĩ kỹ. Đang lúc hắn suy tư thời điểm, người thứ 3696 vị trí tự sinh ra, sinh mà hóa yêu, thiên tư trung đẳng, ngươi thu hoạch được đan dược, thối huyết linh cao. Thối huyết linh cao có thể trợ giúp tu sĩ rèn luyện thân thể huyết mạch. Hứa Thanh suy nghĩ khẽ động, lấy ra mới lấy được thối huyết linh cao, to lớn trong bình ngọc tràn đầy linh cao. Lưỡi rắn phun ra, hắn nếm thử một chút phát hiện không có gì tác dụng. Cái đồ chơi này đối ta không có gì tác dụng. Hắn nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về xào huyệt bỏ đi, chuẩn bị đem cái đồ chơi này cho Liễu Mi dùng. Liễu Mi đạo hạnh không cao, vừa vặn có thể sử dụng thối huyết linh cao tăng lên tăng lên. Tiếng nhắc nhở còn đang không ngừng vang lên, từng người dòng dõi sinh ra. Bất quá không có tan yêu hậu đại sinh ra, chỉ cấp Hứa Thanh tăng lên mấy chục năm đạo hạnh. Cùng lúc đó, cùng Hoa Quả Lâm, Ngọa Long Đàm cùng Hắc Vũ khu vực giáp giới trong núi sâu, đang buộc phát một trận chiến đấu kịch liệt. Oeng! Tiếng vang cùng rít lên đồng thời vang lên, phá vỡ đổ sơn yên tĩnh. Ánh sáng rực rỡ hoa đột nhiên sáng lên, một đạo mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện tại trên một đỉnh núi. Là một cái dung mạo tuyệt mỹ, dáng người có lồi có lõm, khóe miệng có một chút chu sa nốt ruồi, nhìn tuổi tác bất quá 20 tuổi thiếu nữ. Lúc này, thiếu nữ tuyệt mỹ gương mặt bên trên tràn ngập tức giận. Đáng chết nhân loại, cũng dám nhập ta đổ sơn bắt tỉ muội ta. Nương theo lấy một tiếng gầm thét, một cái to lớn hồng hồ hư ảnh xuất hiện ở sau lưng nàng. Hồng hồ hư ảnh có thể so với núi nhỏ, một đôi mắt tựa như hồng nguyệt, một thân nhu thuận bộ lông màu đỏ, sau lưng năm cái đuôi chậm rãi phiêu động. Phía trước cách đó không xa, có hơn 10 tên nhân loại tu sĩ sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ, kinh ngạc nhìn phía xa trên đỉnh núi hồng hồ, cùng hồng hồ dưới thiếu nữ kia. Bọn hắn toàn thân khí huyết tràn đầy bành trướng, thân mang trang phục, cầm các loại binh khí, hiển nhiên đều là võ giả. Thực lực cũng phần lớn giống nhau, cơ bản đều là thất phẩm, dẫn đầu hai người thì là lục phẩm. Trong đó có mấy người trên bờ bay, còn khiêng từng cái hồ yêu. Hồ yêu nhóm đều không có thụ thương, lại cả đám đều ở vào trạng thái hôn mê. Nhìn thấy nơi xa bỗng nhiên xuất hiện thiếu nữ, bọn này võ tu sắc mặt đại biến. Ngũ vĩ hồ yêu, đi mau! Cầm đầu hai người hét lớn một tiếng, chợt xoay người chạy. Hồ yêu thực lực tốt nhất phán đoán, cùng với các nàng cái đuôi số lượng cùng một nhịp thở. Cái đuôi số lượng càng nhiều, thực lực cùng tư chất đều càng mạnh. Trong bọn họ người mạnh nhất bất quá là lục phẩm, căn bản không thể nào là một đầu ngũ vĩ hồ yêu đối thủ. Mấu chốt là còn tại địa bàn của người ta bên trong, một khi bị lưu lại cũng đừng nghĩ mạng sống. Đáng chết, không phải nói đồ sơn đầu kia hồ ly không có đây không? Cái này từ đâu xuất hiện ngũ vĩ hồ yêu? Trong đó một cái lục phẩm võ tu chửi ầm lên, đám kia đáng chết gian thương. làm lớn nào đó chút quan lại quyền quý chơi chán bình thường, liền có một chút đặc thù đam mê. Bọn hắn đem ánh mắt đặt ở dị tộc trên thân. Trong đó, Hồ Yêu là được hoan nghênh nhất thương phẩm. Hồ Yêu từng cái dung nhan cực kỳ đẹp mắt, nhất là thực chất bên trong kia cố mị kình, càng làm cho vô số quan lại quyền quý say mê trong đó. Cho nên tại làm lớn bên trong, bất luận là nam nữ Hồ Yêu đều là tuyệt đối thượng đẳng xa xỉ phẩm. Có chút thương hội liền đem ánh mắt đặt ở phía trên này. Bọn hắn hoặc là chính mình phái ra tu sĩ, hoặc là ủy thác một ít tu gia, mời bọn họ lên núi bắt Hồ Yêu. Sau đó lợi dụng luyện đan sư luyện chế ra tới một ít đan dược, nghiền ép Hồ Yêu sinh mệnh lực, khiến cho các nàng sớm hóa ra hình người. Loại đan dược này có cực lớn tác dụng phụ, phục dụng về sau Hồ Yêu tuổi thọ sẽ thay đổi rất ngắn, lại còn chưa nhất định biến hóa hoàn toàn, có thể sẽ giữ lại một chút hồ ly đặc thù, tỉ như mọc ra một đôi hai hồ ly loại hình. Nhưng loại này Hồ Yêu chẳng những không có biến thành phế phẩm, ngược lại là thành trong đó chân phẩm. Một chút yêu loại đặc thù, cực lớn để cao thân thể của các nàng giá, lại trải qua nhân sĩ chuyên nghiệp điều giáo, các loại hầu hạ người bản sự mọi thứ tinh thông, cuối cùng liền bị giá cao bán đi. Chỉ là một cái bình thường Hồ Yêu, liền giá trị bạch ngân mấy vạn hai, chân phẩm thì là mấy chục vạn hai, thậm chí trăm vạn lượng. Như thế bạo lợi phía dưới, tự nhiên nhường vô số người chạy theo như vịt, coi như biết đại sơn hung hiểm, vẫn như cũ sẽ đến đây bắt Hồ Yêu. Lúc này, bị Hồng Hồ đụng vừa vặn võ tu nhóm chính là như thế. Bọn hắn tiếp nhận ủy thác, đến đây đồ sơn, nguyên bản tất cả thuận lợi bắt không ít Hồ Yêu. Lại không nghĩ, gặp hiện tại vị này sát tinh. Giống. Sát nhọn tiếng gào thét từ phía sau trên đỉnh núi truyền đến. Sóng âm quanh quẩn, chấn động sơn lâm. Mấy cái chạy tương đối chậm võ giả tại chỗ ho ra máu tươi, trong đó còn kèm theo có chút nội tạng khối bụng. Cứu ta! Bọn hắn mặt lộ vẻ tuyệt vọng, vô lực té ngã trên đất, vươn tay mong muốn cầu cứu. Nhưng mà sinh tử quan đầu, những người khác căn bản không rảnh bận tâm bọn hắn, chỉ lo bỏ mạng chạy vội. Đều lưu lại đi. Tràn ngập hàn ý giọng nữ từ phía sau truyền đến. Cái kia đứng tại trên đỉnh núi thiếu nữ mắt vượng lấp lóe sắc ý, một bước phóng ra, hóa thành một vệt ánh sáng màu đỏ đuổi theo. Đệ cử chuyên hót, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 61, Đồ Sơn lưu luyến. Trường sinh khả năng, địa sát thuật an. Chương 61, Đồ Sơn lưu luyến. Trường sinh khả năng, địa sát thuật an. Thiếu nữ khẽ động, phía sau nàng cái kia đạo to lớn hồng hồ hư ảnh theo sát lấy bắt đầu chạy. Đồ Sơn nhiều năm tĩnh mịch bị đánh phá, sơn lâm chấn động, rậm rạp rừng cây bị ngăn trở, xuất hiện một mảnh lại trống rỗng. Thiếu nữ trong mắt tràn đầy lạnh thấu xương sắc cơ, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, nhưng phạm là hơi hơi lạc hậu một chút võ tu, đều sẽ bị trực tiếp chém thành hai đoạn. Võ tu nhóm số lượng cấp tốc giảm bớt, bọn hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt, đã không lo được phương hướng, chỉ để ý bỏ mạng chạy trốn. Dù là như thế, mấy cái kia khiêng hồ yêu võ tu vẫn không có buông xuống trên lưng con mồi. Hồ yêu tượng trưng cho tài sản to lớn, trên người hàng giá trị ít nhất mười mấy vạn lạng, làm sao có thể tùy tiện vứt bỏ? Mấu chốt nhất một chút, thì là sau lưng con hồ yêu, sau lưng sát tinh đó liền sẽ không ưu tiên ra tay với mình, tương đương với một cái tạm thời bảo mệnh phù. Hồ yêu nhất tộc đối với mình đồng tộc cực kỳ coi trọng, cho dù là giết một đầu bình thường hồ ly, cũng có thể làm cho hồ yêu ghi hận bên trên. Kia mấy tên võ tu đều biết điều này. Thú hồ đối phương đã là nổi giận trạng thái, coi như buông xuống hồ yêu cũng hóa giải không được cửu hận. Đã như vậy, thì càng không thể tùy tiện vứt xuống trên người hồ yêu. Phía trước, kia hai cái lục phẩm võ tu chạy nhanh nhất. Một người trong đó quay đầu nhìn phía sau truy kích thiếu nữ, biểu lộ dữ tợn, nói: "Trương Minh, tiếp tục như vậy không phải biện pháp." Trương Vĩ sắc mặt nghiêm túc, hắn làm sao không biết tình huống bây giờ nguy cấp, có thể lại có thể có biện pháp nào. Vừa rồi nhất thời bối rối, đã trệ hướng sớm định ra rút lui lộ tuyến, căn bản không chiếm được bên ngoài người tiếp ứng. Chiếu như bây giờ xông loạn xuống dưới, nói không chừng gặp được cái khác nguy hiểm. Cho đến lúc đó, coi như thật chết chắc. Vương Chiếu, đều mẹ nó lúc nào, ngươi có biện pháp nào cứ việc nói thẳng. Hắn quay đầu gầm nhẹ. Lên tiếng trước nhất Vương Chiếu từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ, mở ra miệng bình, lộ ra trong đó hai viên huyết hồng sắc đan dược. Vật này tên là huyết thần đan, phục dụng về sau có thể kích phát khí huyết chân khí, tăng lên trên diện rộng thực lực của chúng ta, bất quá tác dụng phụ cũng rất lớn. Hắn nhanh chóng giải thích một phen. Hai người lẫn nhau, đều không lại do dự. Cùng lúc đó, phía sau, Đồ Sơn Y Lý Y nhìn qua phía trước nhân loại, một đôi quyến rũ mắt có chút nheo lại, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Tỷ tỷ gần đây thương thế tăng thêm, thân thể càng ngày càng kém đi, hiện tại liền duy trì hình người đều rất miễn cưỡng. Nàng trơ mắt nhìn, lại bất lực, tâm tình bực bội phía dưới đi ra giải sầu một chút, nhưng chưa từng nghĩ gặp một đám cướp giật đồng tộc nhân loại. Nàng mặc dù không có rời đi Đồ Sơn, nhưng cũng biết nhân loại tham lam xảo trá, đưa các nàng coi là đắt đỏ thương phẩm. Trước đó chưa từng gặp qua con tốt, hiện tại gặp, vốn là tâm tình không tốt Đồ Sơn Y Lý Y phẫn nộ tới cực điểm, mỹ lệ gương mặt che kín sương lạnh. Đang lúc này, một tiếng vang trầm từ tiền phương truyền đến. Hai vị lục phẩm vũ tu khí tức đột nhiên bộc phát tăng cường, toàn thân khí huyết phồng lên, tốc độ trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Bọn hắn hóa thành hai đạo tàn ảnh, hướng phía trước phóng đi, cấp tốc cùng sau lưng đồng bạn kéo dài khoảng cách. Trương đại ca, đừng bỏ lại chúng ta. Còn lại võ tu một chút liền choáng váng, không nghĩ tới trước đó còn xưng huynh gọi đệ đồng bạn, đảo mắt liền bước xuống chính mình một mình thoát đi. Còn muốn đi? Băng hàn quát chói tai từ phía sau truyền đến. Hồng hồ hư ảnh năm đầu đuôi dài của vũ, chói mắt ánh sáng màu đỏ bộc phát, nhuộm đỏ nửa mảnh rừng cây. Đồ Sơn Y Lý thì tốc độ đột nhiên tăng tốc, thân thể hóa thành một vệt màu đỏ quang mang, trong chốc lát liền đến tới kia mấy tên võ tu trước người. Tội đáng chết một lần. Quyến rũ trong mắt tỏa ra ánh sáng, mấy đạo kêu thảm vang lên. Bị ném dưới võ tu nhóm ngực xuất hiện nguyên một đám lỗ lớn, trong đó trái tim không cánh mà bay. Thân thể của bọn hắn mất đi sức sống, mềm mặt té ngã trên đất, sau lưng hồ yêu tùy theo rơi vào trên mặt đất cũng không biết bọn hắn dùng thuốc gì, bị bắt hồ yêu nhóm vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Đồ Sơn Y Lý lắc lắc máu tươi trên tay, vẻ mặt chán ghét. Lập tức, nàng quay đầu nhìn về phía kia hai tên lục phẩm chạy trốn phương hướng, hừ lạnh một tiếng, lúc này đuổi theo. To lớn hồng hồ tại từ từ nhỏ dần, từng sợi ánh sáng màu đỏ dung nhập vào thân thể của nàng ở trong, nhường tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh. Cặp kia quyến rũ trong mắt, xanh biết con ngươi lặng yên nhiễm lên một vệt màu đỏ. Không bao lâu, rừng cây đột nhiên biến mất, phía trước xuất hiện một mảnh núi hoang. Đồ Sơn Y Lý Y dừng bước lại, quyến rũ trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Nàng nhớ kỹ nơi này trước kia bị khói đen che phủ, tỷ tỷ đã từng đã báo cho nàng, không cho nàng tiến vào bên trong. Thế nào hiện tại hắc vụ biến mất, coi là chạy ra Đồ Sơn liền an toàn. Lúc này, nàng đã không để ý tới cái khác, một lòng muốn giết chết kia hai cái nhân loại khả năng bỏ qua. Thế là, nàng gọi thẳng đi vào Thái Hành Sơn. Màu xanh cự xà chiếm cứ tại đỉnh núi, một đôi kim sắc dựng thẳng đồng đang nhìn ra xa xa sơn lâm. Từng đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Dưới núi lại có nữ yêu bắt đầu sản xuất. Đạo hạnh của hắn tại một chút xíu gia tăng, dần dần tiếp cận 4000 năm cửa ải. Ngươi thứ 3810 vị trí tự sinh ra, sinh mà hóa yêu, thiên tư đồng dạng, ngươi thu hoạch được 10 năm đạo hạnh. Hứa Thanh tinh thần tỉnh táo. Ngay sau đó, kiểm tra tới tốc chủ hóa yêu hậu đại đạt tới 90 vị, ngươi thu hoạch được thần thông, địa sát thuật phục thực. Địa sát thuật phục thực, thu thập đất một tinh hoa luyện chế linh đan, để cầu trường sinh bất lão, cũng có thể trị bách bệnh hiệu chư độc. Nhìn thấy môn này mới lấy được thần thông, Hứa Thanh ánh mắt lập tức phát sáng lên. Đây là một môn có thể giúp luyện chế linh đan thần thông. Tuy nói không phải đấu chiến loại thần thông, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, giá trị vô tận. Trường sinh bất lão, đây cơ hồ là tất cả tu gia đều theo đuổi đồ vật. Không biết bao nhiêu tu sĩ dốc cả một đời, đều không có sở đến trường sinh cánh cửa, cuối cùng đổ vào trên con đường tu hành hóa thành một nắm cát vàng. Mà phục thực môn này địa sát thuật lại có tương tự hiệu quả. Bất quá mong muốn luyện chế ra loại kia cấp độ đan dược, khẳng định đến tiêu hao hết rất nhiều vô cùng chân quý linh dược. Thực sự quá quá dài xa. Nhưng luyện chế một chút có thể trị bách bệnh hiệu trừ độc đan dược, đồng dạng là rất không tệ. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh chuẩn bị trước luyện tay một chút. Hắn có được 5 khối địa vực, lãnh địa ở trong cũng không ít linh dược, cho dù không phải quá chân quý, nhưng cũng đầy đủ hắn luyện tay một chút. Cùng Bạch Linh cùng Liễu Mi lên tiếng chào hỏi, thanh xà lướt thân thể, trực tiếp không có vào tới trong rừng. Hắn từng để cho bản xấu hộ pháp thống kê qua rất nhiều linh quả linh dược chủng loại và số lượng. Nhưng phàm là tốt một chút linh quả linh dược, hắn đều nhớ ở vị trí nào. Bởi vậy, hắn sau khi xuống núi trực tiếp thi triển thần hành thuật, bằng nhanh nhất tốc độ bắt đầu thu thập chính mình cần có linh dược. Hứa Thanh một đường xuyên thẳng qua rừng cây, rất nhanh liền tới Huyền Âm Sơn cùng Hoa Quả Lâm các nơi chỗ giao giới. Hắn đang chuẩn bị tiến Hoa Quả Lâm, trong hai bỗng nhiên truyền đến một tia thanh âm cực nhỏ. Thân thể cao lớn lập tức dừng lại. Viên kia đầu lâu to lớn chậm rãi quay đầu, kim sắc dựng thẳng đồng yên lặng nhìn về phía hắc vụ khu vực phương hướng. Đề cử chuyển hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sở thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn tiên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cẩm tú đuổi. Chương 62, Nho Tu, lâm vào khổ chiến hồ yêu. Chương 62, Nho Tu, lâm vào khổ chiến hồ yêu. Hứa Thanh nhìn qua nơi xa, pháp lực mãnh liệt, thi triển địa tính thuật. Nhất thời, phương viên hơn 10 dặm động tĩnh tràn vào trong hai. Chỉ dùng một sát, Hứa Thanh trực tiếp thu thuật pháp, trong mắt hào quang lấp lóe. Hắn trực tiếp thay đổi phương hướng, thân hình hóa thành bóng xanh, hướng phía hắc vụ khu vực cấp tốc tiến đến. Hứa Thanh xâm nhập tới hắc vụ khu vực, khí âm hàn còn không có hoàn toàn tan đi, khắp nơi đều là trụi lủi, phản phất là trong núi sâu một khối vết sẹo. Sau một lát, phía trước liền có kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến, chính là không thi triển địa thính thuật đều có thể nghe được biết rõ vô cùng. Kim sắc dựng thẳng đồng bên trong sáng lên hào quang, hắn nhìn về phía trước, phát hiện đang có một đám người tại chiến đấu. Chuẩn xác mà nói, là một đám người vây công một cái yêu khí trùng tiên, con người huyết hồng tiểu nữ. Đám nhân loại kia bên trong, cơ bản đều là võ tu, toàn thân khí huyết bành trướng, cầm trong tay các loại binh khí. Ngoại trừ võ tu bên ngoài, có một người phá lệ dễ thấy. Hắn người mặc trường sam màu xanh lam, đỉnh đầu nho quan, cầm trong tay một quyển sách, cả người vòng quanh một cỗ hạo nhân khí. Đây là nho đạo tu sĩ. Hứa Thanh còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, ánh mắt đột nhiên đình trệ. Tại nho sinh sau lưng cách đó không xa, một cái mập thành viên cầu hầu yêu đang ngửa mặt nằm trên mặt đất, trên thân tràn đầy vết thương, bị dùng dây thừng buộc không nhúc nhích được. Mập hầu yêu ánh mắt chuyển động, đang lặng lẽ phun trào thân thể, dùng sức đem chính mình hướng phía sau cọ. Xem bộ dáng là chuẩn bị tìm cơ hội chạy đi. Bàn hộ pháp. Hứa Thanh nhận ra hầu yêu thân phận. Gia hỏa này cùng xấu hộ pháp thần phục với hắn sau, hiệu suất làm việc rất cao, cũng có nhãn lực thấy, xem như hắn bây giờ trợ thủ đắc lực. Bây giờ lại bị đánh thành trọng thương. Kim sắc dựng thẳng đồng bên trong hiện lên một tia sát ý, Hứa Thanh thể nội pháp lực hội tụ thành dòng sông, gầm thét tràn vào các vị trí cơ thể, toàn lực thi triển thần hành thuật. Chỉ một thoáng, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất, bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới xa xa chiến trường. Phát. Lần này thật phát. Vương Chiếu một bên hưng phấn tự lẩm bẩm, một bên thừa dịp dược lực điên cuồng vây công tại đang bao vây hồ yêu thiếu nữ. Mới vừa cùng hắn cùng một chỗ chạy trối chết Trương Vĩ cũng giống như thế, biểu lộ điên cuồng, không để ý chút nào cập thân bên trên vết thương máu chảy rầm rề. Bọn hắn phục dụng huyết thần đan sau, vốn nghĩ trực tiếp chạy trốn, không nghĩ tới sát tinh đó tốc độ bạo tăng, không ngừng rút ngắn cùng bọn hắn khoảng cách. Liên tại bọn hắn lúc tuyệt vọng, lại ngoài ý muốn phát hiện tiếp ứng đội ngũ xuất hiện ở phía trước. Đôi ba câu về sau, bọn hắn mới biết được tiếp ứng trong đội ngũ có một vị ngũ phẩm nho tu, phát hiện đồ sơn bên trong động tĩnh, lập tức dẫn người đổ tới, chuẩn bị đem truy kích hồ yêu bắt đi. Nho tu tại hạ tam phẩm chiến lực không cao, một khi vào bên trong tam phẩm, tu ra hạo nhiên khí, liền đối với yêu tà cực kỳ khắc chế. Lại thêm hắn nắm giữ một cái cường lực pháp khí, chiến lực càng thêm cường đại. Đồ sơn y bất ngờ không đề phòng, rơi vào bọn hắn vây quanh, lập tức bị áp chế xuống dưới. Dù là nàng trời sinh năm đuôi, thực lực mạnh mẽ, vẫn như cũ đã rơi vào hạ phong. Nho tu trong miệng niệm tụng văn chương, hạo nhiên khí đấu đá mà xuống, áp lực nặng nề nhường nàng có chút không thở nổi. Có thể cho dù là rơi vào hiểm cảnh, nét mặt của nàng vẫn như cũ duy trì lạnh lùng. Yêu nữ, còn không thúc thủ chịu trói, theo chúng ta về làm lớn, cố gắng có thể cho ngươi an bài một cái tốt kết cục. Nho tu cầm trong tay sách, cả người cuốn hạo nhiên khí, gương mặt tuấn tú bên trên tràn đầy lạnh nhạt cùng cao ngạo. Dường như mở miệng đối hồ yêu thiếu nữ nói chuyện đều là thiên đại ban ân. Hồ yêu thiếu nữ nhìn qua chung quanh kia từng trương che kín tham lam cùng dục niệm gương mặt, lập tức sinh lòng chán ghét. Tỷ tỷ quả nhiên không có nói sai, nhân loại người đọc sách âm hiểm nhất tác động. Nàng nghĩ đến chính mình kia bệnh nặng tỷ tỷ, không khỏi buồn theo tâm đến, cặp kia quyến rũ trong mắt hiện hiện một vẻ điên cuồng. Cho dù chết, ta cũng muốn kéo các ngươi đến buổi táng. Như lục bảo thạch con ngươi cấp tốc bị kín huyết sắc, một cô cùng bạo khí tức theo trong cơ thể nàng truyền ra. Yêu nữ, còn dám phản kháng? Làm sao nho tu cảm giác được hồ yêu thiếu nữ khí tức trên thân, sắc mặt âm trầm xuống, lúc này liền phải thôi động trong tay pháp khí, tốt cho đối phương một bài học. Nhưng vào lúc này, hô, chói hai phong thanh từ đằng xa gào thét mà tới, như có cái gì quái vật khổng lồ tới lúc gấp rút nhanh bay tới. Thanh âm từ xa đến gần, gần như trong nháy mắt liền tới phụ cận. Hồ yêu thiếu nữ theo tiếng kêu nhìn lại, bị nhãn bên trong huyết sắc đông nhiên đỉnh trệ xuống tới. Làm sao nho tu cùng võ tu nhóm cũng giống như thế, bọn hắn quay đầu nhìn lại, chợt đồng tử đột nhiên rụt lại, một vẻ hãi nhiên ở trong lòng lan tràn ra. Một đầu màu xanh cự xà xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Cái kia khổng lồ thân thể cơ hồ lấp kín tầm mắt của bọn họ, chặt chẽ lân phiến lấp lóe hàn quang, kim sắc dựng thẳng đồng lạnh lùng nhìn xuống trước mắt nhỏ bé nhân loại. Làm sao nho tu có chút há miệng, lại không tới kịp nói chuyện. Hô, đại lực chi thuật ra chỉ đã thân, đôi dài như roi thép bung ra, trong không khí vang lên chói tai gào thét. Oeng, đinh hai nhức góc nổ vang âm thanh quanh quẩn, bốn phía đại địa đột nhiên chấn động, từng đầu khe hở trên mặt đất lan tràn ra. Mắt trần có thể thấy màu trắng sóng xung kích lấy hứa thanh là chấm tròn, hướng phía bốn phương tám hướng trùng trùng điệp điệp quét ngang ra ngoài. Phúc, chung quanh võ tu nhóm căn bản không kịp phản ứng, liền bị dư ba đánh bay ra ngoài, trong miệng thốt ra máu tươi. Hứa Thanh lập tức nâng lên cái đuôi, nhìn về phía trong lòng đất hố sâu. Trong hố sâu có một bãi bánh thịt. Vỡ bụng lam sam phía dưới, huyết thủy dần dần chảy xuôi mà ra, ngay tiếp theo quyển ra một chút nhỏ vụn màu trắng xương cốt. Tấm kia tuấn tú mặt biến thành mặt phẳng, bị chen bể ánh mắt bên trong, dường như còn có một tia nghi hoặc. Lam sam nho tu đến chết đều không có minh bạch, xà yêu là thế nào xuất hiện? Lại là thế nào? Một kích liền đem hắn cái này ngũ phẩm nho giả đánh thành thịt nát. Hắn nghi hoặc rốt cuộc không có cách nào đạt được đáp án. Hứa Thanh quay đầu, nhìn về phía trung quanh thế thì thất linh bắt lạc rất nhiều võ tu, trong mắt hàn quang lạnh thấu xương. A, hoảng sợ tới cực điểm tiếng thét chói tai vang lên. Võ tu nhóm trừng to mắt, nhìn qua trước mắt quái vật khổng lồ, sợ hãi tới thân thể mất khống chế. Trong lúc nhất thời, vàng bạc chi vật theo dưới thân chạy xuôi mà ra, hôi thối đập vào mặt. Bẩn thỉu đồ chơi. Hứa Thanh lập tức bỏ đi đem bọn hắn cũng nện thành thịt nát ý nghĩ, mở ra huyết buồn đại khẩu, một chút ánh lửa tại yết hầu chỗ sâu sáng lên. Sau một khắc, bành, thường hực ánh lửa bộc phát, một cái biển lửa giáng lâm. Mười mấy tên võ tu liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra, trong nháy mắt táng thân biển lửa, thân thể xương cốt huyết nhục bị đốt thành cho bụi, liền toàn thây đều không có lưu lại. Ánh lửa lóe lên liền biến mất. Hứa Thanh thu thần thông, tiện tay lại đưa tới một cơn gió lớn, đem đầy đất cho cốt thổi tan. Chỉ một thoáng, cơ hồ là mấy hơi thời gian, nguyên bản chiến trường kịch liệt bị trong nháy mắt thanh không. Đồ Sơn Y nhìn xem phụ cận thanh xà, từ đầu tới cuối duy trì lấy đạm mạc gương mặt hiện hiện một tia động dung. Cặp kia mị nhãn nhìn chằm chằm Hứa Thanh, rất nhiều nghi hoặc hiện lên ở trong đầu. Không chờ nàng mở miệng, một tiếng tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng cảm động tiếng la khóc vang lên. Đại vương, đại vương ngài tới cứu ta sao? Bản cầu nhi tạ đại vương ân cứu mạng, về sau bản cầu nhi tuyệt đối không cho xấu đản nhi an bụng bản đảo. Mập thành cầu hầu yêu khóc lớn, ngọ nghệ thân thể hướng Hứa Thanh bên này liều mạng bỏ. Cầu miễn phí tiểu lễ vật còn có khen ngợi, ngày mai bắt đầu một mực ba canh. Còn có đại gia hỏa muốn nhìn cái gì yêu nữ, nói lại đề nghị, ta tốt tham khảo một chút. Đề cử chuyên hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu biên. Vân Lam tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giáp vượt giết hàn phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu biên. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Tiện lại khịt mũi coi thường, làm tiêu biên. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 63, cùng Đồ Sơn Lưu Luyến lần đầu tiếp xúc. Đau lòng gầy chứng nhi. Chương 63, cùng Đồ Sơn Lưu Luyến lần đầu tiếp xúc. Đau lòng gầy chứng nhi. Hứa Thanh nhìn một chút bản hộ pháp to mọng thân thể, đối với nó lời nói duy trì thái độ hoài nghi. Bất quá bản hộ pháp làm việc đúng chỗ, hiện tại lại bị trọng thương, hắn cũng lười đi so đo. Giúp bản hộ pháp tránh thoát trói buộc, Hứa Thanh thi triển linh mâu nhìn một chút trạng huống của hắn. Có lẽ là hồ yêu thiếu nữ hấp dẫn đám nhân loại kia chú ý lực, bọn hắn chỉ đem bản hộ pháp đả thương, không có trực tiếp giết chết nó. Bây giờ mặc dù là trọng thương, lại đối tính mệnh không ngại. Thật tốt tu dưỡng một đoạn thời gian, nhiều ăn bụng điểm linh quả liền có thể tốt. Hứa Thanh xác nhận bản hộ pháp không có trở ngại sau, lúc này mới quay đầu nhìn lại. Hồ yêu thiếu nữ phá lệ cao gầy, nhìn ra có ít nhất 1m7, lại tư thái cực dai, váy đỏ tóc đỏ, quyến rũ mắt, chu sa nốt ruồi, chân dài thon dài. Nổi bật nhất chính là khí chất của nàng, lãnh diễm bên trong ẩn giấu một tia vũ mị. Linh mâu phía dưới, Hứa Thanh nhìn ra thiếu nữ nguyên hình, là một cái toàn thân xích hồng, mọc ra năm đầu đuôi dài hồ yêu. Đến từ Đồ Sơn. Đồ Sơn hồ yêu tới nơi này làm gì? Hứa Thanh ánh mắt lấp lóe, ánh mắt nhìn lướt qua trong hố sâu thì nát, trong con ngươi ô quang sáng lên. Nhất thời, thuộc về Lam Sam Nho tu hồn phách xuất hiện. Bên trong tam phẩm tu sĩ hồn phách bảo lưu lấy một chút thành mình, khi hắn bị nhiếp hồn chi thuật lôi kéo đi ra lúc, lập tức trên mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi. Không, không cần. Thân thể hư ảo Nho tu hồn phách ý đồ dãy rủa. Hứa Thanh không thèm để ý, một ngụm liền đem nó nuốt vào. Một vài bức hình tượng xuất hiện tại Hứa Thanh trước mặt. Nho sinh sinh ra ở thư hương môn đệ, tự nhỏ đi theo đại nho tu hành, về sau bởi vì phẩm hạnh không đoan bị trục xuất sư môn. Về sau liền gia nhập làm lớn một cái thương hội, chuyên môn phụ trách lên núi bắt hồ yêu. Tại trí nhớ của hắn trong tấm hình, có không ít dâm hế không chịu nổi đồ vật. Hắn đối nữ tính yêu quái tình hữu độc trung, thủ pháp phương thức đều cực kỳ biến thái, liền Hứa Thanh đều có chút nhìn không được. Hứa Thanh không còn đi xem, đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa hồ yêu thiếu nữ trên thân. Đồ Sơn tới. Hắn hỏi. Đồ Sơn y lý con ngươi một lần nữa biến thành xanh biếc, nàng đánh giá Hứa Thanh, nhẹ nhàng gật đầu. Đồ Sơn y. Thanh âm thanh lãnh bình thản, mang theo một tia cảnh giác. Nàng không biết rõ Hứa Thanh thân phận, thực lực đối phương cường hãn, chính mình trạng thái không được tốt, nếu là đối tự mình ra tay lời nói, sợ là giữ nhiều lành ít. Huống hồ tỷ tỷ đã từng nói, mặc kệ là nhân loại vẫn là yêu quái, chỉ cần là nam đều phải cẩn thận. Có chút giống được quỷ kế đa đoan, am hiểu nhất ăn xong lau sạch sau rút súng rời đi, đến lúc đó khổ chính là mình. Tỷ tỷ nói lời không có sai. Đồ Sơn y cố gắng điều tức, ý đồ khôi phục một chút pháp lực. Hứa Thanh trong con ngươi lấp lóe hào quang, lấy linh mâu đánh giá Đồ Sơn y ở bình thường hồ yêu đồng dạng liền một đầu cái đuôi. Giống Đồ Sơn y ở nhiều như vậy đuôi hồ, tương đương với hồ yêu bên trong đặc thù huyết mạch, thực lực của các nàng đồng dạng phải cường đại một chút. Đặc thù huyết mạch sao? Đồ Sơn y thì chú ý tới Hứa Thanh ánh mắt, đột nhiên cảm giác tê cả da đầu, nàng có một loại cảm giác kỳ quái, lại nói không rõ ràng đến cùng là cái gì. Không thích hợp. Trước mắt cái này thanh xà yêu khẳng định không thích hợp. Tỷ tỷ nói quả nhiên không sai, Đồ Sơn thế giới bên ngoài nguy hiểm gấp. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Lần này ta thiếu ngươi một cái nhân tình, Đồ Sơn y tất có hậu báo. Đồ Sơn y lúc này đã chậm tới một mạch, vướt xuống một câu sau, váy đỏ phiêu động, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thanh đều không có cơ hội lại mở miệng, Đồ Sơn y liền đã biến mất không thấy hình bóng. Kim sắc dựng thẳng đồng nhìn một chút Đồ Sơn phương hướng, lại lập tức thu hồi ánh mắt. Bàn hộ pháp theo Hứa Thanh con mắt nhìn, quay đầu nói, lại bương, chờ ta thương lành, đến lúc đó ta dẫn đầu công kích. Công kích cái gì? Ta đi đem kia tiểu nương tử cho ngài mang về, đại vương ý tứ ta minh bạch. Bàn hộ pháp cũng mặc kệ chính mình đến cùng được hay không, ngược lại trước tiên đem vô mông ngựa lại nói, để bày tỏ lòng trung thành của mình sáng. Hoang đường. Hứa Thanh mở miệng trách mắng, ngươi người này quả nhiên là hoang đường. Bàn hộ pháp thần sắc nghiêm lại, lộ ra rõ ràng biểu lộ, gật đầu nói, thuộc hạ minh bạch, không phải một cái, là toàn bộ Đồ Sơn tiểu nương tử. Bành. Nương theo lấy một tiếng vang trầm. Bàn hộ pháp chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hứa Thanh đánh ngất xỉu hầu ngôn loạn ngữ bàn hộ pháp, mượn tới một cơn gió lớn, đem nó nâng lên, lập tức nhanh chóng hướng Hoa Quả Lâm phương hướng tiến đến. Nửa ngày về sau, Hứa Thanh cảm thấy Hoa Quả Lâm khu vực trung tâm. Hầu yêu nhóm nhìn thấy Hứa Thanh đến, nhao nhao hành lễ quỳ lạy, xấu hộ pháp đồng thời vội vàng chạy đến. Tham kiến đại vương. Nó đầu tiên là hành lễ, sau đó liền nhìn thấy trọng thương hôn mê bản hộ pháp lập tức kinh hãi. Đại vương. Xấu đảm nhi cả kinh thất sắc, tưởng rằng bản cầu nhi chọc giận Hứa Thanh, cho nên mới bị đánh thành bộ này hình dạng. Nó lập tức quỳ xuống lên tiếng xin xỏ cho, đại vương. Bản cầu nhi an bụng bản đảo, tội không đáng chết, mời đại vương tha cho nó một mạng. Cái khác hầu yêu theo sát lấy quỳ xuống cầu tình, đều nói bản hộ pháp tham ăn ăn bụng là sự thật, nhưng đối đại vương trùng trinh không hai cũng là sự thật vân vân. Đông đảo hầu yêu cùng nhau mở miệng, liễu diễu, rừng cây lập tức ồn ào lên. Hứa Thanh thực sự chịu không được, phóng xuất ra một sợi khí tức, mãnh liệt uy áp giáng lâm, lúc này mới để lại hầu yêu nhóm miệng. An bụng bàn đảo chuyện khác nói, đi trước lấy chút thảo dược tới. Hứa Thanh nói ra một đống thảo dược danh tự. Xấu đản nhi từng cái đi lại, cũng tự mình mang theo hầu yêu tiến đến ngắt lấy. Chỉ chốc lát sau, từng đống thảo dược xuất hiện tại Hứa Thanh trước mặt. Hắn thi triển linh mâu cùng phục thực chi thuật, hai loại thuật pháp phối hợp phía dưới, đem trước mắt thảo dược đặc tính từng cái lạc ấn trong đầu. Hắn tuyển ra một chút có chữa thương đặc tính thảo dược. Sau đó, lại tìm đến một khối to lớn mỏ đồng thạch, lấy liệt diễm đốt cháy, để luyện ra trong đó tinh đồng. Pháp lực phụ trợ phía dưới, tinh hoa tinh đồng rất nhanh hóa thành một tòa đan lô bộ dáng. Cuồng phong thổi lên, đan lô cấp tốc thành hình. Mệnh lệnh xấu đản nhi dần dần đem thảo dược ném vào đan lô bên trong, Hứa Thanh toàn lực thi triển phục thực chi thuật. Từng kia từng sợi huyền diệu chấn động lập tức xuất hiện. Hứa Thanh cảm giác tựa như là bản năng đồng dạng, đem thảo dược bên trong tinh hoa từng cái tinh luyện mà ra, cũng khống chế bọn chúng bắt đầu dung hợp cô đọng. Nửa ngày về sau, Hứa Thanh Thu thần thông, xúc lên đan lô nắp lọ, một mùi thơm lập tức theo đan lô bên trong bay ra. Trong đó, ba viên táo đỏ lớn nhỏ màu xanh nhạt đan dược chậm rãi nhấp nô. Đại vương, đây là? Sấu Đản Nhi mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đại vương vậy mà lại thuật luyện đan, cho bản cầu nhi ăn, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Hứa Thanh thản nhiên nói, lần thứ nhất luyện chế linh đan, hắn cũng không định luyện chế hiệu quả mạnh cỡ nào. Đúng lúc bản cầu nhi bị thương, liền thử nghiệm luyện chế ra mấy quả có trợ giúp thương thế khôi phục linh đan, cũng không biết có hiệu quả hay không. Sấu Đản Nhi không dám thất lễ, lập tức lấy linh đan, vịn hôn mê bất tỉnh bản cầu nhi, đẩy ra miệng đem linh đan nhét đi vào. Linh đan nhập khẩu, liền hóa thành một cỗ dược lực chui vào bản cầu nhi thân thể. Sau một lát, miệng vết thương trên người hắn liền bắt đầu khép lại, khí tức dần dần tăng cường, thương thế tại một chút xíu khôi phục. Bản cầu nhi ý thức dần dần thức tỉnh, nó há miệng nói mớ, Sấu Đản Nhi đau lòng túi người lắng nghe. Đại vương, thật là Sấu Đản Nhi an bụng bàn đảo. Đề cử chuyên hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu biêm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giáp vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu biêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại thịt mũi coi thường, làm tiêu biêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 64, bệnh nặng đổ sơn tộc trưởng. Luyện chế linh đan. Chương 64, bệnh nặng đổ sơn tộc trưởng. Luyện chế linh đan. Sấu Đản Nhi biểu lộ ngưng kết, quay đầu không thể tin nhìn xem bàn cầu nhi. Bàn cầu nhi lúc này cũng mở mắt, một cái liền nhìn thấy Sấu Đản Nhi mặt. Nó mới vừa rồi là vô ý thức nỉ non, không biết mình nói cái gì, nhìn thấy Sấu Đản Nhi lập tức một tay lấy ôm lấy khóc lớn lên. Sấu Đản Nhi, hảo huynh đệ, ta kém chút coi là muốn gặp không đến ngươi. Sấu Đản Nhi phản ứng bất quá, một tay lấy đẩy ra, chửi ầm lên lên. Bàn cầu nhi đầu tiên là sững sờ, chợt kịp phản ứng, vội vàng đi che Sấu Đản Nhi miệng. Một mập một xấu hộ pháp lập tức lại ồn ào lên. Hứa Thanh cũng không đi ngăn lại, quay đầu lại bắt đầu tiếp tục luyện chế linh đan. Ba viên linh đan sợ là trị không hết bản cầu nhi tổn thương, cần lại luyện chế hai lô. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lại thêm thần thông huyền diệu, hai lô linh đan toàn bộ luyện chế thành công đi ra. Hắn đem linh đan ném cho đang bị Sấu Đản Nhi bóp lấy cổ bản cầu nhi. Cùng đồ sơn ba khu giao giới đều phái mấy tiểu yêu đã qua, nhìn chằm chằm bên kia động tĩnh. Bước xuống một câu, hắn thu đan lô cùng trên đất thảo dược, quay đầu rời đi. Đồ sơn. Đồ sơn y lý thì tìm tới kia mấy tên đồng tộc, lần nữa xác nhận không cần lo lắng cho tính mạng sau, liền các nàng trở về đồ sơn chỗ sâu. Đem hôn mê đồng tộc giao cho cái khác hồ yêu chiếu cố, nàng bước nhanh hơn. Đồ sơn rất lớn, phương viên chừng hơn 400 dặm. Đồ sơn y lý đi một đường phi nhanh, cũng bỏ ra một đoạn thời gian mới vừa tới mục đích. Nàng dừng bước lại, phía trước xuất hiện một tòa thanh tịnh thấy đáy hồ nước, ánh mặt trời chiếu sáng, sóng nước dập dờn, tựa như một quả khảm nạm trong rừng bảo thạch màu lam. Bên hồ nước xây cất vài tòa nhà gỗ, tường ngoài bên trên mọc đầy hoa tươi. Hương hoa đập vào mặt, linh điệp tại bên hồ nước bay múa. Đồ sơn y lý thì sửa sang lại một chút quần áo, hít sâu một hơi, đem tạp niệm trong đầu đè xuống. Sau đó mới hướng phía nhà gỗ đi đến. Tiểu thư trở về rồi. Ngài cuối cùng trở về, tộc trưởng nàng vừa mới thức tỉnh, vẫn muốn gặp ngươi. Hai cái đỉnh đầu lông xù hột hai, dung mạo tịnh lệ nữ tử đẩy cửa ra, nhìn thấy đồ sơn y lý lập tức đại hỉ. Tỷ tỷ tỉnh. Quyến rũ trong mắt hiện hiện một vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Thiếu nữ bước nhanh xông vào nhà gỗ, trực tiếp hướng phía trong phòng tấm kia giường lớn đi đến. Đắp lên nước cờ tầng mềm mại da lông trên giường, đang nằm một cái sắc mặt tái nhợt nữ nhân. Nữ nhân khuôn mặt cùng đồ sơn y thì có mấy phần tương tự, điểm khác biệt lớn nhất chính là nàng có một đôi màu xanh lam ánh mắt. Trừ cái đó ra, đều là giống nhau ngũ quan tinh xảo, hoàn mỹ không một tí vết. Còn có một điểm là khí chất bên trên, đồ sơn y là lãnh diễm, nữ nhân thì là ung dung trang nhã, nhìn thành thục rất nhiều. Tỷ tỷ, đồ sơn y trên mặt băng lãnh tiêu mất không thấy, nửa quỳ xuống tới, thân trên ghé vào nữ nhân bên người, hốc mắt hơi đỏ lên. Nàng có thể cảm giác được, tỷ tỷ khí tức lại suy yếu một chút. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, tỷ tỷ liền thật muốn rời khỏi nàng. Nghĩ đến đây, đồ sơn y trong lòng chính là đau xót, theo bản năng che ngực. Nàng cái này che, lập tức đem bên trong có một chút vỡ vụn quần áo hiện lộ ra. Trên giường nữ nhân túi đầu nhìn thấy, biến sắc. Y Lệ, đây là có chuyện gì? Nàng thanh âm mếm dịu. Đồ sơn Y cuốn quýt đứng dậy, mong muốn lập một cái hoang ngôn, có thể nhìn thấy cặp kia ánh mắt xanh biếc, lại là một hồi chuẩn dạng. Đừng nghĩ đến lừa gạt tỷ tỷ. Nữ nhân chỉ đồ sơn Y tay, nói, ngươi nói láo thời điểm cuối cùng sẽ xoa góc áo, tỷ tỷ nhìn xem ngươi lớn lên, còn không rõ ràng làm sao? Giọng của nữ nhân nhu hòa tựa như gió đêm, lại làm cho đồ sơn Y không còn dám nói láo. Nàng cúi đầu. Một năm một mười trước đó chuyện đã xảy ra nói ra. Nghe được có nhân loại bắt hồ yêu, nữ nhân sắc mặt hiện vẻ tức giận. Nghe được đồ sơn y ra tay giải cứu đồng tộc, nàng lại lộ ra vui mừng hài lòng biểu lộ. Chờ nghe được đồ sơn y bị vây công, rơi vào hiểm cảnh thời điểm. Cho dù biết muội muội có thể trở về, tất nhiên là thuận lợi thoát khốn, nhưng nữ nhân tay vẫn là không nhịn được nắm chặt đệm chăn. Sau đó, nàng liền nghe được có thanh xà xuất hiện, nghiền ép giống như đánh chết những cái kia nhân loại, trợ giúp đồ sơn y thoát ly cả bẫy. Nữ nhân thở nhẹ nhõm một cái thật dài, sau đó mới phản ứng được, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Một cái xà yêu cứu được ngươi, vẫn là theo Hắc Phong Sơn chỗ sâu đi ra. Đúng vậy, đồ sơn y lý ý gật đầu, chỗ kia thì ra gọi Hắc Phong Sơn, tỷ tỷ thế nào hiện tại mới nói cho ta? Kia là một khối nơi chẳng lành. Nữ nhân liễu mi nhăn lại, vẻ lo lắng hiện hiện. Trầm tư một lát, nữ nhân giống như làm ra quyết định. Ý thì, ta có việc muốn bàn giao ngươi. Nàng bắt lấy Đồ Sơn Ý thì tay, nói, tỷ tỷ lần này sợ là không chịu đựng được tỷ tỷ. Ngươi nói cái gì đó? Đồ Sơn Ý thì ánh mắt đỏ lên, mở miệng cắt ngang nữ nhân lời nói, kia Hắc Hùng Tình không phải liền là ham chúng ta sắc đẹp sao? Ta gả cho hắn, đổi cái kia gốc linh dược cho tỷ tỷ. Tuyệt đối không được. Nguyên bản hư nhược thanh âm nữ nhân một chút lớn lên, xanh thẳm trong con ngươi hiện hiện một tia tức giận. Quên ta là như thế nào dạy bảo ngươi sao? Chúng ta bộ tộc này tuyệt không thể lấy sắc đẹp của mình đổi lấy đồ vật. Mau đánh tiêu ý nghĩ này, ngươi bằng lòng tỷ tỷ, tuyệt không thể làm như vậy, nếu không ta chết không nhắm mắt. Nữ nhân nói xong, sắc mặt càng thêm tái nhợt, vô lực ngã xuống giường. Đồ Sơn Y Lý khỏe mắt rơi xuống một giọt thanh lệ, đối mặt nữ nhân xanh thẳm ánh mắt, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Y Lý, chờ ta sau khi đi, ngươi muốn dẫn lấy các tộc nhân sống sót, các nàng cần ngươi bảo hộ nữ nhân thật thà dạy bảo trong phòng vang lên. Đồ Sơn Y Lý cúi đầu quỳ gối bên giường, yên lặng nghe. Y hệt năm đó tỷ tỷ dạy bảo tuổi nhỏ nàng quy củ thời điểm. Thái Hành Sơn, Hứa Thanh trở lại Thái Hành Sơn đỉnh, lúc này tại xào huyệt bên ngoài bày xuống đan lô cùng rất nhiều linh dược linh quả. Bạch Linh cùng Liễu Mi nô đầu ra, hiếu kỳ đi lên trước. Phu quân, ngươi đây làm muốn luyện đan? Bạch Linh có chút khiếp sợ hỏi. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, nói, chờ ta thuần thục về sau, liền cho các ngươi luyện chế điểm đan lượng, có thể gia tăng thọ nguyên, kém nhất cũng có thể tăng trưởng một chút đạo hạnh. Bạch Linh biết luyện đan độ khó, bình thường tồn tại căn bản không có loại thiên phú này, nhưng bây giờ muốn luyện đan là phu quân của hắn, nàng theo bản năng liền không có hoài nghi, lập tức có chút khiếp sợ. Thuật pháp huyền diệu, bố trí trận pháp còn chưa tính, phu quân sẽ còn luyện đan, hắn đến cùng còn có cái gì sẽ không? Phu quân thật sự là lợi hại. Liễu Mi đã thành thói quen, trực tiếp mở miệng tán dương. Hứa Thanh cùng hai vị thê tử nói vài câu, liền đắm chìm tới luyện chế linh đan ở trong. Bạch Linh cùng Liễu Mi mang hài tử, bây giờ các nàng cần nhất chính là bổ sung tinh hoa nguyên khí linh đan, cho nên hắn chuẩn bị từ hướng này ra tay, luyện chế ra một loại có thể bồi bản cấu nguyên, bổ sung tinh khí linh đan. Hắn thi triển phục thực chi thuật, tại thần thông gia trì hạ, đủ loại phương pháp lập tức phù hiện ở trong đầu. Canh ba trễ giờ phát, đề cử chuyến hót, đại tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sửng sợ, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý. Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 65, Bồi Nguyên Đan. Đồ Sơn diệt tộc nguy cơ, dị biến. Chương 65, Bồi Nguyên Đan. Đồ Sơn diệt tộc nguy cơ, dị biến. Thái Hành Sơn đỉnh, đan lô manh minh, linh khí mãnh liệt, thường cây ẩn chứa linh khí thảo dược bị đầu nhập đan lô. Tại Hứa Thanh cẩn thận điều khiển hạ, từng quả linh đan thành hình, toàn thân màu son, mùi thuốc sông và mũi. Hứa Thanh trước lấy ra nếm một quả, xác định công hiệu quả về sau, mới đưa còn lại hơn 10 viên linh đan lấy ra, phân cho Bạch Linh cùng Liễu Mi. Không cần nhìn ăn, thứ này luyện chế rất đơn giản. Hứa Thanh cố ý dặn dò một phen Liễu Mi. Trước đó Liễu Mi cầm tới linh quả, liền không thế nào ăn. Về sau có một bộ phận lớn toàn bộ tiến vào Hà Thần trong bụng, một tháng kia thời gian, Hà Thần bị Liễu Mi ném cho ăn mặt mập một vòng. Tạ ơn phu quân. Bạch Linh cùng Liễu Mi mừng rỡ thu hồi linh đan. Phu quân, linh đan này tên gọi là gì? Bạch Linh hiếu kỳ hỏi. Nàng trước đó từng trải qua một chút đan dược, cảm giác trước mắt đan dược mặc dù cấp độ không có cao như vậy, nhưng trong đó dược lực lại có chút tinh thuần. Bồi Nguyên Đan. Hứa Thanh thuận miệng liền biện một cái tên. Cho bản cầu nhi đan dược chữa thương, hắn chuẩn bị đặt tên là Hồi Xuân Đan, danh tự cùng hiệu quả đều tương đối chuẩn xác. Sau đó, Hứa Thanh lần nữa bắt đầu luyện chế Bồi Nguyên Đan, Tịnh Nguyệt Hà bên trong còn có một cái đại vị vương trở lấy ném uy, cũng phải cho Hà Thần chuẩn bị một phần. Về phần dưới núi cái khác nữ yêu nhóm, Hứa Thanh giống nhau không có quên, chuẩn bị cho các nàng cũng chuẩn bị một chút đan dược. Sau một đêm, Bàn Cầu Nhi thương thế chưa khỏi hẳn, Sấu Đảm Nhi thay thế hắn đi tới Thái Hành Sơn. Hứa Thanh kiểm lại một lần linh quả, xác nhận là không nhiều không ít bốn giỏ, lập tức liền đem đan dược giao cho Sấu Đảm Nhi. Hà Thần phái tới tiểu yêu sẽ ở ngoài núi trong sông chờ ngươi, đưa xong đồ vật sau không cần ở lâu, nhanh chóng trở về. Tuân mệnh. Sấu Đảm Nhi lĩnh mệnh rời đi, hộ tống một đống linh quả tiến về Đại Sơn biên giới. Đồ Sơn. Một bộ váy đỏ Đồ Sơn Ý đi ra nhà gỗ, trên mặt một tia nhu hòa mảnh mai cấp tốc biến mất, đảo mắt lại biến thành cái kia khí chất thanh lãnh Đồ Sơn đại tiểu thư. Một mực phục thị chiếu cố Đồ Sơn tộc trưởng Hồ Yêu thị nữ lặng lẽ xích lại gần, thấp giọng nói rằng: "Tiểu thư, tộc trưởng gần nhất thanh tỉnh thời gian càng ngày càng ít, đa số thời điểm đều tại hôn mê, tiếp tục như vậy nữa, sợ là Hồ Yêu thị nữ không có đem nói cho hết lời." Đồ Sơn Y Lý thì trong mắt lóe lên một tia thống khổ, thấp giọng nói: "Tỷ tỷ tỉnh lại thời điểm nhớ kỹ gọi ta, ta bồi tiếp nàng." Nhưng vào lúc này, một cái khuôn mặt tinh xảo Hồ Yêu từ bên ngoài vội vàng chạy đến. Nàng đi vào Đồ Sơn Y Lý ở bên người, hạ giọng, sắc mặt lo lắng nói: "Truy Phong Linh Lũ hỗn đản xuất hiện, nhìn tư thế kia là muốn vào Đồ Sơn." "Cái gì?" Truy Phong Lĩnh cũng đầu nhập vào đầu kia Hắc Hùng. Đồ Sơn Y Lý Y biến sắc, trong lòng tức giận hiện hiện, lúc này trầm giọng hạ lệnh, triệu tập tộc nhân, chuẩn bị đối địch. Nàng chưa kịp xuất phát, lại là một gã hồ yêu từ đằng xa chạy đến. Không xong, mặt phía bắc cũng có động tĩnh. Ngay sau đó, lần lượt từng hồ yêu đổi tới bên hồ nước, nguyên một đám sắc mặt lo lắng, tin tức xấu theo nhau mà tới. Cơ hồ là thời gian qua một lát, 6 tên hồ yêu mang về tình báo. Ngoại trừ Đồ Sơn mặt phía Nam Hoa Quả Lâm, Ngọa Long Đàm cùng Hắc Phong Sơn, Đồ Sơn cái khác mấy cái phương hướng, toàn bộ có tu sĩ yêu tộc xuất hiện. Hồ yêu nhóm sắc mặt tái nhợt, trên khuôn mặt đẹp đẽ hiện đầy kinh hoàng cùng sợ hãi. Đồ Sơn y nghe một cái tiếp một cái tin tức xấu, đột nhiên cảm giác có một tòa núi lớn đặt ở trên người mình, nhường nàng có chút không thở nổi. Các nàng Đồ Sơn nhất tộc ở chỗ này sinh sống mấy trăm năm, từ trước đến nay là không tranh quyền thế, chưa từng cùng cái khác địa phương yêu tộc tranh đấu. Hiện tại vừa gặp phải chuyện, chính là diệt tộc nguy cơ. Trước đó loại chuyện này cùng áp lực cũng sẽ là tỷ tỷ của nàng gánh chịu, bây giờ lại là đến phiên Đồ Sơn y chính mình. Đồ Sơn y cắn răng, mặt như băng sương, toàn thân đều tản mát ra một cỗ lạnh ý đi xem một chút. Nàng ra lệnh một tiếng, hóa thành một vệt ánh sáng màu đỏ, phóng tới phương xa. Hồ yêu nhóm theo sát phía sau đi theo, hao phí chút công phu. Đồ Sơn y mang theo một đám đạo hạnh đột xuất hồ yêu đi vào Đồ Sơn biên giới, quyến rũ mắt nhìn ra xa xa sơn lâm, liền nhìn thấy yêu khí trùng thiên, lờ mờ truyền đến trận trận ồn ào sôi sục tiếng gầm. Truy Phong Linh Vương thực lực gần nhau 3000 năm đạo hạnh, bất quá tốc độ nó cực nhanh, lại có thể phi hành, uy hiếp vẫn là rất lớn. Có hồ yêu trầm giọng nói rằng. Cùng lúc đó, tại chỗ rất xa trên một đỉnh núi, một đầu cự ứng dương cánh trực trùng vân tiêu. Lệ. Thanh âm từ xa đến gần, bất quá thời gian mới hơi, đầu kia cự ứng liền đi tới Đồ Sơn trên không. Nha. Đây không phải chúng ta Đồ Sơn đại tiểu thư, thiên tư xuất chúng Đồ Sơn ý là sao? Mang theo trêu tức tiếng cười từ không trung bên trên truyền đến. Cự ứng dương cánh gần trăm trượng, xoay quanh trên không trung, che kín một mảng lớn sắc trời. Ở phía dưới núi rừng bên trong phóng xuống một mảnh bóng râm, chính là Truy Phong Lĩnh Diễm Vương. Nó cúi đầu nhìn xem phía dưới Đồ Sơn Ý, cười ha ha, Đồ Sơn Ý, ta khuyên các ngươi không cần không biết tốt xấu, bây giờ chúng ta đã cùng Hùng Vương liên hợp, các ngươi nếu vẫn chấp mê bất ngộ, hôm nay chính là các ngươi Đồ Sơn diệt tộc ngày. Ương Vương kia sắc bén con ngươi quan sát tỉ mỉ sắc mặt băng lãnh thiếu nữ, gật đầu cười nói, Hùng Vương ánh mắt quả thật không tệ, mỹ nhân phối anh hùng, nhị tẩu sao không thông quá chút, ngươi cùng tỷ ngươi đại tẩu trực tiếp gả cho Hùng Vương vừa vặn rất tốt. Yêu cầu của ta không cao, phía sau ngươi mấy vị kia làm phu nhân ta, Đồ Sơn cái khác hổ yêu cho ta các con làm phu nhân. Chúng ta Truy Phong Lĩnh cùng Đồ Sơn kết thành thân gia, tại Hùng Vương nơi đó quyền nói chuyện sẽ cao hơn, há không diệu quá thay. Bên hai lời nói tựa như từng thanh đao nhọn, mạnh mẽ vào Đồ Sơn ý trong lòng. Một đôi quyến rũ trong mắt sát cơ bốn phía, lãnh diễm khuôn mặt che kín sương lạnh. Nàng thật sâu nhìn xem Ưng Vương một cái, quay đầu nói, chúng ta đi. Ta cho các ngươi một canh giờ thời gian cân nhắc. Ưng Vương nhìn xem Đồ Sơn ý cấp tốc rời đi, hô một câu, quay người bay trở về. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Chỉ là một cái Truy Phong Lĩnh còn tốt, có thể cái khác mấy nơi đợi lát nữa sợ rằng cũng phải tấn công vào tới. Quyến rũ mắt thiếu nữ đồng bạn bên cạnh hỏi. Đồ Sơn y hít sâu một hơi, nói, các ngươi theo ta tiến về tổ địa, mở ra thiên phần. Đồ Sơn có thứ nhất bí văn lưu truyền đến nay. Tổ địa bên trong có một tòa phân mộ, táng lấy ban đầu ở nơi đây mở Đồ Sơn yêu hồ thi thể. Vị kia hồ yêu thực lực cực kỳ cường đại, truyền thuyết là theo sâu trong núi lớn đi ra tồn tại. Hiện tại truyền ngôn tìm được chứng minh, hồ yêu nhóm đều là giật mình. Đồ Sơn y không có cho các nàng cơ hội đặt câu hỏi, mang theo hướng phía Đồ Sơn bên trong tổ địa tiến đến. Thời gian một chút xíu trôi qua, Ưng Vương đưa cho ra một canh giờ còn thừa không có mấy. Cùng Đồ Sơn giáp giới Truy Phong Lĩnh bên trong, Ưng Vương đứng ở trên một đỉnh núi, ánh mắt âm lịch. Nó ngẩng đầu nhìn sắc trời, không biết tốt xấu, tự tìm đường chết. Ưng Vương hừ lạnh một tiếng, quay đầu đối thủ hạ đạo sau lưng nói, cho cái khác địa phương truyền lời, gọi chúng nó chuẩn bị phát động tiến công. Là. Ưng Vương thủ hạ gật đầu lĩnh mệnh, lúc này liền chuẩn bị khởi hành. Nhưng vào lúc này, dị biến chợt hiện. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 66, tám đuôi yêu hồ. Thần sông gửi thư. Chương 66, tám đuôi yêu hồ. Thần sông gửi thư. Bèn, một cỗ bạo ngược, hung thần, mênh ngông, tràn ngập lạnh thấu xương sát cơ yêu khí theo Đồ Sơn chỗ sâu bộc phát. Giống. Một đạo khàn khàn thét dài vang lên, lấy Đồ Sơn làm trung tâm quét sạch bốn phương tám hướng. Không cách nào lấy ngôn ngữ hình dung uy áp trong nháy mắt bao phủ tứ phương sơn lâm, phản phất có một đầu tuyệt thế hung vật theo trong ngủ mê tỉnh lại. Truy Phong Lĩnh biên giới trên đỉnh từng ngọn núi, rất nhiều yêu tu thân thể mềm nhũn, căn bản không cách nào khống chế thân thể, trực tiếp ngã sấp trên mặt đất. Vừa mới chuẩn bị đi đưa tin ưng yêu gào thét một tiếng, trực tiếp rơi xuống, nện vào vài cây đại thụ. Ngay cả Ưng Vương đều không thể chống cự cỗ uy áp này, nó liều mạng chống cự, nhưng vẫn là toàn thân run rẩy quỳ xuống. Đây là có chuyện gì? Ưng Vương chợt vật ngẩng đầu lên, ương mắt nhìn xa Đồ Sơn, chợt con người bỗng nhiên thít chặt thành một chút, nồng đậm vẻ kinh hãi hiện lên ở trên mặt. Tại chỗ rất xa Đồ Sơn trung ương, một đầu thân cao hơn nghìn trượng, toàn thân xích hồng như máu, đôi mắt to lớn đại huyền như máu nguyệt, sau lưng tám đầu cái đuôi tung bay to lớn hồ yêu lặng lặng đứng tại trong núi rừng. Cuồng bạo khí tức đầu vườn, chính là đến từ nó. Thân hình dường như một tòa núi lớn xích hồ, ánh mắt băng lãnh, tràn đầy sát ý, ánh mắt từng cái liếc nhìn vị kia đang chuẩn bị tiến công Đồ Sơn yêu tu nhóm. Ánh mắt mỗi tới một nơi, nơi đó yêu tu nhóm liền dọa đến sợ vỡ mật, sợ hãi tới cực hạn. 8. Bát vĩ yêu hồ. Một vị nào đó yêu vương âm thanh run rẩy, lắp ba lắp bắp hỏi tự nói. Ngay sau đó, cũng không nén được nữa sợ hãi, nghẹn ngào gào lên lên. Đồ Sơn lại có một vị bát vĩ yêu hồ. Thanh âm chưa dứt, vị kia yêu vương liền dãy rủa lấy thân thể hướng về sau phương bỏ chạy, ngay cả mình thân nhi tử đều chẳng muốn xen vào nữa. Về phần cái gì vây công hồ yêu, vì chính mình bắt mấy cái mỹ mạo hồ yêu tiểu thiếp. Nói đùa cái gì? Bát vĩ hồ yêu cái loại này tồn tại, diệt sát chính mình bất quá là thổi một mạch chuyện. Tiến công Đồ Sơn, quả thực là đường đến chỗ chết. Đáng chết hùng vương, vậy mà để cho ta chờ đến đây chịu chết, chính mình trốn ở hang ổ không động đậy. Tại thời khắc này, mỗi một vị dẫn đầu thủ hạ đến đây yêu vương đều ở trong lòng điên cuồng chửi mắng vị kia chủ đạo người. Lúc này, trong lòng của bọn nó chỉ có hối hận, sợ mình bị kia bắt vĩ hồ yêu ghi lại, đến lúc đó nhưng chính là chết không có chỗ chôn. Trong lúc nhất thời, có yêu vương thậm chí sinh ra vứt bỏ lãnh địa, một mình đảo vòng suy nghĩ. Yêu vương nhóm nhau chạy trốn, thủ hạ của bọn nó tự nhiên cũng không ngoại lệ, nguyên một đám bỏ mạng phi nước đại, lộn nhào chạy trốn. Sau một lát, Đồ Sơn chung quanh lại không một cái yêu tu lưu lại, tất cả trốn cách nơi này. Mà đúng lúc này, Đồ Sơn trung ương đầu kia đỉnh tiên lập địa to lớn xích hồ hóa thành quang vũ chậm rãi tiêu tán. Kinh khủng uy áp biến mất, dường như vừa rồi phát sinh chỉ là ảo giác. Đồ Sơn chỗ sâu tổ địa bên trong, Đồ Sơn y dù y toàn thân nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt như tuyết, thân hình lung lay theo một tòa phần mộ bên trong đi ra. "Tiểu thư." Chờ đợi bên ngoài diễm lệ hồ yêu nhóm nhau nhau xuống tới, một thanh đỡ lấy suýt nữa ngã sấp xuống Đồ Sơn y dù y cả người tư xinh đẹp, khuôn mặt dụ người phạm tội hồ yêu mắt sắc, nhìn thấy Đồ Sơn y dù y ngực máu tươi, lập tức cả kinh thất sắc. "Tiểu thư, ngươi vận dụng thiên hồ tinh huyết." Nghe thấy lời ấy, hồ yêu nhóm đều là kinh hãi. Không phải tất cả hồ yêu đều có thể có mấy đầu cái đuôi. Nắm giữ mấy đầu cái đuôi là thân phận, huyết mạch, thực lực cùng địa vị biểu tượng. Hồ yêu bên trong chỉ có cực thiểu số tồn tại mới nắm giữ loại này huyết mạch. Đồ Sơn Y Duy cùng nàng tỷ tỷ chính là một cái trong số đó. Đây cũng là các nàng địa vị tôn quý, có thụ cái khác hồ yêu tôn kính nguyên nhân một trong. Các nàng thể nội trời sinh có một loại thiên hồ tinh huyết, một khi bị hao tổn lời nói, rất có thể sẽ ảnh hưởng tu vi của các nàng cùng thọ nguyên. Có thể nói là cực kỳ trọng yếu, không cho sơ thất. Nhưng bây giờ, Đồ Sơn Y Duy lại là vận dụng trong cơ thể mình tinh huyết. Chỗ trả ra đại giới không thể bảo là không lớn. Không như vậy, căn bản là không có cách nhường tiên tổ có phản ứng, không dọa lùi bọn hắn, chúng ta Đồ Sơn sẽ phá hủy, cho đến lúc đó, lại tôn quý huyết mạch lại có ý nghĩa gì? Đồ Sơn Y khẽ nhíu lông mi, nhận thụ lấy thống khổ to lớn, ngựa khí nhưng như cũ thanh lãnh. Vì Đồ Sơn, vì tỷ tỷ, nàng có thể nỗ lực tất cả. Mau dẫn tiểu thư đi chữa thương. Hồ yêu nhóm đội vàng đỡ lấy Đồ Sơn Y rời đi Đồ Sơn tổ địa. Thái Hành Sơn, xấu đản nhi trở về phụ mệnh, cũng không hứa thanh mang đến Tam Phong tin. Phân biệt cho hắn, cùng Liễu Mi cùng Bạch Linh. Là Hà Thần nhường xấu đản nhi mang về thư tín, nội dung bên trong không giống như là hiểu biết, giống như là nhật ký. Về Tịnh Nguyệt Hà ngày đầu tiên, cảm giác đùa trẻ con trong thôn không có tốt như vậy chơi, muốn về Thái Hành Sơn. Về Tịnh Nguyệt Hà ngày thứ hai, tin dữ. Trong thôn tới tiên sinh dạy học, những đứa trẻ đều bị trộm tới đọc sách biết chữ. Càng muốn về Thái Hành Sơn. Về Tịnh Nguyệt Hà ngày thứ ba, quả thế nào còn không có đưa tới, hôm qua không có chuyện làm, không cẩn thận đem quả đều ăn sạch. Hà Thần, ngươi thật sự là quá tham ăn. Càng muốn về Thái Hành Sơn. Muốn Bạch Linh tỷ tỷ, muốn Liêu Mi tỷ tỷ. Nghĩ ngươi cái này bồi nguyên đan ăn ngon. Ngọt ngào, giống đường đậu dường như, lần sau nhớ kỹ cho ta nhiều đưa mấy bình. Còn có, như thế nào là xấu đản nhi đưa quả, bản cầu nhi thế nào? Chẳng lẽ ăn ăn bụng bản đảo bị ngươi phát hiện? Một chuyện cuối cùng, có hay không có thể khiến cho mặt của ta gậy một điểm linh đan? Ta cũng muốn Bạch Linh tỷ tỷ loại kia mặt trái xoan. Đằng sau cái này hai đoạn là Hà Thần tại chỗ biết. Hứa Thanh nhìn hồi lâu, không biết là nên cười hay là nên khí. Hắn đoán chừng tại xấu đản nhi trở lại Thái Hành Sơn phục mệnh thời điểm, Hà Thần đã đem bồi nguyên đan cho ăn sạch. Đồ chơi kia mặc dù không phải trong truyền thuyết tiên đan, nhưng cũng không thể coi như ăn cơm a. Còn có, luyện chế mặt gầy linh đan. Trên đời này nữ nhân thế nào đều là một cái dạng. Thế nào liền đường đường Hà Thần đều sẽ truy cầu loại này không thiết thực đồ chơi. Ở kiếp trước loại vật này chẳng phải thuần túy trí thông minh giám định thuốc sao? Huống hồ, Hà Thần đem linh đan linh quả coi như ăn cơm, dừng lại hận không thể ăn một cái soạn, cái này linh đan gì có thể giúp nàng? Cô nàng này ta xem là không cứu nổi, ta há có thể chuẩn bị cho ngươi loại đan dược này, đoạt ta thần thông uy danh. Hứa Thanh lắc đầu, thở dài một hơi. Hắn quay đầu đi vào đan lô bên cạnh, xa vào đến trong trầm tư. Cái này mặt gầy linh đan, thế nào luyện chế tới? Hứa Thanh ngay tại khổ sở suy nghĩ. Đột nhiên, một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch rung động đột nhiên xuất hiện. Kim sắc dựng thẳng đồng bên trong hiện lên một tia thần quang, Hứa Thanh bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt trông về phía xa, xa xa nhìn về phía sâu trong núi lớn. Địa thính chi thuật toàn lực thi triển, làm đến cực hạn thời điểm. Giống. Một đạo cực kỳ yếu ớt khàn khàn gào thét truyền vào Hứa Thanh trong tai. Một tia uy áp giáng lâm, dường như muốn cho Hứa Thanh thần phục. Hứa Thanh không hề lay động, khí tức lưu chuyển, trong nháy mắt đem kia một sợi uy áp tiêu trừ. Trong con ngươi thần quang bạo khởi, hắn xa xa nhìn ra xa, nhìn về phía nơi xa, rất nhanh liền tìm tới một cái phương hướng. Đồ Sơn sao? Đs, khổ cực, sáng nay điều hòa không khí hỏng, bắt đầu thổi mẹ nó gió nóng, bên ngoài tiếp cận 40 độ nhiệt độ cao, gian phòng lại buồn bực, trực tiếp cho anh em làm bị cảm nắng. Cả ngày thân thể giống như muốn nứt mở, miễn cưỡng gõ một chút chữ, nghỉ ngơi một hồi lại viết điểm, ngày mai đem thiếu bổ sung. Đề cử chuyên hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành view cao đỉnh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Người đánh bại một vị quyền pháp thiên yêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Người trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 67, Đồ Sơn đường lui. Đồ Sơn lưu luyến ý nghĩ. Chương 67, Đồ Sơn đường lui. Đồ Sơn lưu luyến ý nghĩ. Dựa theo Hoa Quả Lâm Hầu Yêu nhóm lời giải thích, Đồ Sơn là an bình nhất địa phương. Nhiều năm qua, chưa hề cùng Hoa Quả Lâm sinh ra qua bất kỳ một chút xung đột. Cái này tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong có chút hiếm thấy. Nhưng là hiện tại, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đầu tiên là có Đồ Sơn y truy sát nhân loại xông vào Hứa Thanh lãnh địa, lại đến hôm nay, có không hiểu khí tức khủng bố tại Đồ Sơn bên trong bộc phát. Hứa Thanh ánh mắt lấp lóe, lúc này thu hồi đan lô, khởi hành xuống núi, hướng Hoa Quả Lâm tiến đến. Mới vừa tới Hoa Quả Lâm, liền gặp phải chuẩn bị đi báo tin xấu Đản Nhi. Đại vương. Xấu Đản Nhi tranh thủ thời gian hành lễ. Hứa Thanh hỏi, chuyện gì xảy ra? Đồ Sơn xảy ra chuyện lớn. Xấu Đản Nhi trên mặt còn lưu lại một tia sợ hãi, vừa rồi có một đầu bát vi yêu hồ bỗng nhiên xuất hiện tại Đồ Sơn chỗ sâu, giống như núi lớn, khí tức cường đại hủ chết khỉ. Bát vi yêu hồ. Hứa Thanh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Có được 8 đầu cái đuôi hồ yêu, thực lực làm gì đều phải là bên trên tam phẩm, đặt ở yêu linh giới đều là tầm cao nhất tồn tại. Nắm giữ thực lực thế này, làm sao lại xuất hiện tại Thập Vạn Đại Sơn khu vực bên ngoài? Nếu là Đồ Sơn thật sự có một vị bát vi hồ yêu, thật sẽ cam tâm một mực chờ tại Đồ Sơn ở trong. Những cái kia nhân loại như thế nào lại dám vào nhập Đồ Sơn bắt hồ yêu? Đủ loại nghi hoặc hiện hiện, Hứa Thanh có chút nghi hoặc, cảm giác rất nhiều chuyện đều không thích hợp, căn bản không thể nào nói nổi. Đồ Sơn hẳn là xảy ra vấn đề, gần nhất chú ý một chút, thời điểm chú ý Đồ Sơn tình huống. Hứa Thanh ra lệnh. Lúc này, bàn cầu nhi khoan thai tới chậm. Mập thành cầu hầu yêu sinh mệnh lực ương ngạnh, tăng thêm có hồi xuân đang trợ giúp, thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Hắn sung phong nhận việc, phải bồi cùng đại vương tuần sát biên giới. Xấu Đản Nhi thấy thế cũng đi theo chờ lệnh, từ khi có lần trước bàn cầu nhi an bụng vu oan sự kiện về sau, hắn liền cẩn thận không ít, sợ bàn cầu nhi lại nói chính mình nói xấu. Hứa Thanh đáp ứng, dẫn một mập một gầy hai đại hộ pháp tiến đến điều tra. Cứ việc bát vĩ hồ yêu đã biến mất, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được một tia còn sót lại khí tức. Nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu rung động xuất hiện lần nữa, Hứa Thanh nhìn về phía Đồ Sơn chỗ sâu, ánh mắt bình tĩnh, trong lòng có một loại dự cảm. Phía khu vực này sẽ không lại bình tĩnh lại. Đi thôi. Thanh xả quay người rời đi. Đồ Sơn. Mấy vị hồ yêu hợp lực ra tay, trợ giúp Đồ Sơn y ổn định thương thế. Nàng khí sắc hơi khá hơn một chút. Vừa chữa thương hoàn tất, liền có hồ yêu đến đây thông báo, nói là tộc trưởng thức tỉnh, muốn nàng mau chóng tới. Đồ Sơn y thì không dám chế mãi, lập tức chạy tới bên hồ nước nhà gỗ. Tỷ tỷ. Nàng đi vào nhà gỗ, nhìn thấy trên giường bệnh nữ nhân. Y, người sao có thể? Ai? Nữ nhân há hốc mồm, mong muốn nói cái gì, cuối cùng lại đều hóa thành thở dài một tiếng. Loại tình huống kia phía dưới, Đồ Sơn y nếu không kích phát ra tiên tổ lưu lại khí tức, chỉ sợ hiện tại Đồ Sơn đã luân hãm. Nếu là đổi lại là nàng, giống nhau sẽ làm ra như thế lựa chọn. Tỷ tỷ, truy phong lĩnh những cái kia không có xương cốt ra hỏa đã đầu nhập vào kia hắc hùng tinh, chúng ta nên làm cái gì? Đồ Sơn y hỏi. Trên giường bệnh thành thục nữ nhân lâm vào trầm mặc. Những ngày này chỉ cần là lúc thanh tỉnh, nàng đều đang tự hỏi chuyện này. Hơn 10 ngày đi qua, lại một cái đối sách đều không nghĩ ra được. Đồ Sơn láng giềng ngoại trừ Hoa Quả Lâm, Ngọa Long Đàm các vùng, còn có bao quát truy phong lĩnh, Hung Nha Sơn, Xích Huyết Động chờ nhiều cái địa phương. Những này khu vực đều có chủ nhân của bọn chúng. Trong đó Hung Nha Sơn chủ nhân chính là một đầu hắc hùng tinh, nó thực lực vốn cũng liền hơn 3000 năm. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, mấy năm gần đây thực lực tăng vọt, hiện tại khoảng chừng hơn 5000 năm đạo hạnh. Thực lực cân bằng bị đánh phá, tự nhiên sẽ sinh ra rất nhiều sự cố. Hung Vương dã tâm cực lớn, mong muốn nhất thống xung quanh khu vực, muốn chung quanh đỉnh núi hết thảy thần phục với nó, phụng nó là vua. Không có ai sẽ cam tâm làm thủ hạ, Đồ Sơn ở bên trong rất nhiều khu vực không một thần phục. Hùng Vương giận dữ, lúc này cầm nhất an phận Đồ Sơn khai đao. Mấy tháng trước, Hùng Vương gọi tới Đồ Sơn cùng Đồ Sơn Y tỷ tỷ, cũng chính là đương kim Đồ Sơn nhất tộc trưởng đại chiến một trận. Dù là Đồ Sơn tộc trưởng có thiên hồ huyết mạch, nhưng bất đắc dĩ thực lực sai biệt quá lớn, nỗ lực đem Hùng Vương đánh lui, chính mình cũng bị trọng thương. Hùng Vương thủ đoạn có chút ác độc quỷ dị, hồ yêu nhóm dùng rất nhiều phương pháp, đều không thể đem tộc trưởng thương thế chữa khỏi, chỉ có thể miễn cưỡng kéo lấy bệnh tình, không để cho nhanh chóng chuyển biến xấu. Dù vậy, thời gian mấy tháng xuống tới, Đồ Sơn tộc trưởng thân thể cũng đã tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Kiến thức đến Hùng Vương thực lực, truy phong linh các nơi yêu tu sợ hãi, không dám phản kháng, từng cái quy thuận. Bây giờ, chỉ còn lại Đồ Sơn chưa thần phục. Đồ Sơn y rất rõ ràng, thế đơn lực bạc Đồ Sơn hiện tại đã đến sinh tử tồn vong thời điểm. Hôm nay có thể mượn dùng tiên tổ khí tức kinh sợ thối lui địch nhân. Lần tiếp theo đâu? Những cái kia yêu quái không phải người ngu, nhiều lần nhất định có thể phát giác chỗ không đúng. Huống hồ, thân thể của nàng có thể hay không trèo chống lần thứ hai đều không nhất định. Nói không chừng lần sau lại sử dụng tinh huyết, nàng liền ngay tại chỗ bỏ mình. Hiện tại Đồ Sơn cần nhất là một cái đường lui. Có thể mênh mông đại sơn, trên cơ bản linh khí dư giả chi địa đều có chủ nhân, có thể hay không tiếp nhận các nàng đều là hai chuyện. Đi đâu mà tìm cái gì đường lui? Nghĩ đến đây, Đồ Sơn y không khỏi có chút tuyệt vọng. Đường lui. Đột nhiên, trong đầu của nàng đống nhiên hiện ra một đạo thân ảnh màu xanh. Đồ Sơn Y Dĩ Y đột nhiên nhớ tới vài ngày trước gặp phải thanh xà, thực lực cường đại, nhân loại ngũ phẩm nho tu ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích, dường như tiện tay chụp chết một con kiến giống như nhẹ nhõm. Lại liên tưởng đến đối phương theo Hắc Phong Sơn chỗ sâu xuất hiện, thì ra nơi đó bị tỷ tỷ liệt vào cấm khu, có lẽ hắc vụ biến mất cùng đối phương có quan hệ. Bất kể nói thế nào, tên kia nhất định không tầm thường. Nghĩ tới đây, Đồ Sơn Y Dĩ Y lập tức mở miệng, giảng thuật ra bản thân ý nghĩ. Tiến về Hắc Phong Sơn, tìm tới thanh xà, thỉnh cầu trợ giúp của hắn. Đến lúc đó Đồ Sơn áp lực sẽ nhỏ hơn một chút. Kém nhất tình huống hạ, cũng có thể rút lui tới Hắc Phong Sơn, có cơ hội thở dốc, không đến mức bị phá hỏng tại Đồ Sơn ở trong, bị truy phong lĩnh những tên kia vây công. Đồ Sơn tộc trưởng nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, dặn dò, tất cả phải cẩn thận, không cần cưỡng cầu cái gì, chú ý an toàn, có thể ở Hắc Phong Sơn bên trong sinh tồn tồn tại không phải là loại lương thiện. Đồ Sơn Y Lý Y gật đầu đáp ứng, chợt đi ra nhà gỗ, tìm đến chờ bên ngoài hồ yêu nhóm. Dặn dò một phen về sau, nàng hóa thành một vệt ánh sáng màu đỏ, hướng phía Đồ Sơn phía nam tiến đến. Nửa ngày về sau, một bộ váy đỏ thiếu nữ đi vào Đồ Sơn biên giới, nhìn qua phía trước chùi lủi núi hoang, thần sắc có chút phức tạp. Lần trước nàng trước khi đi, còn nói qua về sau nhất định hậu báo. Không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày, chính mình lại cầu tới cửa. Nếu là chuyện nói thỏa đáng, Đồ Sơn đạt được một chút hy vọng sống, chính mình thậm chí toàn bộ Đồ Sơn làm như thế nào báo đáp lớn như thế ân. Xanh biết trong con ngươi tràn đầy ưu sầu, khuôn mặt lãnh diễm hồ yêu thiếu nữ tại thời khắc này toát ra một tia yếu đuối. Trầm mặc một lát, thiếu nữ hàm răng khẽ cắn môi dưới, đè xuống trong lòng tạp niệm, cất bước đi vào Hắc Phong Sơn khu vực. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca chương từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 68, lâm vào tuyệt vọng thiếu nữ. Cáo lông đỏ cùng thanh xà gặp nhau lần nữa. Chương 68, lâm vào tuyệt vọng thiếu nữ. Cáo lông đỏ cùng thanh xà gặp nhau lần nữa. Tiến vào Hắc Phong Sơn khu vực về sau, Đồ Sơn Y Lý Y liền không có tốc độ cao nhất đi đường. Dù sao cũng là tại địa bàn của người ta, chính mình vẫn là đến đây xin giúp đỡ, không thể quá mức rêu rao, miễn cho bị xem như là người xâm nhập sẽ không hay. Cũng chính là tại lúc này, tại chỗ rất xa trên một đỉnh núi, chốt ở một tảng đá lớn sau Hầu Yêu phát hiện váy đỏ nữ tử thân ảnh. Hầu Yêu tinh thần rung động, lập tức xoay người chạy, tiến đến truyền lại tin tức. Không bao lâu, tin tức liền truyền đến Hoa Quả Lâm. Bàn xấu hộ pháp lập tức đình chỉ đùa giỡn. Bàn Cầu Nhi thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, hắn phụ trách đi Thái Hành Sơn truyền tin, xấu Đản Nhi thì là tiến về Hắc Phong Sơn, phụ trách giám thị đối phương nhất cử nhất động. Hai vị đại yêu chia ra hành động, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xấu Đản Nhi chạy đến thời điểm, một cái liền nhìn thấy xa xa một màn kia đỏ tươi. Hắc Phong Sơn không có rừng cây thảm thực vật, khắp nơi đều là một mảnh trống không, váy đỏ tóc đỏ hồ yêu thiếu nữ lộ ra phá lệ dễ thấy. Nàng cũng không có che giấu khí tức của mình, thoải mái đi tới. Đồ Sơn Y Dĩ Y một bên tiến lên, một bên trong đầu âm thầm suy tư. Có điểm gì là lạ? Nàng hiện tại đã coi như là xâm nhập Hắc Phong Sơn, vốn cho là đã sớm nên gặp phải trước đó vị kia xà yêu. Nhưng là hiện tại, đừng nói là xà yêu, liền cái bóng đều không nhìn thấy một cái. Chùi lùi đại địa bên trên, chỉ có nàng một cái đang chậm rãi tiến lên. Nàng càng ngày càng nghi hoặc, thậm chí có chút thúc thủ vô sách, xanh biết đôi mắt bên trong hiện lên một tia tuyệt vọng. Hẳn là kia thanh xà đã rời đi. Trong lúc nhất thời, trong óc nàng suy nghĩ hỗn loạn, có chút không yên lòng tiếp tục đi tới. Nửa ngày về sau, phía trước xuất hiện một mảnh rậm rạp rừng cây. Đồ Sơn Y Lý Y lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn trước mắt rừng rậm, trong mắt vẻ tuyệt vọng càng thêm nồng đậm. Hoàn cảnh bỗng nhiên đại biến, giải thích rõ phía trước đã không còn là Hắc Phong Sơn khu vực. Trong bất chi bất giác xuyên việt toàn bộ Hắc Phong Sơn, lại không thu hoạch được gì. Nàng nguyên bản còn suy tính hồi lâu gặp mặt lúc lý do thoái thác, hiện tại xem ra lại có chút buồn cười. Liên mặt của người ta đều không gặp được, cho dù tốt lý do thoái thác lại có thể có gì hữu dụng đâu. Đang lúc này, một cái hầu yêu theo trong rừng nhô đầu ra, đầy mắt đều là cảnh giác, nói: "Ngươi bị kia a, đến chúng ta cái này làm gì?" Đồ Sơn Y Lý Y lấy lại tinh thần, nhìn xem ngựa khí bất tiện hầu yêu, cũng không có nổi giận. Đồ Sơn địch nhân đã đủ nhiều. Nàng khoát tay áo, thật có lỗi, ta chỉ là đi ngang qua, đợi lát nữa liền đi. Hồ yêu thiếu nữ biểu lộ cô đơn, nghĩ đến Đồ Sơn lần này khả năng không cách nào vượt qua kiếp nạn, càng cảm thấy buồn theo tâm đến. Xấu Đản Nhi thấy thiếu nữ không có lý, lá gan hơi lớn một chút. Ngươi là tới tìm chúng ta đại vương a? Nghe được Xấu Đản Nhi lời nói, Đồ Sơn Y Lý Y nhất thời không có kịp phản ứng, cảm thấy có chút không hiểu đấu. Chính mình tìm hắn đại vương làm gì? Ta muốn tìm chính là Hắc Phong Sơn chủ nhân. Trước mắt con khỉ nhỏ này từ nói chuyện có chút không hiểu đấu. Nàng lắc đầu, không nói gì, có chút chưa từ bỏ ý định quay người, chuẩn bị lại tại Hắc Phong Sơn tìm một vòng. Nhưng vào lúc này, rừng cây chỗ sâu đống nhiên truyền ra động tĩnh, một sợi băng lãnh khí cơ theo thanh âm truyền ra. Đồ Sơn Y Lý còn tưởng rằng là hầu vương xuất hiện, xoay người lại, chuẩn bị giải thích một phen. Nhưng khi nàng nhìn trong rừng cặp kia kim sắc dựng thẳng đầu lúc, thân thể lập tức rung động, một vẻ ngạc nhiên mừng rỡ tại đôi mắt chỗ sâu lan tràn ra. Là ngươi? Hồ yêu thiếu nữ ngạc nhiên hô to một tiếng, lạnh như băng khắp khuôn mặt là thích thú. Hứa Thanh cùng Bản Cầu Nhi theo trong rừng đi ra, cúi đầu nhìn xuống thiếu nữ. Hắn theo bản năng mở ra linh mâu, đánh giá một phen đối phương. Lại thụ thương, tinh khí bề bại, đây là bị trọng thương a? Đồ Sơn đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hứa Thanh hơi nghi hoặc một chút, không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, bản cầu nhi đã vô cùng có nhãn lực đứng dậy. Toàn thân mượt mà hầu yêu ngẩng đầu đỡ ngực đứng tại Hứa Thanh bên người, hét lớn một tiếng nói, tiểu nương nó mới mở miệng lại cảm thấy không ổn, trước mắt vị này có thể là tương lai chủ mẫu, nói chuyện phải chú ý một chút, miễn cho về sau bị thu thập. Thế là, hắn ngữ khí dịu đi một chút. Vị này hồ yêu tiểu thư, ngươi tự tiện xông vào chúng ta đại vương lãnh địa, ý muốn như thế nào? Ngươi, thương thế của ngươi tốt. Đồ Sơn Y nhận ra bản cầu nhi, trước mấy ngày kém chút bị nhân loại tu sĩ đánh chết, bản thân bị trọng thương, chưa có một tháng là tu dưỡng không tốt. Nhưng bây giờ đối phương em đẹp đứng tại trước mắt mình, vết thương trên người toàn bộ biến mất, khí tức ổn định, hoàn toàn không giống như là thụ thương dáng vẻ. Đây là có chuyện gì? Ngay sau đó, Đồ Sơn Y lại chú ý tới thanh xà cùng bản cầu nhi xuất hiện phương hướng, là trước mắt rừng rậm. Vùng rừng tùng này là lãnh địa của hắn. Đồ Sơn Y trong đầu hiện ra rất nhiều nghi hoặc, quyến rũ trong mắt tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Nàng đỗng nhiên có chút không làm rõ ràng được tình huống. Kia là tự nhiên, chúng ta đại vương không gì làm không được, chỉ là vết thương nhỏ đáng là gì? Bàn cầu nhi hướng Hứa Thanh chắp tay, lúc này đều tâng bốt một phát. Xấu đảm nhi nhìn xem nghiến răng, chỉ hận thụ thương không phải mình, bỏ qua một lần cơ hội thật tốt, lại để cho mập mạp này vượt lên trước một bước. Đồ Sơn Y nghe lại là khẽ giật mình, có chút khó tin nhìn về phía Hứa Thanh. Hắn sẽ phương pháp chữa thương. Nhất thời, thiếu nữ đấy mắt sáng lên một tia chờ mong. Nàng hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình của mình, tiến lên một bước, nghiêm túc thi lễ một cái, chính trọng nói: "Xà Vương, Đồ Sơn gặp nạn, Đồ Sơn Y khẩn cầu đạt được ngươi trợ giúp. Nếu là Xà Vương chịu bằng lòng, Đồ Sơn tất có hậu báo." Nói ra lời này, Đồ Sơn Y lãnh diễm trên khuôn mặt hiện hiện một vẻ đỏ ửng. Thật mất thể diện, cam kết trước báo đáp còn chưa thực hiện, hiện tại lại để van cầu người ta. Bàn cầu nhi vừa nghe đến thiếu nữ, nhãn tình sáng lên. Cơ hội lập công lớn lại tới. Ta nếu là giúp đại vương thiêu phá tầng kia giấy cửa sổ, há không rượu quá thay? Quay đầu đại vương không được thưởng ta mười mấy 20 quả bồi nguyên đan nếm thử. Hắn nhưng là nghe hộ tống đan dược xấu đảm nhi một hồi lâu nói quát, nói kia bồi nguyên đan như thế nào tốt, thèm hắn chảy nước miếng. Thế là, bàn cầu nhi tiến lên một bước, lúc này liền phải mở miệng. Mong muốn chúng ta đại vương trợ giúp, trừ phi ngươi nói chung pin là còn chưa nói hết. Bành, nương theo lấy một đạo châm đụng, bàn cầu nhi mắt nổi đồng đóm, thẳng tắp liền ngã xuống dưới. Hứa Thanh thu hồi cái đuôi, nhìn về phía váy đỏ thiếu nữ, bình tĩnh nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Nói, hắn quay đầu chui vào rừng cây. Ngươi theo chúng ta đến. Xấu đảm nhi đối với thiếu nữ nói một câu, lập tức cười hì hì đi đến bàn cầu nhi bên người, nắm lấy trong đó một đầu mập chân, một đường kéo lấy mập hầu yêu đuổi theo Hứa Thanh thân ảnh. Hồ yêu thiếu nữ không dám thất lễ, tranh thủ thời gian đi theo. Đồ Sơn Y Lý không biết là, về sau chứng kiến hết thảy, sắp cho nàng mang đến rung động thật lớn. Thẳng đến nhiều năm sau, Hồ yêu đối mặt hải tử hỏi thăm, nghĩ lại tới một ngày này, cũng không khỏi cảm thán liên tục. Ngày đó a, mẫu thân ta xem như thêm kiến thức. Một bộ váy đỏ mỹ lệ nữ tử nói như vậy. Đề cử chuyện hot. Huyền Huyễn Chi Thần cấp Đế Hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được Đế Hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 69, gây chứng nhi, nơi này đều là chúng ta đại vương địa bàn. Chương 69, gây chứng nhi, nơi này đều là chúng ta đại vương địa bàn. Hứa Thanh đi tại phía trước nhất. Xấu đảm nhi kéo lấy bàn cầu nhi chân, mập hầu yêu náo hải thỉnh thoảng túi tại trên tảng đá, phát ra bành bành trầm đủ. Một bộ váy đỏ hồ yêu thiếu nữ đi theo phía sau, quyến rũ mắt đánh giá phía trước cổ quái tổ hợp, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền xâm nhập hoa quả lâm. Có hầu yêu xuất hiện, nhìn thấy Hứa Thanh nhao nhao hành lễ. Động tác đều nhịp, mỗi cái đều chôn sâu đầu lâu, không dám nhìn thẳng Hứa Thanh. Chờ đến hoa quả lâm khu vực trung tâm, một đoàn hầu yêu xuất hiện, đầy khắp núi đồi, đạo hạnh cao thâm thân mang khôi giáp cầm trong tay binh khí, uy phong lẫm lẫm, đứng tại phía trước nhất. Tham kiến đại vương. Đằng trước kia mấy cái hầu yêu giống to, lập tức trực tiếp quỳ xuống hành lễ. Phía sau rất nhiều hầu yêu học theo, cùng nhau quỳ xuống, hô to đại vương và tuế. Tiếng hô to đứt hai, trực trùng bất tiêu, khí thế kinh động sơn lâm, nhiều toàn bộ hoa quả lâm đều xa vào đến trong yên tĩnh. Đồ Sơn Y đôi liễu mi nhíu lại, quyến rũ trong mắt có một tia kinh ngạc hiện lên. Đều biết hầu yêu tính cách năng bướng, không tốt điều giáo, nhưng trước mắt một màn lại cùng với nàng trong ấn tượng hoàn toàn khác biệt. Số lượng này đông đảo hầu yêu từng cái biểu lộ trang nghiêm, án phận, một điểm nhỏ động tác đều không có. Quả thực có chút hiếm thấy. Bất quá Đồ Sơn Y thì càng tò mò hơn là, xem như một vị xà yêu, là thế nào trở thành hầu yêu nhóm vương. Hầu yêu đại vương không phải là hầu yêu mới đúng không? Không chỉ có là Đồ Sơn Y, Hứa Thanh chính mình cũng hơi kinh ngạc. Hầu yêu nhóm lúc nào sẽ làm loại này lớn vô trường, lúc trước hắn thật là cũng chưa hề nhìn thấy qua. Chẳng lẽ lại là bản cầu nhi cùng xấu đản nhi cố ý huấn luyện? Hắn quay đầu nhìn một chút xấu đản nhi, phát hiện xấu hộ pháp cũng vẻ mặt kinh ngạc. Cái kia hẳn là bản cầu nhi làm ra cho mới. Chỉ tiếc nó bây giờ còn đang trạng thái hôn mê, nếu không lại muốn đập bên trên một cái nịnh bợ. Hứa Thanh đệ xuống bên miệng ý cười, ra hiệu hầu yêu nhóm đứng dậy. Hắn không có tại hoa quả lâm lưu thêm, tiếp tục hướng phía Thái Hành Sơn tiến lên. Đồ Sơn Y vừa mới bắt đầu gấp ủ lý do thoái thác, lại phát hiện Hứa Thanh lại bắt đầu đi đường, lập tức hơi nghi hoặc một chút. Tại sao lại đi? Không phải cần chuyện sao? Quyến rũ trong mắt hiện ra nghi hoặc, hồ yêu thiếu nữ muốn mở miệng hỏi thăm. nhưng nghĩ tới chính mình là đi cầu trợ, lung tung đặt câu hỏi lời nói không tốt lắm, liền lại nhìn xuống. Nửa ngày về sau, Hứa Thanh đi vào Hoa Quả Lâm cùng Huyền Âm Sơn chỗ va chạm. Đồ Sơn Y Lý Y gặp hắn còn muốn tiếp tục đi, thật sự là nhịn không được, cẩn thận mở miệng nhắc nhở, cái kia, càng đi về phía trước lời nói, liền phải tới khác khu vực, chúng ta đi vào không tốt lắm đâu, nói không chừng sẽ chọc cho giận chủ nhân nơi này. A, Sấu Đản Nhi xoay đầu lại, nói, phía trước cũng là chúng ta Đại Vương khu vực a. Ân. Đồ Sơn Y Lý Y nghe vậy sững sờ, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Ngươi nói cái gì? Nàng theo bản năng nói, phía trước là Huyền Âm Sơn, chúng ta chủ mẫu quế quán, ngươi không biết rõ a? Sấu Đản Nhi nói. Đồ Sơn Y Lý Y đầu góc có chút chuyện không tới. Phía trước vị kia thần bí xà vương, vậy mà nắm giữ ba mảnh lãnh địa. Cái này ba khối địa phương cộng lại, sợ là so Đồ Sơn đều phải lớn hơn không ít ta. Đồ Sơn Y Lý Y ánh mắt lấp lóe, chỉ cảm thấy Hứa Thanh trên thân bao phủ lên một tầng thần bí khó lường quan hoàn. Nhưng vào lúc này, Sấu Đản Nhi ngạo nghễ nói, không ngừng cái này ba mảnh địa phương đâu, bên cạnh Ngọa Long Đàm, còn có Huyền Âm Sơn phía sau Thái Hành Sơn đều là chúng ta Đại Vương lãnh địa. Đại Vương chính là tại Thái Hành Sơn lập nghiệp, nơi đó mới là Đại Vương chỗ ở. Hồ Yêu thiếu nữ thân thể rung động, bước chân đình trệ, quyến rũ trong mắt hiện hiện một vẻ nồng đậm chấn kinh. Sấu Đản Nhi lời nói quanh quẩn tại thiếu nữ trong tai, không ngừng chấn động tâm hải của nàng. Lớn như thế lãnh địa, liền xem như Đại Sơn ngoại vi yêu tu thực lực không mạnh, có thể nghĩ muốn thống nhất như thế lớn một mảnh đất giới, cần cực mạnh thực lực mới được. Đi mau a, đợi lát nữa đều theo không kịp Đại Vương. Sấu Đản Nhi quay đầu nhắc nhở một câu. Tới. Đồ Sơn Y Dĩ Y lúc này mới lấy lại tinh thần, trong mắt chờ mong càng đậm. Sau một hồi lâu, Hứa Thanh một nhóm đi vào Thái Hành Sơn, phía trước một tòa núi lớn dần dần hiện lên ở trước mắt. Không bao lâu, bọn hắn đi vào Thái Hành Sơn hạ. Đồ Sơn Y Dĩ Y đánh giá trước mắt đại sơn, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Bất quá khi nàng chân chính đi vào chân núi thời điểm, sắc mặt lại là biến đổi. Nơi này linh khí. Một tiếng kinh hô, Hồ Yêu thiếu nữ đôi mi thành tú nhíu chặt. Nàng lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, sau đó lại đi lên trước, rốt cục xác nhận dị thường. Tới gần chân núi vị trí, linh khí mức độ đậm đặc rõ ràng tăng lên mấy cái cấp bậc, hoàn toàn không kém hơn Đồ Sơn chỗ sâu nhất, thậm chí càng dày đặc một chút. Trước sau bất quá là một trượng khoảng cách, linh khí tại sao có thể có lớn như thế khác biệt? Đồ Sơn Y Lý cùng nhau đi tới, trong đầu thật sự là quá nhiều nghi hoặc xuất hiện, rất nhiều nghi vấn tràn ngập não hải, lòng hiếu kỳ của nàng hoàn toàn bị kích động lên. Đối với phía trước thân ảnh màu xanh, trong nội tâm nàng tràn ngập tò mò, có thật nhiều vấn đề mong muốn hỏi. Có như vậy một cái mắt, Đồ Sơn Y Lý kém chút quên chính mình tới mục đích thật sự. Thế nào? Cảm thấy a? Sấu Đản Nhi dương dương đắc ý xoay đầu lại. Đây là chúng ta Đại Vương thiết trí trận pháp, có thể tụ lại linh khí chung quanh, tăng lên Thái Hành Sơn nồng độ linh khí. Nó nói như vậy tựa như là chính mình bố trí trận pháp đồng dạng, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Nếu là đổi lại là trước đó, lấy Đồ Sơn Y Lý tính cách, sợ là sẽ phải tức giận. Nhưng là hiện tại, chấn kinh tràn ngập tại trong đầu của nàng, hoàn toàn không có để ý Sấu Đản Nhi biểu lộ. Trận pháp? Hắn vậy mà lại bố trí trận pháp? Ha ha. Sấu Đản Nhi vụng trộm cười một tiếng. Nó vụng trộm nhìn một chút dưới núi những cái kia hang động, trong mắt tràn đầy chờ mong, giống như là đang chờ xem kịch vui. Quả nhiên, dưới núi trong huyệt động, Hứa Thanh rất nhiều khí tức cảm giác được khí tức của hắn, nhao nhao đi ra động phủ đến đây nên đón. Phu quân trở về rồi. Phu quân thiết trí trận pháp quả nhiên lợi hại, ta gần nhất đạo hạnh tăng trưởng thật nhiều đâu. Các con cũng là, thân thể lần động, về sau thế nào cũng có cái ngàn năm đạo hạnh. Phu quân tối nay tới sao? Ta cảm giác hiện tại có thể chịu đựng lấy từng bị nữ yêu quay trùng quanh tại Hứa Thanh bên người, thanh âm một mạch chút vào Hứa Thanh trong tai. Một nữ nhân có thể so với một vạn con vịt, dưới mắt gần trăm vị, cùng một chỗ nói chuyện uy lực không thể khinh thường. Hứa Thanh đều có chút chống đỡ không được, phế đi khí lực thật là lớn mới thoát thân đi ra. Theo ta lên đi thôi. Hắn quay đầu hướng đứng tại chỗ Hồ Yêu thiếu nữ nói rằng. Đồ Sơn Y Dĩ Y nhìn qua dưới núi kia số lượng đông đảo nữ yêu, trong đầu suy nghĩ lộn xộn, có chút phản ứng không kịp. Lúc này, nữ yêu nhóm cũng chú ý tới một bộ váy đỏ thiếu nữ, hiếu kỳ bu lại. A, đây là chúng ta mới tỉ muội sao? Dung mạo thật là xinh đẹp, ta nhìn đều ưa thích. Phu quân ánh mắt từ trước đến nay thật là tốt. Nghe bên tai lời nói, Đồ Sơn Y Dĩ thánh lánh gương mặt nổi lên hiện một vẻ cực kỳ nhạt đỏ ửng. Ai là các ngươi tỉ muội? Hồ Yêu thiếu nữ dậm chân một cái, trách mắng. Nàng có chút muốn quay đầu liền đi, tên kia thực sự thật là đáng sợ, lại có nhiều như vậy vị thế tử, chỉ sợ là một cái so hùng vương càng sắc dục hơn tâm gia hỏa. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trật phạm, bị nạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lầu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Nạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Nạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 70, mới tỉ muội. Trấn kinh tốt Đồ Sơn lưu luyến. Chương 70, mới tỉ muội. Trấn kinh tốt Đồ Sơn lưu luyến. Đồ Sơn Y Lý thì trung quy là không có quay đầu rời đi. Đồ Sơn gánh nặng rơi vào trên người nàng, nàng muốn vì Đồ Sơn, vì mình tỉ tỉ cân nhắc. Ta nhịn. Đồ Sơn Y Lý cắn chặt hàm răng, lách qua trước mắt rất nhiều nữ yêu, hướng phía trên núi đi đến. Tính tình vẫn còn lớn. Đúng vậy a, chúng ta phu quân đội khẩu vị. Tiếng nghị luận từ phía sau truyền đến. Đồ Sơn Y Lý sắc mặt đỏ lên lại bạch, sau đó lại có chút phát xanh. Nàng làm bộ không có nghe thấy, bước nhanh hơn, cấp tốc đuổi kịp Hứa Thanh bộ pháp. Chờ đến đỉnh núi, linh khí càng dày đặc một chút. Đồ Sơn Y Lý hít sâu một hơi, cảm nhận được mờ mịt ở bên cạnh linh khí, tâm tình hơi hơi khá hơn một chút. Nàng cố gắng bình phục lại tâm tình, để cho mình giữ vững tỉnh táo, chợt mới cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa trong xảo huyện, Bạch Linh cùng Liễu Mi đi ra. "Phu quân." Các nàng trăm miệng một lời. Sau đó, lại đồng thời phát hiện đứng tại Hứa Thanh sau lưng không xa váy đỏ thiếu nữ. Bạch Linh trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, sau đó rất nhanh khôi phục bình tĩnh, có chút không cảm thấy kinh ngạc. Nàng cảm thấy mình hiện tại đã thăm dò Hứa Thanh yêu thích. Trước đó Bạch Linh còn kỳ quái Liễu Mi thế nào không có chút nào kinh ngạc không ăn dấm, bây giờ lại là có chút minh bạch. Thật sự là gặp nhiều lắm, đã trở thành quen thuộc. Chất vấn Liễu Mi, lý giải Liễu Mi, trở thành Liễu Mi. Bạch Linh đã đạt tới trở thành Liễu Mi cảnh giới. Liễu Mi cùng Bạch Linh không kinh ngạc, Đồ Sơn Y Lý Y cũng đã xa vào đến ngốc trệ ở trong. Vốn cho là dưới núi thê tử nhóm đã là toàn bộ, không nghĩ tới trên núi còn có hai cái. Nhất làm cho nàng khiếp sợ là nữ tử áo trắng kia khí tức trên thân. Vậy mà nhường nàng mơ hồ có một loại nguồn gốc từ huyết mạch rung động. Nữ tử áo trắng huyết mạch không tầm thường. Đồ Sơn Y Lý Y chú ý tới Bạch Linh đỉnh đầu một đôi tiểu xảo sừng rồng, chấn động trong lòng, trong đầu hiện ra đủ loại suy đoán. Theo sát lấy, chính là càng lớn nghi hoặc xuất hiện. Nàng thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, Bạch Linh làm sao lại xuất hiện tại đại sơn phía ngoài nhất khu vực, hơn nữa còn trở thành Hứa Thanh thế tử. Tỷ tỷ của nàng đã từng đã nói với nàng, bạn lữ một cái liền tốt, không tại nhiều mà tại tinh. Mà trước mắt Sa Yêu, lại là có trên trăm vị thế tử. Chuyện này đối với Đồ Sơn Y Lý tạo thành cực lớn xung kích, nàng không thể nào hiểu được đây là tình huống như thế nào. Bạch Linh cùng Liễu Mi chú ý tới Đồ Sơn Y Lý biểu lộ. Các nàng rất lý giải tâm tình của đối phương, giỏi đoán ý người đi lên trước, thân thiết cùng Hồ Yêu thiếu nữ khai thông, cố gắng nuốt lên trong nội tâm nàng chấn động. Không có chuyện gì, phu quân đối với chúng ta đều rất tốt. Đúng vậy à, tiểu Hà thần hàng ngày ăn nhiều như vậy, phu quân đều một câu lời oán giận chưa nói qua. Đồ Sơn Y Lý Y ngây thơ bên trong, chú ý tới một cái điểm mù. Tiểu Hà thần. Nàng nghi ngờ nỉ non. Đúng à, Tịnh Nguyệt Hà thần, có thể lợi hại, người mang long mạch, cũng là phu quân thế tử, vừa trả cho chúng ta biết thư tới đâu. Liêu Mi gật đầu cười nói. Oanh một tiếng. Đồ Sơn Y Lý Y cảm giác đầu của mình muốn nổ tung. Trước mắt người mang đặc thù huyết mạch nữ tử áo trắng đã để nàng rất khiếp sợ, kết quả tại cái kia gọi Tịnh Nguyệt Hà địa phương, còn có một vị Hà thần. Hơn nữa còn người mang long mạch. Tốt, chớ nói nữa, Hứa Thanh có chút bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua Đồ Sơn Y Lý Y, đối hai vị thê tử nói, các ngươi chớ hiểu lầm, vị này chỉ là bằng hữu mà thôi. Bằng hữu? Bạch Linh cùng Liễu Mi liếc nhau, đều nhìn thấy đối phương đáy mắt ý cười. Thấy các nàng không tin, Hứa Thanh cũng không biện pháp. Ngươi không phải có chuyện muốn nói sao? Trước tiên nói một chút Đồ Sơn đã xảy ra chuyện gì. Hứa Thanh quay đầu đối Đồ Sơn Y Lý Y nói. Đồ Sơn Y Lý Y chậm nửa ngày, rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn Hứa Thanh ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Nàng có chút hối hận đến Thái Hành Sơn. Trước mắt xem ra, trước mắt vị này từ một loại nào đó trình độ bên trên, so Hung Nha Sơn đầu kia đáng chết hùng vương còn muốn đáng sợ. Thiếu nữ cố gắng bình phục cảm xúc, ép buộc chính mình quên sự tình vừa rồi, bắt đầu giảng thuật Đồ Sơn gần nhất tình huống gặp gỡ. Bạch Linh bưng tới một bàn linh quả, đặt ở thiếu nữ bên người, sau đó tựa ở Hứa Thanh trên thân, đi theo nghe. Nửa ngày về sau, Đồ Sơn Y Lý Y đem Đồ Sơn khốn cảnh nói rõ, có chút túi đầu, khẽ cắn hàm răng, nói, cho nên ta lần này đến, chính là muốn cho ngươi giúp đỡ chút, ít ra có thể khiến cho chúng ta Đồ Sơn có một con đường lùi. Đương nhiên, ta cũng không phải cưỡng cầu, chỉ là muốn xin ngươi nàng dừng một chút, nói khẽ, xin ngươi khai ân, nếu là có thể bằng lòng, phần này đại ân chúng ta Đồ Sơn tất có hậu báo vinh thế đi khác. Cao ngạo cả đời Đồ Sơn Y Lý thì chưa hề dạng này túi đầu khẩn cầu qua. Nàng tại Đồ Sơn là tộc trưởng muộn muội, có thiên tư tốt nhất tộc nhân, thể nội có được truyền thừa tiền tổ thiên hồ huyết mạch, là tôn quý nhất hồ yêu một trong. Hiện tại, vì Đồ Sơn cùng trên giường bệnh tỷ tỷ, trời sinh tính cao ngạo thanh lãnh hồ yêu thiếu nữ, hiếm thấy túi thấp đầu. Hứa Thanh Kim sắc dựng thẳng đồng bên trong ánh mắt lấp lóe, cũng không nói chuyện, âm thầm suy nghĩ lên. Lúc này, Bạch Linh mở miệng, thanh âm tỉnh táo. Nếu như các ngươi lui vào chúng ta bên này, Hung Nha Sơn hùng vương sẽ từ bỏ ý đồ sao? Lấy ra tâm của nó đến xem, sợ rằng sẽ thừa cơ tiến đánh tới. Đồ Sơn Y Lý trầm mặc một lát, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Nói cách khác, kỳ thật theo trên căn bản tới nói, chúng ta cùng hùng vương chỉ có phân ra thắng bại đến, mảnh đất này rồi mới có thể chân chính bình tĩnh trở lại. Bạch Linh trực tiếp chỉ ra mấu chốt nhất điểm. Hứa Thanh âm thầm gật đầu, đây chính là hắn muốn nói. Thực lực của bọn nó quá mạnh, hùng vương đạo hạnh trường hơn 5000 năm, lại thêm truy phong lĩnh những tên kia, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Đồ Sơn Y Lý quyến rũ trong mắt lóe lên một tia phẫn hận. Nàng suy nghĩ nhiều tự tay giết chết đầu kia hắc hùng tinh, đáng tiếc thực lực sai biệt quá lớn, không phải đối thủ của đối phương. Vậy cũng không nhất định. Bạch Linh bình tĩnh nói, quay đầu nhìn một chút Hứa Thanh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tín nhiệm. Nàng trước đó thật là tận mắt thấy qua, lúc ấy vừa mới 2000 đạo hạnh phu quân, trực tiếp chém giết một cái thực lực viễn siêu hắn quỷ tu. Lúc ấy phu quân cùng kia ác quỷ có một cái đại cảnh giới phát giác, đều có thể chiến thắng. Vậy bây giờ đâu? Bạch Linh mỗi ngày đều có thể cảm ứng được, phu quân thực lực lại không đình chỉ mạnh lên, tốc độ nhanh đến kinh người. Lấy tốc độ bây giờ xuống dưới, chỉ là một cái 5000 năm đạo hạnh hắc hùng tinh, sẽ là phu quân đối thủ. Huống hồ nàng Bạch Linh cũng không phải ăn chay. Hiện tại nàng khôi phục thực lực một chút, ép nàng liền vận dụng mẫu thân lưu lại bí bảo, đem tên kia trực tiếp giết chết. Dám đả thương ta Bạch Linh phu quân, còn phải hỏi một chút ta có đáp ứng hay không. Bạch Linh đỉnh đầu sừng rồng phát ra ánh quang, khí chất cũng thay đổi biến, một cỗ khí tức bá đạo lặng yên lưu chuyển ra đến. Nàng trước đó dù sao cũng là tiếp cận bên trên tam phẩm đại yêu, khí tức mười phần kinh khủng. Đồ Sơn Y Lý thì có chút hoảng hốt, không biết rõ trước mắt vị này xinh đẹp tỷ tỷ vì sao tức giận. Hứa Thanh cũng có chút không hiểu đấu, thấp giọng hỏi thăm một tiếng. Bạch Linh kịp phản ứng, đối sắc mặt trắng nhợt Đồ Sơn Y Lý hãy nãy cười một tiếng, tranh thủ thời gian thu liễm khí tức. Đợt, ta trực tiếp tại cái này nói một chút thực lực phân chia à, miễn cho có người không làm rõ ràng được. Hạ tam phẩm, 1.000 năm đạo hạnh, bên trong tam phẩm, 1.000-1.005 đạo hạnh. Bên trên tam phẩm, 1.000.000 đạo hạnh trở lên, vượt qua 3.000.000 là nhị phẩm, 5.000.000 đạo hạnh trở lên là nhất phẩm, lại hướng lên chính là đại thánh chân tiên. Đề cử chuyên hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, Cao Nôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp đội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, Lan. Chương 71, kẻ xỉu thiếu nữ. Làm như thế nào báo đáp là cái vấn đề? Chương 71, kẻ xỉu thiếu nữ. Làm như thế nào báo đáp là cái vấn đề? Đồ Sơn Y Dĩ Y nhìn xem Bạch Linh, chấn động trong lòng không thôi. Vừa rồi loại kia cảm giác áp bách, nàng có thể phát giác ra được Bạch Linh lúc này đạo hạnh cũng không cao, so với nàng còn muốn kém hơn một chút, nhưng vừa bận cho nàng cảm giác lại cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt đó uy áp, nhưng nàng có một loại đối mặt hùng vương cảm giác. Không, so hùng vương còn kinh khủng hơn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đồ Sơn tiên tổ đã từng lưu lại một chút cổ tịch, Đồ Sơn Y Dĩ Y tự nhỏ đọc thuộc, tự nhận kiến thức không tính quá kém. Nhưng từ khi tiến vào mảnh đất này giới về sau, luôn luôn có từng kiện chuyện phá vỡ lấy nàng nhận biết. Hôm nay thật sự là thêm kiến thức. Đồ Sơn Y Lý trong lòng âm thầm suy nghĩ. Sau đó, nàng liền nhớ tới Bạch Linh vừa rồi nói lời nói, kinh hỉ nói, các ngươi bằng lòng giúp chúng ta. Bạch Linh quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh, phát hiện Hứa Thanh khẽ bước cằm, lúc này mới gật đầu nói, dựa theo lời giải thích của ngươi, Hùng Vương giá tâm cực lớn, liền xem như chiếm đoạt Đồ Sơn cũng sẽ không dừng tay, ánh mắt khẳng định sẽ đặt tại trên người chúng ta. Đã như vậy, chúng ta giúp Đồ Sơn cũng là đang vì mình giải quyết phiền toái. Đồ Sơn Y Lý nghe vậy, quyến rũ trong mắt hiện ra vẻ kích động, nội tâm căng cứng cây kia dây cùng rốt cục buông lòng sơ qua. Nhìn xem mừng rỡ hồ yêu thiếu nữ, Bạch Linh trong đôi mắt đẹp dị sắc lấp lóe. Kỳ thật nàng còn có một chút nguyên nhân không thể nói ra. Cái kia chính là trợ chính mình phu quân một chút sức lực. Nghĩ đến đây, nàng có chút nghiêng đầu nhìn về phía một bên Hứa Thanh, ánh mắt cổ quái. Hứa Thanh minh bạch nàng ý tứ, hắn cảm thấy Bạch Linh cùng Liễu Mi thật là hiểu lầm hắn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn thật sự là một chút ý nghĩ đều không có. Bây giờ bị chỉnh tựa như là không lên không được. Nghe nói qua khoác hoàng bào cố sự, nhưng là chưa nghe nói qua hỉ bảo gia thân điện của a. Thân mang áo trắng mỹ lệ nữ tử chú ý tới bên người phu quân ánh mắt, hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, như tuyết tóc trắng tung bay theo gió. Đồ Sơn Y Dĩ thì không có chú ý tới Hứa Thanh cùng Bạch Linh im lặng giao lưu. Lúc này, nàng đang chìm ngâm ở trong vui sướng, cảm giác nhiều ngày tới áp lực nhỏ đi rất nhiều. Đột nhiên trầm tĩnh lại, lại thêm vừa mới tiêu hao qua tinh huyết, nhường nàng muốn là dáng chống đỡ lấy thân thể cùng tinh thần đều đạt đến một cái điểm tới hạn. Nương theo lấy một hồi mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới. Đồ Sơn Y Dĩ thì thân thể mềm nhũn, mắt tối sầm lại, trực tiếp ngã trên mặt đất. Ai nha, thế nào đây là? Bạch Linh giật mình, mau tới trước đem Đồ Sơn Y Dĩ đỡ lên. Khí huyết hai hư, nàng hẳn là vừa mới bị thương, hiện tại có chút không chịu nổi. Hứa Thanh Linh Mâu có thể thấy rõ thân thể của đối phương tình trạng, địa sát thuật phục thực lại để cho hắn có dược lý phương diện tri thức, tự nhiên có thể nhìn ra hồ yêu thiếu nữ tình huống. Phu quân đã sớm nhìn ra, còn không mau giúp đỡ Y Y Y muội muội. Liêu Mi thúc giục nói, nàng xưng hô đã đổi thành Y Y Y muội muội, nghiễm nhiên đã đem hồ yêu thiếu nữ xem như tương lai tỷ muội. Hứa Thanh đã không muốn lại đi giải thích, bởi vì ngay cả Bạch Linh cũng bắt đầu thúc giục. Tình huống của nàng có chút nghiêm trọng à, đến hao phí không ít linh dược, các ngươi là biết đến, mong muốn ta ra tay cũng phải cần nỗ lực cái giá tương ứng. Hắn một bên lấy ra đan lô, một bên nhỉ non tự nói, chúng ta đương nhiên biết, lấy thân báo đáp đi. Bạch Linh cùng Liễu Mi ở bên cạnh trăm miệng một lời nói. Hứa Thanh không nói gì, lấy linh mâu cẩn thận xem xét Đồ Sơn Y Lý Y tình huống, cũng trong đầu không ngừng suy tư tương ứng phương pháp. Đồ Sơn Y Lý Y thương thế trị liệu, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó khăn vậy cũng rất khó khăn. Tinh huyết có hại, luyện chế ra tương ứng bổ sung khí huyết linh đan liền có thể. Có thể dạng này linh đan, sợ là sẽ phải hao phí không ít linh dược. Chờ chuyện đều xong xuôi, ta ngược lại muốn xem các ngươi Đồ Sơn báo đáp thế nào ta. Hứa Thanh ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, chợt bắt đầu luyện chế linh đan. Sau một hồi lâu, vành Thái Hành Sơn đỉnh vang lên một tiếng vang trầm. Đan lô nắp lọ nhấc lên, một cỗ tinh thuần linh khí theo đan lô bên trong phóng đi. Một cỗ thanh tịnh mùi thuốc phiêu đãng mà ra, đan lô bên trong năm viên màu đỏ tím linh đan lặng lặng nằm tại trong đó. Hứa Thanh đem linh đan lấy ra, đưa cho chờ đợi tại Đồ Sơn Y Lý Y bên cạnh Bạch Linh. Tỷ tỷ trong hôn mê hồ yêu thiếu nữ tại nói mớ, cảm nhận được Bạch Linh trên thân truyền đến nhiệt độ, theo bản năng co quắp tại Bạch Linh trong ngực. Bạch Linh cầm lấy một quả linh đan, cẩn thận đặt ở trong ngực thiếu nữ trong miệng, để mà pháp lực trợ giúp tiêu hóa dược lực. Một hồi lâu bận rộn về sau, Đồ Sơn Y Lý Y trên mặt tái nhợt dần dần tiêu tán. Một vệt đỏ ửng nhàn nhạt xuất hiện ở đằng kia tinh xảo trên gương mặt. Ân Đồ Sơn Y Lý Y hừ nhẹ một tiếng, lông mi thật dài rung động, chậm rãi mở mắt. Cặp kia xanh biếc trong con ngươi có một tia mờ mịt, dường như quên đã xảy ra chuyện gì. Hồ yêu thiếu nữ nhìn một chút xung quanh, mộng một lát, lập tức lấy lại tinh thần. Nha. Nàng lập tức đứng người lên, có chút quấn bách nói, ta vừa rồi ngươi thương thế vừa mới khôi phục một chút, đừng quá mức kích động, nếu không khả năng tác động tâm mạch. Hứa Thanh thanh âm truyền vào trong tai. Đồ Sơn Y Dĩ Y nghe vậy khẽ giật mình, trong đầu theo bản năng đã cảm thấy không có khả năng. Thương thế của nàng là bởi vì tổn hao bộ phận tinh huyết, há lại trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Thú hồ, theo nàng hôn mê đến bây giờ có thể trôi qua bao lâu? Có thể khôi phục một tia đều coi như nàng thể chất cường hành, sinh mệnh lực cương ngạnh. Bất quá khi nàng nội thị bản thân, cảm nhận được tâm mạch trung tâm sinh tinh huyết về sau, lúc này sững sờ ở nguyên địa. Một vệt nồng đậm không thể tưởng tượng nổi ở đằng kia song quyến rũ trong mắt hiện lên. Cái này sao có thể? Đồ Sơn Y Dĩ Y cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, phát ra một đạo kinh hô. Có cái gì không thể nào? Phu quân tinh thông thuật luyện đan, luyện chế ra thích hợp chữa thương cho ngươi linh đan không phải việc khó gì. Liễu Mi trong giọng nói mang theo thật sâu sùng bái. Cũng không phải dễ dàng như vậy, luyện chế cần có linh dược, còn có phu quân tiêu hao tâm thần, cũng không thể xem nhẹ đâu. Bạch Linh hướng Hứa Thanh nháy mắt mấy cái. Cùng lúc đó, Đồ Sơn Y Dĩ Y đang nghe xong hai vị nữ yêu lời nói, đầu tiên là chấn kinh vạn phần nhìn về phía Hứa Thanh, lập tức sắc mặt đỏ bừng có chút túi đầu, nội tâm xấu hổ vạn phần. Lúc trước ân cứu mạng còn không có báo đáp người ta, hiện tại lại để người ta chữa thương cho mình, còn hao phí tâm thần, dùng hết không biết nhiều dược liệu quý giá, cái này để cho mình như thế nào báo đáp? Không hiểu, tuyệt mỹ thiếu nữ trong đầu hiện ra tuổi nhỏ lúc nghe tỷ tỷ giảng cố sự. Tại nhân loại trong giang hồ, không thể báo đáp nữ tử, bình thường chọn lấy thân báo đáp phương thức để báo đáp đại hiệp. Nghĩ tới đây, Đồ Sơn Y Lý trên gương mặt đỏ ửng tràn ngập ra, đem trắng non cái cổ cùng nhau nhuộm đỏ. Nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Linh Liễu Mi, lại nghĩ tới dưới núi gần trăm nữ yêu, cùng bị kia hạ thần. Hồ yêu cả đời chỉ thích một người, ta tại sao có thể loại suy nghĩ này? Đồ Sơn Y Lý vì mình suy nghĩ cảm thấy xấu hổ, tranh thủ thời gian lắc đầu, cưỡng ép đem ý niệm trong lòng ép xuống. Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua chạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh, ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp, ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh, ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 72, muội muội thỉnh cầu. Luyện chế linh đan. Khiếp sợ Đồ Sơn năm mưa. Chương 72, muội muội thỉnh cầu. Luyện chế linh đan. Khiếp sợ Đồ Sơn năm mưa. Nếu để cho tỷ tỷ biết mình có ý nghĩ như vậy, chỉ sợ muốn đem chính mình mạnh mẽ giáo huấn một lần. Tỷ tỷ. Đồ Sơn Y Lý Y đột nhiên nhớ tới chính mình nằm tại trên giường bệnh tỷ tỷ, lại nghĩ tới vừa rồi Liễu Mi nói Hứa Thanh tinh thông thuật luyện đan, quyến rũ trong mắt chờ mong trong nháy mắt bộc phát. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu đến, kinh ngạc nhìn Hứa Thanh. Lúc này, cái gì xấu hổ hổ thẹn đều bị nàng hết thảy ném sau. Tại mặt ngoài băng lãnh Đồ Sơn Y Lý Y trong lòng, không có cái gì so với mình tỷ tỷ tính mệnh càng trọng yếu hơn. Nàng trầm mặc hồi lâu, âm thanh run rẩy lấy mở miệng, có thể hay không xin ngươi cho ngươi tỷ tỷ chữa thương? Hứa Thanh hỏi. Ân. Đồ Sơn Y Lý Y trọng trọng gật đầu, nhìn chăm chăm lấy Hứa Thanh, hốc mắt từng đỏ, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Chỉ cần có thể cứu ta tỷ tỷ, ta cùng Đồ Sơn cái gì đều có thể bằng lòng ngươi, liền xem như không nói trước những này. Hứa Thanh cắt ngang thiếu nữ, dẫn đường à, bất quá nếu là ngươi tỷ tỷ thương thế quá nặng, ta cũng không nhất định có biện pháp, ngươi phải làm chuẩn bị cẩn thận. Ta minh bạch. Đồ Sơn Y Lý Y sự hoan hỉ trong lòng bộc phát, lãnh diễm khuôn mặt hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười. Ta đi trước một chuyến, các ngươi chú ý thân thể. Hứa Thanh quay đầu căn dặn Bạch Linh cùng Liễu Mi, lại đem vừa rồi thuận tay luyện chế Bồi Nguyên đan giao cho các nàng. Sau đó, hắn cùng Đồ Sơn Y Lý Y xuống núi, hướng phía Đồ Sơn phương hướng đi nhanh mà đi. Sấu Đản Nhi một mực chờ dưới chân núi, đang cầm cục đá hướng bản cầu nhi trong lỗ hai ném. Đống nhiên nhìn thấy Đại Vương xuống núi, nó vội vàng đứng dậy mong muốn đuổi theo. Triệu tập tất cả tiểu yêu, làm tốt khai chiến chuẩn bị. Hứa Thanh bước xuống một câu, Sấu Đản Nhi biểu lộ nghiêm một chút, lập tức gánh bản cầu nhi liền hướng Hoa Quả Lâm chạy tới. Hứa Thanh cùng Đồ Sơn Y Lý tốc độ cực nhanh, một đường thông suốt đi vào Đồ Sơn khu vực. Xâm nhập Đồ Sơn về sau, tốc độ của bọn hắn hơi chậm một chút. Có hổ yêu mong muốn đi ra chào, lại đột nhiên nhìn thấy Đồ Sơn Y Lý ở bên người Hứa Thanh, lập tức bị giật nảy mình. Không nên kinh hoàng, đây là chúng ta Đồ Sơn tôn quý nhất tân khách. Đồ Sơn Y Lý vẻ mặt thành thật giải thích nói. Trước đó tại bên hồ nước mấy vị hổ yêu cũng nhất nhất chạy đến, nhìn thấy Hứa Thanh tất cả giật mình, sau đó lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Các nàng trước cho Đồ Sơn Y Lý hành lễ, sau đó chăm chú lại cùng kính cho Hứa Thanh hành lễ. Gặp qua xà vương, tương đạo hoặc tiểu mị, hoặc lưu hòa, hoặc thanh thúy giọng nữ truyền vào trong tai. Không hổ là hồ ly tinh a, Hứa Thanh nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nhiều lời. Đi theo ta, ta cùng tỷ tỷ nơi ở ngay ở phía trước. Đồ Sơn Y Lý chỉ phía trước, tiếp tục dẫn đường. Không bao lâu, Thanh Tịnh thấy đáy gió nhẹ phơ phất hồ nước xuất hiện ở trước mắt. Hồ yêu nhóm biết được tin tức, sớm đem trong nhà gỗ giường đem đến bên hồ nước. Nhu hòa sắc trời tung xuống, chiếu rọi ở đằng kia trên giường trên mặt nữ nhân, cho dù là đang ngủ say, nữ nhân vẫn như cũ mang theo một cô ung dung quý khí. Đây chính là tỷ tỷ của ta, Đồ Sơn Nam Vũ. Đồ Sơn Y Lý hết sức thả nhẹ bước chân, để tránh bừng tỉnh trên giường Đồ Sơn Nam Vũ. Nhưng mà, có lẽ là nhiều ngày chưa từng thấy qua dương quang, Đồ Sơn Nam Vũ vẫn là chợt vật mở mắt, xanh thẳm đôi mắt chiếu lấp lánh, dường như hai viên sáng chói bảo thạch. "Tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh,
vị này là Thái Hành Sơn xả vương Hứa Thanh, ta chuyên môn mời hắn đến vì ngươi chữa thương. Đồ Sơn Y Lý đi nhanh lên tiến lên, nắm chặt Đồ Sơn Nam Vũ tay. Đồ Sơn Nam Vũ nhìn một chút muội muội, lại nhìn một chút màu xanh cự xà, trong lúc nhất thời có chút không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hứa Thanh không có nói nhảm nhiều, linh mâu phía dưới, Đồ Sơn Nam Vũ tình trạng cơ thể kém đến cực điểm. Nếu là lại kéo mấy ngày, sợ là sẽ phải trực tiếp mệnh tang hoàng tuyển. Phải nắm chắc thời gian trị liệu, bằng không hắn cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Các ngươi Đồ Sơn có thảo dược loại hình a? Hắn mở miệng hỏi. Đồ Sơn Y Lý Y liên tục gật đầu. Lúc trước Đồ Sơn tiên tổ sở dĩ chọn lựa nơi đây, chính là bởi vì nơi này linh khí nồng đậm, lại có rất nhiều linh quả linh dược sinh trưởng. Cần cái gì cứ việc nói. Nàng trịnh trọng mở miệng. Hứa Thanh gật đầu, lúc này liệt kê ra một đống lớn thảo dược, chủng loại phong phú, công hiệu đều có khác biệt, thậm chí còn có một ít chí mạng độc dược. Tiểu thư, cái này xinh đẹp như hoa hồ yêu nhóm hoảng sợ ngây ngốc nhìn về phía Đồ Sơn Y Lý Y. Đồ Sơn Y Lý Y lại không có do dự, không thể hoài nghi nói, đều đi lấy đến. Là. Hồ yêu nhóm không dám trì hoãn, vội vàng tiến đến tìm kiếm thảo dược. Hứa Thanh thì là lấy ra đan lô cùng một chút linh dược linh quả, chuẩn bị đi đầu bắt đầu luyện chế linh đan. Đồ Sơn Nam Vũ tình huống phức tạp, thương thế không ổn định, cần theo nhiều cái phương diện cùng một chỗ ra tay mới được. Hắn cảm nhận được một tia áp lực. Hứa Thanh ở chỗ này bắt đầu bận rộn, Đồ Sơn Y Lý Y Lý cùng Đồ Sơn Nam Vũ hai tỷ muội thì là lặng lẽ bắt đầu giao lưu. Y Lý Y Lý, đây là có chuyện gì? Không phải Hắc Phong Sơn sao? Thế nào biến thành Thái Hành Sơn? Còn có ngươi khí huyết giống như khôi phục rất nhiều, là hắn ra tay giúp ngươi sao? Đồ Sơn Nam Vũ đầy trong đầu đều là nghi hoặc, một mạch ném ra ngoài rất nhiều nghi vấn. Đồ Sơn Y Lý Y Lý nguyên một đám giải đáp. Kèm theo phu nhân khí chất Đồ Sơn Nam Vũ nghe, trên mặt biểu lộ dần dần đặc sắc. Lãnh địa của hắn vậy mà lớn như thế, Đại Sơn ngoại vi tồn tại, vậy mà tinh thông thuật luyện đan. Đồ Sơn Nam Vũ đầu tiên là phát ra đè nén kinh hô, trong lòng hiện lên hy vọng. Có thể ngay sau đó, nàng lại khe khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, vô dụng, thương thế của ta rất phức tạp, ngay cả hồn phách đều bị tổn thương cũng nên thử một chút. Đồ Sơn Y Lý kiên định nói. Đồ Sơn Nam Vũ không muốn để cho muội muội thương tâm, cười gật đầu, chợt nghiêng đầu nhìn về phía xa xa thân ảnh màu xanh. Sáng chói ánh mặt trời chiếu sáng tại Hứa Thanh trên thân, chặt chẽ sắp xếp lân phiến phản xạ u u hàn quang, như tường thành đồng dạng cường tráng thân thể nối tiếp nhau tại bên hồ nước, kim sắc dựng thẳng đồng tỏa ra đan lô ánh lửa, tựa như hai vòng huy hoàng đại nhật. Đồ Sơn Nam Vũ ánh mắt hoảng hốt, không biết do chuyện gì xảy ra, trong nội tâm nàng luôn có một loại cảm giác, chính mình tựa như là đang ngước nhìn một vị cao cao tại thượng thần minh. Loại cảm giác này nhường nàng có chút nghi hoặc, không biết rõ từ đâu mà đến. Đồ Sơn Y Lý Y cũng đang nhìn Hứa Thanh, xanh biết trong con ngươi lóe ra chờ mong, khẩn trương, cùng một tia, không dễ dàng phát giác sùng bái. Trước mắt vị này tồn tại là mâu thuẫn như vậy, rõ ràng có trên trăm vị thế tử, cũng không có hùng vương loại kia bị sắc dục chi phối cảm giác buồn nôn. Trong lúc nhất thời, Đồ Sơn Y Lý Y ánh mắt có chút mê mang. Ngươi đến cùng là thế nào một cái tồn tại? Đang lúc này, Hứa Thanh cầm linh đan đi tới, ra hiệu Đồ Sơn Nam Vũ ăn hết. Đa tạ, vất vả. Đồ Sơn Nam Vũ sắc mặt trắng bệch, nụ cười nhưng như cũng ưu nhã. Nàng tiếp nhận linh đan, nhìn một chút, sau đó đặt ở trong miệng. Nhất thời, linh đan hóa thành một cỗ tinh thuần dược lực tràn vào Đồ Sơn Nam Vũ các vị trí cơ thể, ấm áp thư sướng cảm giác của tới. A nàng nhịn không được duyên dáng gọi to một tiếng, lại lập tức chú ý tới Hứa Thanh ở đây, trên mặt thoáng chốc xuất hiện một tia đỏ ửng. Bất quá ngay sau đó, nàng liền không để ý tới để ý những thứ này. Linh đan biến thành dược lực tại nàng thân chúng lưu chuyển, ấm áp tuôn ra. Đồ Sơn hồ yêu nhóm phí hết tâm tư, chỉ có thể miễn cưỡng ổn định thương thế, lúc này lại có chuyển biến tốt đẹp chi ý. Cái này, Đồ Sơn Nam Vũ không thể tin ngẩng đầu lên, nhìn qua cặp kia kim sắc dựng thẳng đồng, trong lòng không nhịn được run rẩy một chút. Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên tương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 73, hồn phách bên trên tổn thương. Nhiếp hồn chi lực, chữa khỏi Đồ Sơn năm mưa. Chương 73, hồn phách bên trên tổn thương. Nhiếp hồn chi lực, chữa khỏi Đồ Sơn năm mưa. Đồ Sơn Nam Vũ vốn là không ôm hy vọng quá lớn. Nàng tin tưởng thân thể của mình đạt tới cực hạn, đã không còn sống lâu nữa. Lại không ngờ tới thật sự có hiệu quả. Cái này khiến Đồ Sơn Nam Vũ thấy được một tia hy vọng, dù sao không có người nào không muốn tiếp tục sống sót. Tỷ tỷ thế nào? Có hiệu quả sao? Đồ Sơn Y Lý Y hỏi. Đồ Sơn Nam Vũ lấy lại tinh thần, xanh thẳm trong con ngươi tỏa ra ánh sáng, nhẹ nhàng gật đầu, hữu dụng, cảm giác tốt lên rất nhiều. Thật sự hữu hiệu quả. Đồ Sơn Y Lý Y tại tỷ tỷ của mình trước mặt, tháo xuống tất cả ngụy trang, ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng. Cảm ơn ngươi. Nàng quay đầu, đối với Hứa Thanh trịnh trọng cảm ơn. Hứa Thanh lắc đầu nói, lúc này mới chưa tới nơi nào đâu, tỷ tỷ ngươi vấn đề rất khó giải quyết, vừa rồi linh đan không giải quyết được căn nguyên vấn đề. Ngươi nhất định có biện pháp, có phải hay không? Đồ Sơn Y Lý Y cặp kia quyến rũ mắt thấy Hứa Thanh, trong mắt tại trong lúc lơ đãng toát ra một vẻ nồng đậm tín nhiệm. Hứa Thanh linh đan nhường hai tỷ muội thấy được hy vọng. Các nàng tựa như là ngâm nước người, bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, vô luận như thế nào cũng không nguyện ý buông tay. Đồ Sơn Nam Vũ chú ý tới muội muội biểu lộ, đôi mi thanh tú chau lên. Nàng cảm giác muội muội thái độ có chút xa lạ. Ngoại trừ đối với mình bên ngoài, muội muội khi nào đối cái khác tồn tại lộ ra qua vẻ mặt như thế. Đồ Sơn Nam Vũ trong lòng đống nhiên có một loại cô đơn hiện hiện, tựa như là sắp mất đi cực kỳ trọng yếu đồ vật. Không chờ nàng suy nghĩ nhiều, ra ngoài tìm kiếm thảo dược hồ yêu nhóm trở lại bên hồ nước. Tỷ tỷ ngươi thân thể thái hư, phải đem còn lại đều ăn. Hứa Thanh đem còn lại linh đan giao cho Đồ Sơn Y, dặn dò một câu, quay người bắt đầu chọn lựa linh dược, chuẩn bị tiếp tục luyện chế. Nhìn thấy hắn bận rộn bộ dáng, da mặt vốn là mỏng Đồ Sơn Y càng là hổ thẹn. Theo nàng lần thứ nhất thấy Hứa Thanh đến bây giờ, giống như đều là tại phiền phái đối phương. Càng như vậy, nàng đã cảm thấy chính mình thua thiệt nhiều lắm. Nếu là thật sự đem tỷ tỷ thương thế chữa khỏi, kia nàng thật không biết nên báo đáp thế nào. Y. Đồ Sơn Nam Vũ chú ý đến muội muội biểu lộ, một loại không hiểu không ổn hiện trong lòng. A, tỷ tỷ uống thuốc. Đồ Sơn Y đem linh đan nhét vào Đồ Sơn Nam Vũ trong miệng, cũng sẽ tỷ tỷ vừa muốn hỏi lời nói nhét về trong bụng. Linh đan vào bụng, dược lực bắt đầu lưu chuyển. Đồ Sơn Nam Vũ chỉ có thể đi đầu tiêu hóa dược lực. Một bên khác, Hứa Thanh bắt đầu bận rộn, tinh thần chuyên chú luyện chế lên cần linh đan. Sau một hồi lâu, mặt trời chiều ngã về tây, bên hồ nước gió đêm quét, xua tán đi ở mưa, ánh trăng lạnh lẽo hắt vây mà xuống, chiếu rọi ra trong rừng thanh xả cùng hồ yêu. Vâng. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, đan lô vang minh, linh khí hội tụ trong đó, mùi thuốc nồng nặc theo gió đêm tràn ngập ra. Hứa Thanh nhìn thấy trong đó đan dược, rốt cục thở dài một hơi, lấy ra trong đó nhiều loại đan dược, từng cái giao cho Đồ Sơn Y ăn trước màu đen cái này, còn lại trễ giờ lại ăn. Hắn trầm giọng nói. Đồ Sơn Y nhìn xem toàn thân đen nhánh, nhìn xem giống như là độc dược đồng dạng linh đan, hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa cho Đồ Sơn Nam Vũ. Hồn phách của ngươi có hại, là bởi vì có ngoại lực xâm nhập, đợi lát nữa nuốt vào viên đan dược kia về sau, nhớ kỹ phóng khai tâm thần phòng bị, thuận tiện ta ra tay. Hứa Thanh nhìn chằm chằm giống nhau mỹ lệ Đồ Sơn Nam Vũ, chậm rãi mở miệng. Ngươi có thể nhìn ra ta hồn phách bên trên vấn đề. Xanh thẳm trong con ngươi hiện lên một vẻ kinh ngạc, Đồ Sơn Nam Vũ chần chờ một chút, sau đó điểm nhẹ chán. Ngược lại đã đến mức này, không bằng lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nàng không còn có do dự, ăn đen nhánh linh đan. Nháy mắt sau đó, ân. Đồ Sơn Nam Vũ chỗ mi tâm xuất hiện một đầu dữ tợn màu đen vết tích, một ôm vô hình chấn động trong nháy mắt nhộn nhạo lên. Tinh xảo ung dung khuôn mặt lộ ra thần sắc thống khổ, ôn nhuận như ngọc hai cánh tay thật chặt nắm chặt dưới thân điện trăn. Nàng cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, có chút thê mỹ. Tỷ tỷ, Đồ Sơn Y cả kinh thất sắc. Nhìn một chút, rất nhanh liền tốt. Hứa Thanh trầm giọng quát, chợt kim sắc dựng thẳng đồng nhìn chòng chọc vào Đồ Sơn Nam Vũ chỗ mi tâm màu đen vết tích. Hắn ở trong lòng mặc niệm chân ngôn pháp chú, trong con ngươi một vệt ấu quang chợt hiện. Nhất thời, một cỗ trực tiếp tác dụng tại hồn phách huyền diệu lực lượng đột nhiên giáng lâm. Đồ Sơn hai tỷ muội cùng trung quanh chư vị hồ yêu thân thể mềm mại run lên, đột nhiên cảm nhận được một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy. Trước mắt thanh xả khí chất trong nháy mắt phát sinh biến hóa, tựa như trưởng quản thế gian sinh tử luân hồi thần linh đồng dạng. Hứa Thanh không lo được để ý ánh mắt của các nàng cẩn thận khống chế nhiếp hồn chi lực. Đây là hắn lần đầu đối sinh vật còn sống sử dụng nhiếp hồn chi thuật, nhất định phải cẩn thận một chút. Nhiếp hồn chi lực trực tiếp tiếp xúc đến Đồ Sơn Nam Vũ chỗ mi tâm màu đen vết tích, ý đồ đem nó lôi kéo đi ra. Đem nhánh vết tích phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, cảm giác được ngoại lực tham gia, lập tức bắt đầu bặm mẻo. Từng kia từng sợi hắc tuyến bắt đầu lan tràn, ý đồ xâm nhập vào Đồ Sơn Nam Vũ hồn phách chỗ sâu. A! Đồ Sơn Nam Vũ nhận thụ lấy kịch liệt đau nhức, hét thảm một tiếng. Nhưng vào lúc này, Hứa Thanh trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, đột nhiên phát lực, trực tiếp đem kia vệt hắc sắc vết tích cưỡng ép tách rời ra. Một tiếng nham hiểm khàn giọng thét lên vang lên. Tại nhất hồn chi lực tác dụng dưới, Đồ Sơn Nam Vũ chỗ mi tâm bay ra một đoàn hắc khí. Hắc khí mới vừa xuất hiện, hàn ý lạnh lẽo trong nháy mắt giáng lâm, nó không ngừng nhúc nhích dãy rủa, giống như là có sinh mệnh. Đây là quỷ tu khí tức. Hứa Thanh đối thứ này không có cảm tình gì, trong miệng thốt ra một sợi hừng hực ánh lửa. Đốt cháy yêu tà chi hỏa đem hắc khí bao khỏa, tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ đó truyền ra. Hắc khí tựa như sôi trào, âm trầm quỷ khí tuôn ra, lại không cách nào ngăn cản bị bỏng thành hư vô kết quả. Bất quá thời gian qua một lát, bên hồ nước bình tĩnh lại. Đồ Sơn Nam Vũ toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, cẩm ý kề sát thân thể, miêu tả ra một vẻ cực kỳ đáng chú ý phong cảnh. Hứa Thanh ngay tại trước mặt nàng, lại thêm bây giờ là thầy thuốc thân phận, tự nhiên đến chú ý bệnh người tình huống, liền không thể tránh khỏi nhìn thấy một chút. Tỷ tỷ không hổ là tỷ tỷ, không chỉ có là tuổi tác lớn. Đè xuống trong lòng tạp niệm, hắn xem xét tỉ mỉ kiểm tra. Hắn cũng là lần đầu không có kinh nghiệm gì, cho dù cẩn thận rất nhiều, nhưng đối với mẫn cảm hồn phách mà nói, vẫn như cũng là quá mức thô bạo. Lúc này, Đồ Sơn Nam Vũ giống như là một vị ung dung trang nhã mỹ nhân ngủ, càng điền một vẻ phong tình. Hứa Thanh nhìn một hồi, quay đầu đối Đồ Sơn Y liền nói, nguồn cội vấn đề đã giải quyết, về sau chỉ cần phục dụng đan dược, tính dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục. Đồ Sơn Y đi theo ngốc trệ bên trong tỉnh dậy, tuyệt mỹ gương mặt bên trên bộc phát ra nồng đậm ngạc nhiên mừng rỡ cùng kích động. Thật. Nàng nhìn một chút Hứa Thanh, chợt đội vàng kiểm tra tỉ tỉ thân thể. Quả nhiên phát hiện thương thế ổn định, chuyển biến xấu dấu hiệu bị triệt để tiêu trừ. Tỉ tỉ sẽ không chết. Đồ Sơn Y thì tự lẩm bẩm, không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy, to lớn vui sướng đánh thẳng vào trong đầu của nàng. Cái khác hồ yêu nhau nhau phun lên trước, nhìn xem ngủ say Đồ Sơn Nam Vũ, chảy ra kích động nước mắt. Qua thật lâu, tâm tình của các nàng rốt cục thoáng bình tĩnh một chút. Đồ Sơn Y dẫn đầu, từng vị dung mạo tịnh lệ tuyệt mỹ, mỗi người đều mang phong tình hồ yêu cùng nhau xoay người, hướng phía Hứa Thanh không mình hành lễ. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trường vỗ bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đường giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 74, Đồ Sơn lưu luyến tâm ý. Địa sát thuật định thân. Chương 74, Đồ Sơn lưu luyến tâm ý. Địa sát thuật định thân. Như thế đại ân, Đồ Sơn nhất tộc vinh thế không quên. Đa tạ xà vương đại nhân. Hồ yêu nhóm nói ra chân thật nhất cảm tạ. Đồ Sơn y nói xong, ngẩng đầu lặng lẽ dò xét Hứa Thanh, trong lòng tạp niệm mọc lan tràn. Hứa Thanh cứu được tỷ tỷ nàng, đối với nàng mà nói, cùng cứu nàng một mạng không sai biệt lắm. Trước sau cộng lại lời nói, chừng hai lần ân cứu mạng. Như lại tính cả bằng lòng trợ giúp Đồ Sơn, vậy coi như là ba lần ân cứu mạng. Chỉ là một lần ân cứu mạng liền không thể báo đáp, kia liên tiếp ba lần đâu? Chính mình đến tột cùng nên như thế nào báo đáp? Đồ Sơn y khổ sở suy nghĩ, không ngừng nghĩ đến Đồ Sơn bên trong rốt cuộc có gì bảo vật có thể bù đắp được cái này ba lần đại ân. Hồ yêu nhóm lặng lẽ dơ lên giường trở lại nhà gỗ, chỉ để lại Đồ Sơn y để đối mặt Hứa Thanh. Phát cái gì nốc? Hứa Thanh thanh âm truyền vào trong tai, thiếu nữ đột nhiên bừng tỉnh, có chút tay chân luống cuống bóp lấy váy. Không có, không có gì. Nàng ấp úng nói. Hứa Thanh gật gật đầu, quay đầu đi thu thập đan lô. Một chiêu này tên là lạt mềm buộc chặt. Đồ Sơn y nhìn qua bóng lưng của hắn, cắn răng, cất bước đi theo. Nàng đi vào Hứa Thanh bên người, hàm răng khẽ cắn đỏ bừng môi dưới, nói: Ân tình của ngươi thực sự quá nặng đi, chỉ cần ngươi mở miệng, Đồ Sơn tất cả ngươi cũng có thể lấy đi. Trên mặt thiếu nữ không còn có ngày xưa lãnh diễm, tràn đầy đều là quân bách. Nàng dừng một chút, chăm chú kiểm kê lên, Đồ Sơn chân quý nhất chính là tiền tổ lưu lại cổ tịch, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi tuyển, ưa thích cái nào đều có thể lấy đi. Trừ cái đó ra, còn có linh quả rừng bốn phía, có thể chuyển qua lãnh địa của ngươi đi, còn có rất nhiều linh dược, cũng có thể ta không hề có hứng thú với những thứ đó. Hứa Thanh lắc đầu, cắt ngang thiếu nữ. Kia, vậy ngươi muốn cái gì? Chúng ta Đồ Sơn cũng không phải tri ân không báo. Đồ Sơn y lý ra vẻ trấn định. Ngươi cứ nói đi. Thanh xà trong mắt màu vàng nóng nhìn xem Hồ yêu thiếu nữ. Đây là lấy lui làm tiền cũng. Đồ Sơn y thì trong lòng căng thẳng, hai cây mảnh khảnh đầu ngón tay manh xoa góc áo, có chút hốt hoảng nói, ta lại không hiểu thuật bói toán, làm sao biết ngươi muốn cái gì? Hứa Thanh nhìn xem Đồ Sơn y trong mắt mang theo ý cười, không nói gì. Hồ yêu thiếu nữ bị nhìn thấy toàn thân không được tự nhiên, nàng cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đều bị nhìn xuyên. Ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, hốc mắt hơi đỏ lên, chỉ cảm thấy tên trước mắt rất đáng hận. Sao có thể để cho mình nói ra câu nói như thế kia đến? Nghĩ đến đây, nàng đỗng nhiên không có từ trước đến nay một hồi bị khuất, mang theo giọng nghẹn ngào nói, lúc này là lúc nào rồi, lại còn nghĩ đến loại chuyện này, coi như ở cùng một chỗ, lại có thể ở chung bao lâu, Hùng Vương thật là lúc nào cũng có thể sẽ tiến công tới. Hứa Thanh chính đang chờ câu này, bình tĩnh nói, Hùng Vương tên kia nếu là chẳng sống, nó đại khái có thể tới thử một chút. Đồ Sơn y nghe vậy sững sờ, lập tức lại lắc đầu. Nàng không phải không nguyện ý tin tưởng Hứa Thanh, chỉ là Hùng Vương thực lực hôm nay quá mạnh, liên hợp lại thế lực quá mức khổng lồ. Các nàng Đồ Sơn cùng Thái Hành Sơn liên thủ, có lẽ có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng nếu là muốn phản công trở về, đánh giết Hùng Vương, thật sự là rất không có khả năng. Nói cái gì khoác lác, nào có như thế. An ủi Đồ Sơn y cúi đầu, xoa xoa góc áo, tự lẩm bẩm. Hứa Thanh biết lúc này thời cơ đã thành thục, cũng không cần tam thập lục kế, mở miệng nói, có phải hay không khoác lác, đến lúc đó liền biết, ngươi vừa mới lời nói ta có thể nghe thấy được, đến lúc đó giải quyết Hùng Vương, ngươi cũng đừng nghĩ đến đổi ý. Thanh âm kiên định, mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Đồ Sơn y nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn thẳng cái kia kim sắc đôi mắt, ánh mắt phiêu hốt. Ngày mai, chỉnh bị thực lực, chúng ta cùng kia Hùng Vương tách ra vào tay. Hứa Thanh để lại một câu nói, quay đầu trực tiếp rời đi. Bên hồ nước, cao gầy mỹ lệ thiếu nữ lặng lặng đứng thẳng, xanh biết đôi mắt đẹp lặng lặng nhìn qua Hứa Thanh đi xa bóng lưng. Nếu là ngươi thật có thể làm được, liền xem như Hạ Cửu Lưu Hoàng Tuyển, Đồ Sơn y cũng đi theo ngươi, lại ngươi cả một đời. Một cơn gió màu xanh lá thổi qua, thiếu nữ toàn bộ mái tóc phất phới, nỉ non âm thanh dung nhập trong gió, theo gió truyền lại đến sơn lâm mỗi một cái nơi hẻo lánh. Hứa Thanh lời nói không phải không có lửa thì sao có khói. Hắn đã dám nói như vậy, trong lòng khẳng định là nắm chắc. Suy nghĩ khẽ động, hơi mở hệ thống bảng xuất hiện ở trước mắt. Tính danh: Hứa Thanh, thân phận: Thái Hành Sơn xả thần huyết mạch, tính huyết: 400, 1000 cùng, thân dài: 85m, đạo hạnh: 4100 năm đời sau số lượng: 3920, địa sát thuật: phụ thực, bố trợ, hồ tiên, hiểm nhật, đại lực, thổ diễm, sinh quang, thôn binh, khu thần, tá phong, nhiếp hồn, tích cốc pháp thuật, huyền tiên thần quang, địa thính thuật, liêm tức thuật, ngũ lôi quyết, linh mâu, thần hành thuật. Trong khoảng thời gian này dòng dõi tăng trưởng tốc độ chậm một chút, nhưng trải qua thời gian tích lũy vẫn là tăng lên mấy trăm. Đạo hạnh của hắn đột phá 4000 năm, huyết mạch hơi có tăng lên, thể nội pháp lực mênh mông vượt qua trước đây một đoạn. Kia Hắc Hùng Tinh bất quá là 5000 năm đạo hạnh, cùng hắn chênh lệch cũng không tính lớn, giống nhau đều tại ngũ phẩm trong phạm vi. Như cứng rắn muốn phân chia một cái khác nhau đi ra, Hắc Hùng Tinh chính là vừa đạt tới ngũ phẩm hậu kỳ, hắn là vừa ngũ phẩm trung kỳ, chênh lệch quá nhỏ. Địa sát thất thập nhị thuật hắn nắm giữ 12 loại, lại có lôi pháp cùng thiên phú thần thông huyền thiên thần quang. Thuật pháp phương diện, chính là một chút đạo môn tu sĩ đều không nhất định có hắn tinh thông. Huống hồ Hứa Thanh nắm giữ thuật luyện đan, coi như thụ thường, phục dụng linh đan về sau thương thế cũng biết khôi phục nhanh chóng. Đủ loại dưới điều kiện, đối phó một cái đại sơn ngoại tầng, không có cái gì cao thâm truyền thừa Hắc Hùng Tinh là dư xài. Lại thêm Đồ Sơn Nam Vũ thương thế dính đến quỷ tu, hắn nhất hồn chi thuật đối quỷ vật hồn phách có thể nói là thiên khắc. Nếu là dưới loại tình huống này còn bại bởi đối phương, vậy hắn có thể một đầu tại Đồ Sơn Nam Vũ bộ ngực bên trên đụng chết. Hiện tại Hứa Thanh duy nhất cần lo lắng chính là đối phương yêu tu số lượng đông đảo. Khai chiến lời nói, dưới tay hắn tiểu yêu nhóm khó tránh khỏi sẽ có tổn thương. Hứa Thanh nghĩ, chuẩn bị cho bản xấu hộ pháp chờ thực lực khá mạnh luyện chế điểm chữa thương linh đan, để tránh đến lúc đó chết ở trên chiến trường. Nhưng vào lúc này, ngươi thứ 3921 vị trí tự sinh ra, sinh mà hóa yêu, thiên tư trung đẳng, ngươi thu hoạch được 20 năm đạo hạnh. Kiểm tra tới túc chủ hóa yêu hậu đại đạt tới 100 vị, sinh sôi hành trình đi vào một cái mới tiết điểm, ngươi thu hoạch được thần thông, địa sát thuật định thân. Địa sát thuật định thân, khiến người thân thể cùng linh hồn, thậm chí thần cầm dị thú hoặc tất cả vật thể bị cố định, từ đó không thể động đậy. Hứa Thanh bước chân dừng lại, kim sắc dựng thẳng đồng bên trong bộc phát ra một vệt sáng chói hào quang. Đề cử chuyên hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ y, Vạn Long chi tổ nghiền ép Lam Điện Bá Vương Long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Tiếp Tam một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm Vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Cuồn cuộn thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 75, trước khi chiến đấu chuẩn bị. Cô Phong bên trong thương nghị. Chương 75, trước khi chiến đấu chuẩn bị. Cô Phong bên trong thương nghị. Định thân. Lại là cái môn này địa sát thuật, có thể đem nhục thân cùng linh hồn định trụ, khiến cho không thể động đậy, môn thuật pháp này trong chiến đấu có thể phát huy ra cực kỳ nghịch thiên hiệu quả. Hứa Thanh bình tĩnh lại nghiên cứu một phen, cũng tại chỗ thử một chút. Định thân hiệu quả huyền diệu, có thể trong nháy mắt đem sinh linh định tại nguyên chỗ không nhúc nhích được. Mà định thân cũng không phải vĩnh cửu, kéo dài thời gian cùng bị định thân tồn tại bản thân có rất lớn quan hệ. Tu vi yếu sẽ bị tại chỗ định trụ, tu vi nếu là tinh thâm thì đem nó định thân tiêu hao sẽ lớn hơn một chút, lại duy trì liên tục thời gian không có lâu như vậy. Nhưng ở đấu trong chiến đấu, có lúc trong chốc lát liền có thể phân ra sinh tử, có thể đem địch nhân định trụ dù là một cái chớp mắt, đều có thể trong nháy mắt thay đổi thế cục. Đây là một môn cực kỳ cường hãn thuật pháp thần thông. Hứa Thanh âm thầm gật đầu, có môn thuật pháp này, đến lúc đó đối đầu hùng vương thời điểm, thắng sẽ thoải mái hơn một chút. Hắn đè xuống suy tư trong lòng, tăng nhanh tốc độ, một đường đi tới Hoa Quả Lâm. Bàng Cầu Nhi đã thức tỉnh, đang cùng Sấu Đảng Nhi cùng một chỗ tập kết tiểu yêu, chuẩn bị nên đón đại vương trong miệng nói tới đại chiến. Hứa Thanh thị sát một vòng, phát hiện Hoa Quả Lâm hầu yêu thực lực tổng hợp so trước đó tăng lên không ít. Có mấy vị hầu yêu đạo hạnh gia tăng rất nhanh, mắt thấy liền tiếp cận ngàn năm đạo hạnh. Mấy ngày nay không thể buông lỏng. Hứa Thanh căn dặn một câu, quay người rời đi Hoa Quả Lâm. Huyền Âm Sơn xà yêu nhóm cũng tại tập kết, từ Xích Luyện dẫn đầu, mấy trăm đầu xà yêu chuẩn bị chờ lệnh, tùy thời chờ đợi Hứa Thanh mới mệnh lệnh. Hoa Quả Lâm cùng Huyền Âm Sơn yêu tu là Hứa Thanh thủ hạ lực lượng chủ yếu. Lưỡng địa yêu tu cộng lại, số lượng quá ngàn. Trong đó 500 năm đạo hạnh trở lên tiểu yêu đã có hơn 50 vị, so với trước đó, về số lượng lật ra nhanh gấp đôi. Trừ cái đó ra, trong đó sinh hoạt tại Thái Hành Sơn yêu tu nhóm thực lực cũng không tệ. Nhưng Thái Hành Sơn đạo hạnh tương đối cao, cơ bản đều là thê tử của hắn, không thích hợp ra trận chém giết, nhất là một phần trong đó còn đang mang thai. Bởi vậy, Hứa Thanh ngay từ đầu liền không có đem Thái Hành Sơn cân nhắc ở bên trong. Hứa Thanh một bên suy tư, một bên về tới Thái Hành Sơn. Một đường đi vào Thái Hành Sơn đỉnh, hắn trực tiếp lấy ra đan lô chuẩn bị bắt đầu luyện chế một nhóm linh đan đi ra. Thế nào? Bạch Linh cùng Liễu Mi đi ra. Thuốc đến bệnh trừ, hiện tại duy nhất phiền toái chính là Hung Nha Sơn, truy phong lĩnh những cái kia yêu tu. Hứa Thanh chọn thảo dược, tiếp tục nói, xem chừng mấy ngày gần đây liền sẽ có động tĩnh, bất quá vấn đề không lớn, các ngươi an tâm tại Thái Hành Sơn tu dưỡng liền tốt. Sau đó, hắn đem lực chú ý vùi đầu vào luyện chế linh đan ở trong. Đồ Sơn phía bắc, một mảnh cô phong san sát, mây mù lở lở, phi cầm dị thú ẩn hiện khu vực. Đột nhiên, lệ, một đạo sắc nhọn thanh âm từ đằng xa chân trời truyền đến. Thanh âm từ xa đến gần, quen quần tại cô phong ở giữa. Không bao lâu, một đầu dương cánh gần trăm trượng cự ưng đột nhiên xuất hiện tại trên một tòa cô phong, hai mảnh cánh kích động, nhấc lên một cơn gió lớn, thổi tan bao phủ khe núi nồng mù. Nhất thời, một bên vài tòa cao ngất trên ngọn núi thân ảnh từng cái hiện hiện. Bọn chúng một cái cá thể hình khổng lồ, toàn thân yêu khí lở lở, hô hấp ở giữa có hai cỗ màu trắng khí tức trước người phun trào. Cùng lúc đó, nhìn thấy cự ưng xuất hiện, trong đó trên một ngọn núi, một đầu toàn thân bộ lông màu đen, hình thể cường tráng, hai mắt huyết hồng, cự hùng mở miệng nói, "Đồ Sơn là không thể nào có bát vị yêu hồ." Nghe thấy lời ấy, cự ưng cái thứ nhất đứng ra nói, "Ngày đó chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy, loại khí tức kia sao lại là giả?" Cái khác mấy cái yêu quái cũng nhao nhao mở miệng phụ họa, "Chúng ta còn có thể gạt ngươi sao? Coi là thật có một đầu bát vị yêu hồ, chỉ là một sợi khí tức liền để chúng ta run rẩy không thôi. Không phải sớm có truyền thuyết, Đồ Sơn nhất tộc là theo sâu trong núi lớn đi ra, có phải hay không là bọn chúng tiên tổ còn sống? Có thể sống nhiều năm như vậy, kia phải là tu vi gì?" "Đủ." Hùng Vương trầm giọng mở miệng, quát bảo ngưng lại bọn hắn tranh luận. Hắn đứng người lên, từng kia từng sợi mây mù ở trên lưng rủ xuống, nói, "Nếu các nàng coi là thật có một vị bát vị yêu hồ tồn tại, hai ngày này sao lại không trả thù chúng ta? Lấy đám kia hồ yêu tính cách, các ngươi cảm thấy có thể sao?" Ưng Vương mấy vị đại yêu lâm vào trầm tư. Hùng Vương tiếp tục nói, "Các ngươi sau khi trở về tập kết thủ hạ, lần này ta tự mình ra tay, săn bằng Đồ Sơn." Trong lời nói mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Cặp kia huyết hồng con ngươi liếc nhìn một vòng, Ưng Vương ở bên trong đại yêu nhóm nhao nhao cúi đầu xuống, không còn dám nói thêm cái gì. Hôm sau, bận rộn một đêm, Hứa Thanh luyện chế được một nhóm lớn hồi xuân đan. Hắn gọi đến bàn xấu hộ pháp, cùng Huyền Âm Sơn xích luyện, đem hồi xuân đan giao cho bọn chúng, cũng để bọn chúng phân phát cho thủ hạ thực lực xuất chúng tiểu yêu. Ngoại trừ hồi xuân đan bên ngoài, đối với bản xấu hộ pháp loại này, đạo hạnh tại 700 năm trở lên. Hứa Thanh cố ý luyện chế ra một lò gia cường phiên bản hồi xuân đan, đủ để cho bọn chúng nhận được trọng thương thời điểm bảo vệ tính mạng của mình. Đại vương, xấu đảm nhi cùng bản cầu nhi nhìn thấy đan dược mới, nghe xong hiệu dụng về sau, cảm động vô cùng. Nếu không phải Hứa Thanh không có đuổi, bọn chúng hiện tại liền bị xuống đến ôm Hứa Thanh đuổi khóc lớn. Dù là như thế, một mập một gầy hai cái hầu yêu tranh nhau gạt lệ hình tượng, vẫn như cũng nhường xích luyện nhìn trợn mắt hốt mồm. Nó đung nhiên cảm giác chính mình thấy được một mảnh thế giới mới đại môn. Thì ra mông ngựa còn có thể như thế đập. Nó hối hận không thôi, bỏ qua cơ hội lần này, lần tiếp theo cũng không biết lúc nào. Cùng lúc đó, một vị hồ yêu xuất hiện tại Thái Hành Sơn Hạ. Hứa Thanh cảm giác được đối phương khí tức, nhường bàn cầu nhi xuống núi đem nó nhận đi lên. Gặp qua xà vương, hồ yêu quy củ hành lễ, cung kính nói, tộc trưởng để cho ta tới truyền lời, Đồ Sơn nhất tộc đã tập kết tất cả lực lượng, chuẩn bị kỹ càng. Đêm qua có tỉ mọi chú ý tới Truy Phong lĩnh mấy đều có động tĩnh, hư hư thực thực có yêu tu tập kết. Biết. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Hồ yêu lần nữa hành lễ, sau đó vội vàng rời đi. Trở về tập kết, tại Hắc Phong Sơn tập hợp. Hứa Thanh trực tiếp hạ lệnh. Bàn xấu hộ pháp một thanh biến mất nước mắt, biểu lộ nghiêm một chút, trọng trọng gật đầu. Tuân mệnh. Bàn xấu hộ pháp cùng xích luyện cùng nhau rời đi. Bạch Linh cùng Liễu Mi từ phía sau đi tới. Để cho ta đi cùng nhìn xem thôi, cả ngày chờ tại Thái Hành Sơn quá nhàm chán. Bạch Linh mở miệng năn nhỉ. Hứa Thanh tự nhiên tin tưởng Bạch Linh nói là bởi vì nhàm chán, nhưng thật ra là nghĩ ra một phần lực. Liễu Mi lại là không nói chuyện, bây giờ đạo hạnh của nàng tăng trưởng không ít, chừng hơn 900 năm, tiếp cận ngàn năm cánh cửa. Nhưng nàng mang thai thời gian so Bạch Linh sớm, đã nhanh muốn tiếp cận sản xuất thời điểm. Lúc này, nàng thực sự không thích hợp đi chiến đấu, cho nên nàng cũng không mở miệng, đối mặt Hứa Thanh khó xử. Bạch Linh khác biệt, thể chất của nàng còn tại đó, huống hồ khoảng cách sinh ra thời gian còn cần một đoạn thời gian, liền không có bao nhiêu lo lắng. Bất quá Hứa Thanh vẫn là không có bằng lòng. Nói hết lời phía dưới, Bạch Linh rốt cục bằng lòng lưu tại Thái Hành Sơn giữ nhà, không đi theo Hứa Thanh tiến đến. An bài tốt Thái Hành Sơn chuyện sau, Hứa Thanh cũng là khởi hành, thân thể lưu chuyển, hóa thành một vệt thanh quang, hướng phía nơi xa màu trong đuổi theo. Đề cử chuyện hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sợ Thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn điên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cầm tú đuổi. Chương 76, tập kết. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 76, tập kết. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hứa Thanh đuổi tới Hắc Phong Sơn lúc, Huyền Âm Sơn cùng Hoa Quả Lâm đám yêu quái đã tập kết hoàn tất. Từng đầu hình thể khác biệt, chủng tộc không đồng nhất yêu quái lặng lặng đứng tại trống trải trong sơn cốc. Bọn chúng yêu khí hội tụ vào một chỗ, nồng đậm vô cùng, tràn ngập cả tòa sơn cốc. Không có người nào nói chuyện, trong sơn cốc gan tinh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, đám yêu quái an phận đứng đấy, chờ đợi bọn đến. Nhưng vào lúc này, kim thiết giao kích thanh âm theo ngoài sơn cốc truyền đến. Một đôi kim sắc dựng thẳng đồng lặng yên theo trong rừng dò ra. Tham kiến đại vương. Bàn Cầu Nhi phản ứng đầu tiên, hô to một tiếng, dẫn đầu liền quỳ xuống hành lễ. Trong sơn cốc, hơn ngàn tên yêu quái cùng nhau hành lễ, tiếng hô to trực trùng bất tiêu, đinh tai nhức óc. Hứa Thanh tiến vào sơn cốc, ánh mắt rủ xuống, nhìn xuống trước mắt hơn ngàn tên yêu quái, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. "Đều đứng lên đi, xuất phát." Thanh xà ra lệnh một tiếng, đám yêu quái nhao nhao quay người, cất bước hướng Đồ Sơn phương hướng tiến lên. "Đại vương, vừa mới lại có tình báo truyền đến, nói là kia Truy Phong lĩnh đã phái ra tiểu yêu thăm dò, xem chừng hai ngày này liền sẽ lần nữa vây công Đồ Sơn." Xấu Đản Nhi tiến tới góc mặt, đem vừa biết được tin tức nói ra. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Nửa ngày về sau, đội ngũ vừa tiến vào Đồ Sơn khu vực, liền có hồ yêu xuất hiện, dẫn dắt ngoại lai đám yêu quái tiến lên. Không bao lâu, một đạo hồng sắc thân ảnh từ đằng xa chạy đến. Đồ Sơn Y Lý vẻ mặt có chút khẩn trương, cũng có một tia rất khó phát hiện bi thống. "Thế nào?" Hứa Thanh hỏi. "Bọn chúng có thể là phát hiện." Đồ Sơn Y Lý nhìn thấy Hứa Thanh, tâm thần đã thả lỏng một chút, hiện tại mấy cái địa phương đều có động tĩnh, bọn chúng đoán chừng đã tại triệu tập thủ hạ. Hứa Thanh gật đầu, hỏi, "Hung Nha Sơn đâu? Đầu kia hùng vương có hay không động tĩnh?" "Không xác định, nhưng nhìn hiện tại tư thế, nó lần này có thể sẽ xuất thủ." Quyến Vũ trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã đi tới bên hồ nước. Một thân màu lam nhạt váy Đồ Sơn Nam Vũ đang đợi. Sắc mặt của nàng tốt lên rất nhiều, không còn như vậy tái nhợt, có một vẻ hồng nhuận hiện hiện, trạng thái so trước đó tốt quá nhiều. Nhìn thấy Hứa Thanh, nàng kia xanh thẳm đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ quan mang. Sau đó, Đồ Sơn Nam Vũ mở miệng nói, "Ta đã hạ lệnh để các nàng tụ lại, Đồ Sơn ba mặt thủ địch, một khi phân tán ra ngược lại càng chống đỡ không được, không bằng tụ tập lực lượng, còn có một tuyến khả năng." Sau khi nói xong, nàng cùng Đồ Sơn Y trên mặt đều lộ ra bi thống vẻ mặt. Đồ Sơn nhất tộc ở chỗ này sinh sống nhiều năm, chưa từng có nhường ngoại địch bước vào tới lãnh địa bên trong. Hiện tại không chỉ có chủ động co vào biên giới, còn có thể sẽ vứt bỏ Đồ Sơn. Hai tỷ muội không cách nào không vì này cảm thấy bi thống. "Là chúng ta liên lụy ngươi, các ngươi vốn không sẽ như vậy sớm dính líu vào." Đồ Sơn Nam Vũ ấy náy cười một tiếng. "Cũng là không đến mức." Hứa Thanh lắc đầu. Nhưng vào lúc này, mấy vị hồ yêu đội vã chạy tới. "Tộc trưởng, bọn chúng lại xuất hiện." Truy Phong Linh Ngưng Vương hạ chiến thư, muốn chúng ta đầu hàng, nói đây là một cơ hội cuối cùng. Xích Huyết Động bên kia cũng có động tĩnh. Vị cuối cùng Hồ Yêu mang tới tin tức nhất làm cho Hồ Yêu nhóm chấn kinh. Hùng Vương, ta thấy được Hung Nha Sơn Hùng Vương, nó cũng chuẩn bị xuất thủ.
Cái gì?
Dù cho là sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể nghe được những tin tức này, hai tỷ muội vẫn như cũng là lấy làm kinh hãi. Bây giờ tới là quá nhanh. Các nàng vừa mới cùng Thái Hành Sơn đạt thành chung nhận thức, Hùng Vương liền chuẩn bị lần nữa phát động tiến công. Lại Hùng Vương tự thân xuất mã, xem bộ dáng là chuẩn bị nhất lao vĩnh giật hoàn toàn diện trừ Đồ Sơn. Lo lắng, phẫn nộ, bất đắc dĩ, lo sợ không yên. Đủ loại cảm xúc dưới đáy lòng giao hội, hóa thành một cỗ cực kỳ phức tạp cảm xúc lan tràn ra. Đồ Sơn Nam Vũ cùng Đồ Sơn Ý Lý biểu lộ ngưng trọng lên. Muốn tới. Đồ Sơn Nam Vũ nỉ non nói. Chúng ta liên thủ, có lẽ có thể tạm thời đánh lui bọn chúng. Đồ Sơn Ý Lý nói. Đồ Sơn Nam Vũ trong mắt tràn đầy tự trách, nói, kia Hùng Vương đâu? Ta hiện tại trọng thương chưa lành, liền một chút bận bịu đều không thể rút. Lúc này, có tiếng vang từ phương xa chân trời truyền đến. Hứa Thanh theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một cái mơ hồ điểm đen xuất hiện ở chân trời, đang xoay quanh ở giữa không trung. Là một đầu cự ưng. Là Truy Phong Lĩnh Dương Vương, bọn hắn đã phát động tiến công sao? Đồ Sơn Nam Vũ biến sắc, lúc này hạ lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Thanh âm quét sạch mà ra, truyền vào tới hồ nước chung quanh trong rừng. Nhất thời, từng cổ yêu khí một ở chung quanh dâng lên. Đồ Sơn hồ yêu nhóm thật sớm tụ tập ở chỗ này, nghe được mệnh lệnh của tộc trưởng, lúc này điều chỉnh tốt trạng thái, thần sắc nghiêm túc nóng nhìn phương xa. Hoa Quả Lâm cùng Huyền Âm Sơn đám yêu quái cũng giống như thế, bọn chúng tạo thành đơn giản trận liệt, hung hãn khí tức khát máu lặng yên lưu chuyển. Tại Hứa Thanh chi phối bọn chúng trước đó, bọn chúng đều là trong rừng khát máu hung tàn yêu quái. Cơ hồ mỗi một cái đều là theo sinh tử trong chém giết dần dần trưởng thành đến hiện tại. Nếu là bàn luận hung tàn trình độ, bọn chúng thậm chí so Đồ Sơn hồ yêu muốn mạnh hơn không ít. Cũng chính là Hứa Thanh xuất hiện về sau, lập xuống trùng điệp quy củ, lúc này mới có thể nhường đám yêu quái sống chung hòa bình, ít đi rất nhiều chém giết. Kiềm chế tại huyết mạch chỗ sâu hung lệ có thể phóng thích, trong lòng của bọn nó đúng là không có bao nhiêu sợ hãi, ngược lại là có chút hưng phấn chờ mong. Chúng tiểu nhân, đại vương lên tiếng, tác chiến anh dũng, sau đó thưởng linh đan mười khỏa. Bàn Cầu Nhi quay người đối mặt một đám yêu quái, hét lớn, nhưng là cái nào dám e sợ chiến lời nói, không nhọc đại vương ra tay, bản hộ pháp tự mình làm thịt nó. Vang một tiếng, đám yêu quái trực tiếp sôi trào, lộ ra trong miệng răng nhọn, ánh mắt bò đầy tơ máu, gào thét lớn hưởng ứng Bàn Cầu Nhi lời nói. Đều nghe được sao? Một trận chiến này cho đại vương tăng thể diện, từng cái đều có thưởng. Sấu Đản Nhi không dám lạc hậu, cô cằn giống lên một tiếng, nhưng là hiệu quả liền so Bàn Cầu Nhi kém một chút. Cùng lúc đó, giống một tiếng gào thét từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó, đại địa có chút rung động, tiếng bước chân nặng nề vang lên, tiếng nổ lớn tại núi rừng bên trong hội tụ thành dòng sông, cọ rửa tứ phương sơn lâm. Từng đầu hình thể khổng lồ yêu quái hiện lộ ra thân hình, từng đạo sát ý lạnh như băng khóa chặt tới, lại còn tìm giúp đỡ. Ở đâu ra thằng xui xẻo, lại còn dám giúp Đồ Sơn một mạch hồ ly làm lơ. Tốt tốt tốt, dứt khoát đều giết. Các con săn bằng Đồ Sơn, bắt sống Đồ Sơn Nam Vũ cùng Đồ Sơn Ý Lìa Ý Lìa. Từng đạo tiếng giống to vang lên. Truy Phong Lĩnh, Xích Huyết Động các nơi đại yêu nhao nhao hét lớn lên tiếng. Thanh âm truyền ra, hương phấn gào thét lập tức nối thành một mảnh. Từng đầu toàn thân sát khí yêu quái hướng phía Đồ Sơn trung tâm bên hồ nước lao đến. Bọn chúng số lượng đông đảo, đen nghịt nối thành một mảnh, tựa như đại dương màu đen, lấy cực nhanh tốc độ mãnh liệt mà đến. Sau một lát, đóng tại phía ngoài cùng hồ yêu cùng một cỗ sông nhanh nhất địch nhân chạm mặt, một trận huyết tinh tàn khốc chém giết lập tức triển khai. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Đợt, ta có thể là bệnh, một gõ chữ liền hoa mắt chóng mặt, toàn thân khó chịu, có hay không dân gian bí phương? Đề cử chuyến hoạt, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nạn, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém bạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 77, mập quả bóng nhỏ mạng sống như treo trên sợi tóc. Ta không nợ ngươi rồi. Chương 77, mập quả bóng nhỏ mạng sống như treo trên sợi tóc. Ta không nợ ngươi rồi. Hứa Thanh Thi triển liễm tức thuật, thu liễm tự thân tất cả khí tức. Đồ Sơn Y Lý xanh biết đôi mắt nhiễm lên một vẻ huyết sắc, tinh xảo tuyệt mỹ trên khuôn mặt bao trùm một tầng sương lạnh. Toàn thân trên dưới của nàng bắt đầu tản mát ra sát khí lạnh như băng. Từng tia từng sợi ánh sáng màu đỏ hiện hiện, lượn lờ tại bên người nàng. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Đồ Sơn Nam Vũ lấy ra đan dược, không ngừng hướng miệng bên trong nhét, bọn chúng hơn phân nửa sẽ không giết ta, các ngươi chiếu cố tốt chính mình là được. Nói xong, nàng ngồi xếp bằng xuống, ý đồ mau chóng khôi phục một chút thực lực. Lệ. Phương xa truyền đến một đạo sắc nhọn khẽ đều, một đầu cự ưng xuất hiện ở trên bầu trời, nhấc lên trận trận của phòng, ngăn trở một mảng lớn sơn lâm. Không chỉ có như thế, mặt khác hai cái phương hướng, tựa như ngọn núi nhỏ màu trắng đen, toàn thân mọc đầy cường châm giống như gai nhọn con nhím xuất hiện, dẫn theo thủ hạ tiểu yêu hướng phía Đồ Sơn trung ương lao đến. Truy Phong Linh Dương Vương, Xích Huyết Động Bạch Chu Vương, Tam Linh Cốc Thứ Vị Tinh đều tới. Một gã hồ yêu trầm giọng mở miệng. Đồ Sơn cùng tứ địa giáp giới, theo thứ tự là Truy Phong Lĩnh, Xích Huyết Động, Tam Linh Cốc cùng Hùng Vương Châu Hung Nha Sơn. Hiện tại ngoại trừ Hùng Vương bên ngoài, cái khác ba cái địa phương đại yêu đều đã hiện thân. Nhưng vào lúc này, giống Một đạo gào trầm thấp theo Đồ Sơn hướng chính bắc chuyển đến. Một đầu toàn thân mọc đầy đen nhánh lông dài, hình thể to con hắc hùng vượt qua một toàn núi cao, ngửa mặt lên trời gào to, tinh hồng ánh mắt liếc nhìn Đồ Sơn. Hùng Vương cũng xuất hiện, nương theo lấy một tiếng kinh hô, ở đây hồ yêu toàn bộ khẩn trương lên. Đối với Đồ Sơn mà nói, tất cả nguy cơ căn nguyên ngay tại Hùng Vương trên thân. Nếu không phải nó đã thương Đồ Sơn Nam Vũ, cái khác mấy yêu tu sẽ không như vậy mà đơn giản đầu nhập vào Hùng Vương. Chúng ta liên thủ, có thể đem hắn kéo một hồi, trong cơ thể ta tinh huyết khôi phục một chút, miễn cưỡng còn có thể dẫn động một lần tiên tổ khí cơ, đến lúc đó có lẽ có thể đưa nó trọng thương. Đồ Sơn Y Lý quay đầu đối Hứa Thanh nói rằng, lấy ngươi bây giờ tình trạng cơ thể, nếu là lại hao tổn tinh huyết lời nói, ta đều cứu không được ngươi. Hứa Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, không như vậy, đại gia khả năng đều sẽ chết. Đồ Sơn Y Lý ánh mắt quyết tuyệt, đã làm xong chịu chết chuẩn bị. Hứa Thanh biết quên không được Đồ Sơn Y Lý, chỉ có thể dặn dò một câu, đợi lát nữa không đến cuối cùng một khắc, ngươi cũng không cần vận dụng thể nội tinh huyết. Ngữ khí rất kiên định, mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Đổi lại là trước đó, có ai dùng loại giọng điệu này cùng Đồ Sơn Y nói chuyện lời nói không chừng sẽ kích thích nàng định phản tâm lý. Nhưng là hiện tại, nàng nhìn xem Hứa Thanh ánh mắt, điểm nhẹ chán. Bèn, sơn lâm chấn động, trận trận cuồng phong quét sạch, cắt bay đá chạy, bụi mù nổi lên một phía. Trong rừng chém giết càng thêm kịch liệt, tiếng kêu thảm thiết tiếng gào thét nối thành một mảnh, nồng đậm mùi máu tươi tại lan tràn, thương vong đã xuất hiện. Giết. Bàn Cầu Nhi cùng Sấu Đảng Nhi dẫn dưới trướng tiểu yêu, một ngựa đi đầu, tay cầm đao binh, một đũa đem một đầu ngàn năm đạo hạnh đại yêu chém thành hai nửa. Máu tươi hắt vấy mà xuống, đem mập thành cầu hầu yêu nhuộm thành màu đỏ. Ưa thích gan bụng linh quảng ngủ nướng, Am Hiểu nhìn mặt mà nói chuyện đuốt mông ngựa mập hầu yêu, lúc này lại bạo phát ra cực kỳ hung hãn sức chiến đấu. Nó giống như bị điên, một mạch liều chết, trong tay lưỡi búa không ngừng vung chặt, miệng bên trong nhắc tới không ngừng. Một quả linh đan, hai viên linh đan, ba viên, tám quả. Mỗi giết một cái đạo hạnh không tệ yêu tu, hắn liền nhắc tới một lần. Số lượng càng lớn, hắn thì càng hưng phấn, tới cuối cùng liền thân bên trên đau đớn đều không để ý tới, vùi đầu chính là vật mạnh. Ngươi không muốn sống nữa. Sấu Đản Nhi kinh hãi, vội vàng đi theo, giúp Bàn Cầu Nhi ngăn lại không ít chỗ tối tập kích bất ngờ. Nhìn thấy hai vị hộ pháp như thế dũng mãnh, Hoa Quả Lâm cùng Huyền Âm Sơn tiểu yêu nhóm sĩ khí phóng đại, cả đám đều không màng sống chết, ra sức trùng sát lên. Hồ yêu nhóm nhìn trợn mắt hốt hoồm, không nghĩ tới cái này một cố viện quân vậy mà như thế dữ dội. Nghĩ đến chỗ này chiến là vì bảo hộ gia viên của mình, há có thể vẹn vẹn nhường viện quân đi chém giết, hồ yêu nhóm sĩ khí cũng bị nhóm lửa, chiến lực tăng lên rất nhiều. Trong lúc nhất thời, mặc dù tại về số lượng xa ít hơn so với địch quân, nhưng Đồ Sơn bên này lại là chĩa vào áp lực, thậm chí có phản công chi thế. Thấy tình cảnh này, nơi xa mấy vị kia thực lực mạnh nhất đại yêu ngồi không yên. Ưng Vương dương cánh đi vào giữa không trung, trên móng vuốt hiện hiện bạch quang, từng đạo kình phong gào thét mà tới. Bạch Chu Vương phun ra một ngụm nồng đậm xương độc, những nơi đi qua, cỏ cây khô héo, đại địa nứt ra, độc tính mạnh kinh người. Đầu kia thứ vị tinh thì là tương đối thẳng tiếp một chút, co lại thành một đoàn, trên lưng gai nhọn đột xuất, hướng thẳng đến phía trước lan tới. Thực lực mạnh nhất Hùng Vương cũng có động tác, chậm rãi bước vào Đồ Sơn lãnh địa, đánh giá chung quanh sơn lâm, tựa như tại tuần sát lãnh địa của mình đồng dạng. Bên hồ nước hồ yêu đều đã rời đi, gia nhập phía trước chém giết. Đồ Sơn Y Lý đi hướng Đồ Sơn tổ địa, xanh biết con người gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Hùng Vương. Chỉ giữ lại Đồ Sơn Nam Vũ còn tại Hứa Thanh bên người. Nàng đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, không ngừng hấp thu tiêu hóa lấy linh đan dược lực, ý đồ khôi phục một chút đạo hạnh. Lần này là Đồ Sơn liên lụy ngươi, đợi lát nữa nếu là tình hình không ổn, còn mời làm phiền ngươi mang đi Y. Đồ Sơn Nam Vũ đống nhiên mở to mắt, tràn ngập áy náy đối Hứa Thanh nói rằng. Hứa Thanh nhìn về phía nàng, hơi có nghi hoặc. Không chỉ là Y, trong cơ thể ta cũng có thiên hồ tinh huyết. Đồ Sơn Nam Vũ mỉm cười. Cái này 2 tỷ muội là bên trên cột muốn chết. Hứa Thanh lắc đầu, nói, các ngươi vẫn là ngẫm lại, sau đó báo đáp thế nào ta đi. Đồ Sơn Nam Vũ sững sờ, không chờ nàng tiếp tục mở miệng, Hứa Thanh đã tiến vào trong rừng. Bạch Chu Vương tám đầu chân dài đứng ở núi rừng bên trong, mỗi một cái chân rơi xuống đều có thể đạp nát đá xanh, nồng đậm xương độc bao phủ tại chúng quanh nó, bình thường sinh linh căn bản không thể tới gần người. Tốc độ của nó có phần nhanh, đầu lâu trước mọc ra 8 quả to lớn ánh mắt, quay tròn chuyển. Đi vào tới gần yêu tu nhóm chém giết địa phương, nó một cái liền nhìn thấy một cái hầu yêu. Kia hầu yêu thân thể to mọng, thân thể tựa như một cái viên cầu, phía trên khảm nạm lấy 4 cái tráng kiện đại la bạc sung làm tay chân. Dáng dấp không tệ, thịt này chất nhất định rất có nhai kình. Bạch Chu Vương tám quả nhãn cầu màu tím bên trong hiện lên vẻ hưng phấn. Hưu một cây gần như trong suốt tơ nhện đột nhiên bay ra, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đem trùng sắt đang khởi kình mập hầu yêu cuốn chặt lấy. Lập tức, tơ nhện vung dậy, mập hầu yêu thân thể vẽ ra trên không trung một đầu đường vòng cung, hướng phía Bạch Chu Vương mở ra miệng lớn bay đi. Bàn Cầu Nhi, một cái nhỏ gầy hầu yêu muốn rách cả mí mắt, hét lên một tiếng, cũng đã thì đã trễ. Bị Bạch Chu Vương bắt đi, chính là Sấu Đản Nhi hảo huynh đệ, Bàn Cầu Nhi. Lúc này, mập hầu yêu cũng kịp phản ứng, liều mạng dãy rủa. Nhưng tơ nhện cứng cỏi, càng dãy rủa quấn quanh liền càng chặt. Mắt thấy liền muốn mệnh tang hoàng tuyển, Bàn Cầu Nhi trong mắt rừng rừng, quay đầu hô to một tiếng. Sấu Đản Nhi, công lao của ta toàn tính ngươi trên thân, linh đan đều thuộc về ngươi, trước đó đúng là ta ăn vụng linh quả. To mọng hầu yêu lệ rơi đầy mặt, dùng một điểm cuối cùng khí lực lớn giống một tiếng. Ta không nợ ngươi rồi. Dứt lời, nó nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp nhận tử vong. Đề cử chuyến hot, quay thú. Phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra, từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hám sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng vân tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 78, do đến. Thuấn sát Bạch Chu Vương. Cuồng vọng đến cực điểm Hùng Vương. Chương 78, do đến. Thuấn sát Bạch Chu Vương. Cuồng vọng đến cực điểm Hùng Vương. Một cỗ mùi hôi thối tràn vào bản cầu nhi trong miệng núi. Hắn có chút mở mắt, phát hiện kia mọc đầy răng nhọn răng nanh rác hút đã gần ngay trước mắt. Trước khi chết, trước mắt hắn hiện ra rất nhiều hình tượng. Một nửa là cùng xấu đảng nhi chơi đùa giỡn cảnh tượng, một bên khác thì là ăn linh quả linh dược cảnh tượng. Bạn chơi nhi cùng linh quả. Bản cầu nhi cả một đời liền điểm này yêu thích. Hy vọng tiếp sau có thể đầu thai thành đại vương nhi tử, không đúng, là thế tử, dạng này liền có ăn không hết quả. Nó ở trong lòng âm thầm nghĩ, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa. Do đến, một đạo trầm muộn nói nhỏ tại núi rừng bên trong vang lên. Sau một khắc, trong khe đá, trong bụi cỏ, tán cây ở giữa khí lưu phun trào, vô số cổ phong ở trong rừng các nơi xuất hiện. Hô, nương theo lấy sắc nhọn tiếng rít, cuốn phong đất bằng mà lên. Sắp rơi vào Bạch Chu Vương trong miệng mập hầu yêu, cùng bao phủ tại Bạch Chu Vương bên người nồng đậm xương độc bị trong nháy mắt tung bay thổi tan. Đại vương, bản cầu nhi chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, đầu óc giống như đều bị quật bay đi ra. Nhưng nó biết là ai cứu mình, kích động quát to một tiếng. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh màu xanh trong rừng dâng lên. Kim sắc dựng thẳng đồng lóe ra lạnh lẽo hàn quang, thanh xà thân thể cao lớn bên trong một cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng đột nhiên xuất hiện. Chết! Đôi dài như roi thép giống như bung ra, cuối đôi vẽ ra trên không trung một đạo màu trắng vết tích. Bạch Chu Vương tám con nhãn cầu màu tím đột nhiên trừng lớn, tám đầu chân tay của mũ, mong muốn nhanh chóng triệt thoái phía sau. Nhưng, vẫn là chậm một bước. Vâng! Đôi giải trực tiếp nện ở trên người nó, tiếng vang một phát, Bạch Chu Vương thân thể không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp ngã sấp trên mặt đất. Dưới thân đại địa băng liệt, bụi mù dâng lên. Cuồng phong gào thét, rất nhanh lại thổi tan bụi mù. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, Bạch Chu Vương đổ vào trong đó, thân thể đứt gãy thành hai đoạn, tử sắc máu tươi chảy xuôi đi ra. Bởi vì đột nhiên gặp cự lực đánh kích, tám quả con mắt có 7 viên trực tiếp sụp đổ. Còn lại cái kia ánh mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm lấy Hứa Thanh, ở trong tràn đầy tuyệt vọng cùng hãi nhiên. Đạo hạnh của nó không tính quá cao thâm, nhưng cũng có hơn 3000 năm đạo hạnh, lại ngay cả đối phương một kích đều ngăn cản không nổi. Đồ Sơn từ chỗ nào mời tới như thế cao thủ? Không chỉ là sắp chết Bạch Chu Vương nghi hoặc chấn kinh. Ngoại trừ Hoa Quả Lâm cùng Huyền Âm Sơn yêu tu bên ngoài, ở đây toàn bộ sinh linh đều có chút chấn kinh. Nơi xa, Ương Vương con ngươi đột nhiên rụt lại, nhìn xem cái kia ngã tại trong vũng máu Bạch Chu Vương, chấn động trong lòng không thôi. Nghiền nát một mảng lớn sơn lâm thứ bị tinh dừng bước lại, ánh mắt có chút kiêng kỵ. Tối hậu phương, đang tuần sát Đồ Sơn lãnh địa Hùng Vương xoay đầu lại, tinh hồng con ngươi nhìn về phía Hứa Thanh. Có chút ý tứ, lại có 4000 năm đạo hạnh. Hùng Vương thanh âm khàn khàn, một vệt mãnh liệt chiến ý trong con người thiêu đốt. Hai người các ngươi lui ra phía sau, ta đi thử một chút hắn cân lượng. Nghe nói như thế, Ương Vương cùng thứ vị tinh đều là vui mừng, vội vàng về sau rút lui một khoảng cách. Kia thanh xà xem xét cũng không phải là loại lương thiện, bọn chúng tùy tiện không nguyện ý đối đầu. Cùng lúc đó, Hứa Thanh phía sau, Đồ Sơn tổ địa bên cạnh trên một ngọn núi cao, Đồ Sơn ý đi mặt lộ vẻ lo lắng. Hùng Vương muốn xuất thủ, lần này để cho ta tới a. Một đạo nhu hòa giọng nữ dễ nghe tại Đồ Sơn ý bên người vang lên. Tỷ tỷ. Đồ Sơn Y Lý Y giật mình, quay đầu nhìn về phía xuất hiện ở bên cạnh Đồ Sơn Nam Vũ, vội la lên, tỷ tỷ tới làm gì, nơi này có ta đây. Ngươi vừa mới tiêu hao qua tinh huyết, cho dù có đan dược trợ giúp, cũng khôi phục không nhiều, nếu là lại tùy tiện vận dụng là muốn mất mạng. Đồ Sơn Nam Vũ tận lực lấy nhu hòa giọng nói, tỷ tỷ không giống, ta trước đó mặc dù bị thương, lại không làm bị thương huyết mạch bản nguyên, thể nội tinh huyết tràn đầy, có thể phát huy ra hiệu quả còn mạnh hơn ngươi nhiều. Không thể. Đồ Sơn Y Lý Y lắc đầu liên tục. Đó là mệnh lệnh của ta, ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của tộc trưởng. Đồ Sơn Nam Vũ ngữ khí nghiêm nghị lại. Đồ Sơn Y Lý cứng miệng không trả lời được, mặt chợt đỏ bừng, chỉ là lắc đầu. Mắt thấy không lay chuyển được tỷ tỷ của mình, nàng nghĩ đến trước đó Hứa Thanh lời nói, vội vàng nói, hắn nói, muốn chúng ta không đến cuối cùng một khắc không cần kinh động tiên tổ. Đồ Sơn Nam Vũ thở dài một hơi, khẽ gật đầu một cái. Dưới cái nhìn của nàng, lần này Đồ Sơn là tuyệt đối thủ không được. Hiện tại duy nhất có thể làm, chính là nhường nàng cùng Đồ Sơn Y Lý hy sinh một cái, vận dụng tinh huyết lần nữa kích phát tiên tổ lột xác, như thế mới có thể cho Đồ Sơn tranh thủ tới một chút hy vọng sống. Xem như tỷ tỷ, Đồ Sơn Nam Vũ tự nhiên sẽ lựa chọn hy sinh chính mình. Chờ Đồ Sơn một mạch rút lui tới người ta khu vực về sau, chỉ có thể là báo đáp người ta. Đồ Sơn Nam Vũ ngắm nhìn xa xa chiến trường, dặn dò một câu. Đồ Sơn Y Lý không biết nghĩ tới điều gì, hơi đỏ mặt, không nói gì. Cùng lúc đó, Hứa Thanh quay đầu, nhìn về phía kia đang hướng phía chính mình đi tới Hùng Vương, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, trong con ngươi chỉ có đạm mạc, không nhìn thấy quá đa tình tự chấn động. Hùng Vương mấy bước đi tới phụ cận, tại cách đó không xa đứng vững. Hứa Thanh mở ra linh mâu, nhiều hứng thú đánh giá nó. Hùng Vương hình thể khổng lồ, thân dài có hơn 50 trượng, tứ chi trắng kiện, tựa như bốn cái kình thiên trụ lớn đồng dạng. Yêu tu con đường tu hành đều là gia tăng đạo hạnh rèn luyện nhục thân nguyên thần chờ một chút, nhưng cụ thể tới một cái yêu tu trên thân, bọn chúng đi con đường lại đều có chỗ khác biệt. Có yêu tu càng là tu hành bản thể càng lớn, có yêu tu đạo hạnh tinh thâm hậu thân thể ngược lại sẽ thu nhỏ. Giống hùng yêu loại này, trời sinh thần lực, dưới tình huống bình thường thân thể sẽ dần dần bị lớn. Nhưng đây cũng là có nhất định hạn độ, cùng bản thân tư chất huyết mạch có quan hệ, có chút phức tạp, đôi ba câu giảng không rõ ràng. Lúc này, Hùng Vương chú ý tới Hứa Thanh ánh mắt, Liễu Mi lập tức nhăn lại, có chút không vui. dám dùng loại ánh mắt này xem kỹ bản vương. Sử xuất ngươi tất cả bản lĩnh, nếu để cho bản vương tận hứng, bản vương có thể khai ân giữ lại ngươi một mạng, ngày sau theo bản vương chinh chiến tứ phương. Hùng vương mở miệng, thanh âm rung động ầm ầm. Dứt lời, hắn trực tiếp động thủ. Giống. Hùng vương hét lớn một tiếng, nồng đậm yêu khí bộc phát, trên thân ô quang sáng lên, thân thể cao lớn hóa thành bôi đen quang, trong nháy mắt xuất hiện tại Hứa Thanh trước mặt. Một cái nặng nề tay gấu cao cao nâng lên, năm cái đen nhánh lợi chảo dò ra, sắc bén hàn quang tại đầu ngón tay lấp lóe. Hùng vương thấy Hứa Thanh không có phản ứng, trong con ngươi lập tức hiện lên một tia khinh thường cùng tức giận. Nguyên lai tưởng rằng là có chút bản lãnh ra hỏa, kết quả ngay cả mình tốc độ đều theo không kịp, ngốc tại chỗ không có phản ứng, thực sự không thú vị. Nghĩ đến đây, Hùng vương vậy mà chủ động dừng lại muốn rơi xuống lợi chảo, trầm giọng nói, có cái gì bản lĩnh đều nhanh chút xuất ra, miễn cho bản vương không thể tận hứng. Hứa Thanh nghe thấy lời ấy cũng không khỏi là sững sờ. Cái này Hùng vương, tốt mẹ nó cuồng vọng. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng vô bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 79, Hùng vương thể nội quỷ tu. Miểu sát Hùng vương. Chương 79, Hùng vương thể nội quỷ tu. Miểu sát Hùng vương. Hứa Thanh trọng sinh đến nay, gặp qua cuồng vọng, lại không gặp qua Hùng vương như vậy cuồng không biên giới. Lại còn muốn chính mình sử xuất toàn bộ thủ đoạn. Hứa Thanh trong lòng dâng lên một cỗ lệ khí, kim sát dựng thẳng đồng bên trong sát cơ tiêu tán, đem trước mắt Hùng vương khóa chặt. Rất tốt, chính là như vậy. Hùng vương chú ý tới Hứa Thanh ánh mắt biến hóa, có chút hài lòng. Giơ lên cao cao lợi chảo lần nữa rơi xuống, cuồng bạo phong áp nổ vang ra đến. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, thể nội pháp lực bành trướng, bên ngoài thân đột nhiên xuất hiện một tầng thanh quang. Ngay sau đó, tay gấu mạnh mẽ buông xuống, mạnh mẽ nện ở thanh xà trên thân thể. Làm, tựa như kim tiết giao kích thanh âm quanh quẩn, sóng âm quét sạch, chấn động sơn lâm. Tại tiếp xúc trước tiên, Hùng Vương liền đã nhận ra không đúng. Trong mắt của hắn ý cười thu liễm, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực phản chấn theo trên lòng bàn tay truyền đến. Tùy theo xuất hiện, thì là đau đớn một hồi. Hùng Vương con ngươi hơi co lại, một tia chấn kinh hiện hiện, trước mắt thanh xà vậy mà lông tóc không thương. Lông tóc không thương còn chưa tính, thân thể của đối phương vững như đại sơn, chính mình một trưởng vô số dưới, liền một tia rung động đều không có. Cái này sao có thể? Tại đánh bại Đồ Sơn Nam Vũ về sau, Hùng Vương tự nhận là mảnh đất này giới đã không có ai là đối thủ của mình. Bất quá dưới mắt, dường như lại xuất hiện một cái. Nơi xa, chờ một chút, đã chuẩn bị quăng người vào tiên tổ lăng mộ Đồ Sơn Nam Vũ bị Đồ Sơn Ý Dĩ Ý kéo lại. Còn chờ cái gì? Đồ Sơn Nam Vũ vẻ mặt lo lắng cùng quyết tuyệt, chấm thêm điểm hắn khả năng liền chết. Tỷ tỷ ngươi nhìn. Đồ Sơn Ý Dĩ Ý chỉ vào phương xa, hắn chặn lại. Đồ Sơn Nam Vũ xoay đầu lại, xanh thẳm trong con ngươi hiện hiện một vẻ chần chờ. Cùng lúc đó, Hứa Thanh không có cho Hùng Vương thời gian phản ứng. Hắn niệm tụng tối nghĩa chân ngôn pháp chú, sau đó khẽ quát một tiếng, "Định." Lời còn chưa dứt, một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường đột nhiên giáng lâm. Hùng Vương bản năng dự cảm tới nguy cơ, theo bản năng mong muốn lui lại. Nhưng ngay sau đó, hắn liền hoảng sợ phát hiện thân thể của mình đã không cách nào động đậy mảy may. Trong lòng của hắn hoảng hốt, liều mạng giãy giụa thân thể, lại không làm nên chuyện gì. Đây là thủ đoạn gì? Hùng Vương ở trong lòng gầm thét. Hứa Thanh sẽ không vì hắn giải đáp nghi hoặc. Hắn mở ra huyết bổn đại khẩu, một chút ánh lửa chói mắt tại yết hầu chỗ sâu sáng lên. "Beng!" Hương hực nhiệt độ cao nương theo lấy biển lửa giáng lâm, đốt cháy yêu tà chi hỏa đối thành một mảnh, bao trùm chung quanh mảng lớn sơn lâm, đem Hùng Vương bao khỏa ở bên trong mãnh liệt tiêu đốt. Hứa Thanh trong miệng pháp quyết chưa từng dừng lại, lấy pháp lực thôi động ngũ lôi quyết. Ầm ầm, lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, chém vào trong biển lửa. Hứa Thanh ánh mắt như điện, trên thân thanh quang tăng vọt, thi triển thần hành thuật, hóa thành một vệ thanh quang xông vào biển lửa. Hắn đi vào Hùng Vương trước mặt, đại lực chi thuật lập tức thi triển, thân thể biến thành roi thép chém bổ xuống đầu. Oeng! Tiếng vang oanh minh, cuồn phong bạo khởi, lửa tá phong thế, càng thêm mãnh liệt. Hùng Vương cái kia khổng lồ thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Định thân chi thuật đồng thời giải khai, kịch liệt đau nhức lập tức quét sạch toàn thân, tiếng kêu thảm thiết thoát ra. Phần lưng của nó thật sâu lõm xuống dưới, da chóc thịt bong, máu tươi chảy ngang, có xương cốt mảnh vỡ theo trong vết thương chảy ra. Hùng Vương da dày thịt béo, nhục thân cường hành, một bộ da cọp lông có thể ngăn cản các loại công kích. Dù là như thế, thân thể của nó vẫn là suýt nữa bị nện thành hai nửa. Hùng Vương thân thể lăn lộn, đẩy ngã một mảng lớn sơn lâm, trực tiếp đem một tòa nhỏ gò núi lật nát. Nó tứ chi lợi trảo ra sức nắm lấy mặt đất, lưu lại rãnh sâu hoắm. Rốt cục nỗ lực đã ngừng lại thân thể. Khu khu. Hùng Vương há miệng lớn cục, máu tươi như nước sông đồng dạng tuôn ra. Vậy mà lúc này, có so đau đớn càng làm cho Hùng Vương khiếp sợ chuyện. Cặp kia tinh hồng con ngươi nhìn chằm chằm lấy Hứa Thanh, ở trong tràn đầy chấn kinh cùng hãi nhiên. Ngươi đây là? Lời còn chưa dứt, Hứa Thanh xuất hiện lần nữa tại trước mặt nó. Ánh lửa lần nữa sáng lên. Hùng Vương đáy mắt hiện lên một vẻ hoảng sợ, vội vàng giống to, "Quỷ Giang, nhanh cứu ta." Ngay mắt sau đó, một đoàn đồng đậm sát khí tại Hắc Hùng thể nội tuôn ra, chặn hỏa diễm. "Ân." Hứa Thanh ánh mắt ngưng tụ, liền nhìn thấy sát khí hội tụ, hóa thành hình người. Một cái toàn thân quỷ khí âm trầm, khuôn mặt nham hiểm nam tử tóc đen xuất hiện tại Hùng Vương trước mặt. "Quỷ tu?" Hứa Thanh hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều cái gì. Cho Hùng Vương hỗ trợ chính là địch nhân. Không cần nói nhảm, trực tiếp giết. con mắt màu vàng nóng bên trong sáng lên ô quang, nhiếp hồn chi lực bộc phát ra. Cùng một thời gian, mấy chục cây đen nhánh châm sắt xuất hiện, hóa thành ô quang, xuyên thủng cái kia quỷ tu thân thể. Định hồn châm. Đây là cổ đại luyện khí sĩ bí bảo, đối quỷ tu có tác dụng khắc chế cực lớn. Quỷ Giang biểu lộ ngưng kết, vừa mới hiện thân ngay cả lời cũng không kịp nói ra miệng, thân thể liền bị xuyên thủng, hồn phách trực tiếp gần như tiêu tán. Cái này Hùng Vương nhìn xem ngăn khuất trước người không nhúc nhích quỷ tu, ánh mắt ngưng trệ. Nó sở dĩ có thể đạo hạnh tăng nhiều, có thể đánh bại Đồ Sơn Nam Vũ, cũng là bởi vì có tên này quỷ tu trợ giúp. Một yêu một quỷ đều có cần thiết, bởi vậy đạt thành hợp tác. Ai nghĩ đến, coi là cuối cùng lá bài tẩy giúp đỡ, lại bị đối phương trong nháy mắt giải quyết hết. Như thế nào như thế? Hùng Vương không nguyện ý tin tưởng phát sinh trước mắt tất cả. Tại hắn lâm vào đờ đẫn thời điểm, Hứa Thanh trực tiếp kéo ra quỷ tu hồn phách, một ngụm nuốt vào. Lập tức, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hùng Vương. Tha Hùng Vương há miệng, thanh âm lại im bặt mà dừng. Một cây lượn lờ lấy hắc khí định hồn châm xuyên thủng đầu lâu của nó, đưa nó hồn phách trực tiếp chấn sát. Vang một tiếng, Hùng Vương thân thể mềm nhũn, lúc này ngã trên mặt đất. Đề cử chuyến hót, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 80, khiếp sợ Đồ Sơn. Cùng nhiệt yêu tu nhóm. Chương 80, khiếp sợ Đồ Sơn. Cùng nhiệt yêu tu nhóm. Hùng Vương loại này đại yêu sinh mệnh lực là phi thường ngoan cường. Dù cho là bị trọng thương, vẫn như cũ có lực đánh một trận. Nếu để cho chạy trốn, hoặc là thở hổn hển một mạch lấy lại tinh thần, vẫn sẽ có một điểm nhỏ phiền toái. Hứa Thanh đối với địch nhân thái độ từ đầu đến cuối như một, không lưu một chút đường sống, có thể thẳng thắn lưu loát giết chết liền trực tiếp giết chết. Đem lật xe khả năng hạ thấp điểm thấp nhất. Bởi vậy, hắn trực tiếp dùng định hồn châm đoạn tuyệt Hùng Vương tất cả sinh cơ. Cùng lúc đó, cái kia quỷ tu ký ức cũng hiện ra tại Hứa Thanh trước mắt, một chút hình tượng đoạn ngắn xuất hiện tại Hứa Thanh trước mặt. Đối phương tên là Quỷ Giang, đến từ yêu linh giới. Từ cái động tiên, Hứa Thanh trong lòng hơi động, từ cái động tiên chúng quy là có chỗ phát hiện sao? Hình tượng tiếp tục lấp lóe, càng có nhiều quan Quỷ Giang tin tức xuất hiện. Quỷ Giang là từ cái động tiên cái kia ác quỷ thủ hạ, đoạn thời gian trước nhận được mệnh lệnh, tiến về đại sơn bên ngoài điều tra pháp trận bị phá hư chuyện. Tựa hồ là cố kỵ một thứ gì đó, bọn hắn một nhóm mấy cái tách ra hành động, lại làm việc cực kỳ cẩn thận. Quỷ Giang lựa chọn mượn nhờ Hùng Vương lực lượng, lợi dụng Hùng Vương thủ hạ triển khai điều tra. Mà mong muốn điều tra địa phương khác, tự nhiên là đến khuyết trương lãnh thổ. Bởi vậy, hắn cùng Hùng Vương đạt thành hợp tác, lấy bí pháp trợ giúp Hùng Vương tăng cao tu vi, chính mình trốn ở phía sau màn, nhường Hùng Vương bên ngoài xử lý sự tình các loại. Ngay từ đầu mọi thứ đều là thuận lợi. Tại Quỷ Giang trợ giúp hạ, Hùng Vương trọng thương Đồ Sơn Nam Vũ, thu phục Bạch Chu Vương ở bên trong ba vị đại yêu, cũng chuẩn bị tiếp tục khuyết trương lãnh thổ. Nhưng là lúc này lại gặp Hứa Thanh. Tình huống lập tức chuyển tiếp đột ngột, Hùng Vương vừa đối mặt trực tiếp trọng thương, mắt thấy bỏ mạng ở hoàng tuyển, cầu hắn đi ra cứu mạng. Quỷ Giang đều chuẩn bị kỹ càng thi triển thủ đoạn ngăn cơn sóng dữ. Kết quả hắn chính mình liền thời gian phản ứng đều không có, đồng dạng là vừa đối mặt trực tiếp thân tử đạo tiêu, liền hồn phách đều bị câu đi ra. A, Quỷ Giang hồn phách còn tại dãy rủa, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ. Một khi hồn phách tiêu tán, đây chính là ngay cả kiếp sau cũng không có. Ta chính là tử cái động thiên đệ tử, đừng có giết ta. Quỷ Giang hồn phách phát ra tiếng kêu thảm, bắt đầu liều mạng cầu xin tha thứ. Hứa Thanh chỉ coi chính mình không có nghe thấy, thu hoạch tới mong muốn tin tức về sau, trực tiếp đem Quỷ Giang hồn phách nghiền nát. Bành! Nương theo lấy một đạo trầm đục, Quỷ Giang hồn phách nổ nát vụ ra, hóa thành điểm điểm hồn quang tiêu tán ở trong thiên địa. Dựng thẳng đồng bên trong ô quang biến mất, Hứa Thanh giải trừ nhiếp hồn chi thuật. Hùng Vương hồn phách đã phá hủy, không có câu nệ đi ra cần thiết. Lúc này, giữa thiên địa thổi lên một cơn gió nhẹ, lôi đi trên bầu trời tầng tầng mây tích. Có ánh khắp nơi sắc trời chiếu rọi mà xuống, vung vãi ở phía dưới thanh xà trên thân thể. Thanh xà toàn thân lân phiến phản xạ u quang, đôi mắt như kim sắc ánh nến, đầu lâu buông xuống, ngắm nhìn chiến bại người cặp kia chết không nhắm mắt ánh mắt. Hùng Vương muốn Hứa Thanh sử xuất toàn bộ thủ đoạn, Hứa Thanh như ước nguyện của hắn, Hùng Vương lập tức chết bất đắc kỳ tử. Chưa từng nghe qua loại yêu cầu này. Hứa Thanh lắc đầu, nhẹ giọng nhỉ non nói. Đúng lúc này, hắn chú ý tới có thật nhiều đạo ánh mắt hội tụ trên người mình, ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Đồ Sơn các nơi chiến đấu đã đình chỉ. Trong rừng, trên ngọn núi lớn, trên bầu trời, mỗi một chỗ chiến trường đều lặng yên bình ổn lại. Cả tòa Đồ Sơn an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Từng vị yêu tu trừng trong mắt, khẽ nhếch miệng, ngắm nhìn đứng lặng tại Hùng Vương bên người Hứa Thanh. Chấn kinh, hãi nhiên, tuyệt vọng, sợ hãi, không thể tin. Đủ loại phức tạp cảm xúc tại đáy mắt của bọn họ giao hội. Vây công Đồ Sơn tiểu yêu nhóm đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong đầu trống rỗng, lý trí trực tiếp bị đánh tan. Tương Vương cùng thứ vị tinh thân thể đang run sợ, phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng sợ quét sạch toàn thân. Nhìn qua Hùng Vương thi thể, bọn hắn chỉ cảm thấy vừa rồi phát sinh mọi thứ đều là huyễn tượng. Cái này sao có thể? Bọn hắn dưới đáy lòng điên cuồng hò hét. Đồ Sơn tổ địa một bên trên núi cao, hai vị dung mạo giống nhau đến mấy phần tuyệt mỹ nữ tử ngơ ngác đứng đấy, đôi mắt đẹp có chút vô thần, con ngươi chỗ sâu bị cái kia đạo thân ảnh màu xanh lấp đầy. Đồ Sơn Nam Vũ cùng Đồ Sơn Y Dĩ thì hai tỷ muội thân thể mềm mại run lên bần bật, chật vật quay đầu hướng xem một cái. Lập tức, các nàng đồng thời đưa tay bấm một cái đối phương. Tê, đau quá. Hai tỷ muội trăm miệng một lời kêu đau. Nhưng ngay sau đó, lớn lao ngạc nhiên mừng rỡ cùng chấn kinh tràn ngập hai người tinh xảo trên khuôn mặt. Hùng Vương chết, Đồ Sơn được cứu rồi. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Liên tiếp vài tiếng thét chói tai tại đỉnh núi vang lên. Hai vị mỹ nữ bỗng nhiên lại thật chặt ôm ở cùng một chỗ, nước mắt tràn mi mà ra, kích động không kềm chế được. Hắn thật làm được. Đồ Sơn Y Lý Yển nhỉ non lên tiếng. Đồ Sơn Nam Vũ giống nhau lâm vào thật sâu trong rung động. Nàng khi nhìn đến vị tu xuất hiện thời điểm, đã chuẩn bị dấn thân vào tiến vào tiên tổ lăng mộ. Nhưng tại nàng chân trước vừa mới phóng ra, chân sau kia quỷ tu ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nhanh nhường nàng đều không có kịp phản ứng. Lúc trước Hứa Thanh chữa thương cho nàng hình tượng, cùng Hứa Thanh tiến vào rừng cây trước cuối cùng nói câu nói kia tại trong óc nàng hiện hiện. Đồ Sơn Nam Vũ suy nghĩ một chút liền loạn. Hắn là có ý gì? Không phải là muốn cho ta hiến thân với hắn? Nếu là đổi lại trước đó, Đồ Sơn Nam Vũ phản ứng đầu tiên khẳng định là phủ định. Bất quá bây giờ, nàng có chút do dự. Ngạc nhiên mừng rỡ bây giờ tới là quá đột ngột quá tấn mãnh, to lớn cảm xúc xung kích phía dưới, hai tỷ muội tư duy đều có chút hỗn loạn. Lúc này, núi rừng bên trong đống nhiên vang lên một đạo giống to. Đại vương Mỹ Vũ, to mọng hầu yêu lau mặt một cái bên trên máu tươi, vận dụng pháp lực, liều mạng hô lớn một tiếng. Tốt xấu là ngàn năm đạo hạnh yêu tu, thanh âm của hắn cực lớn, trùng trùng điệp điệp truyền khắp sơn lâm. Nhất hô bách tướng, đại vương Mỹ Vũ, Hoa Quả Lâm cùng Huyền Âm Sơn yêu tu kích động đi theo giống to. Bọn chúng ánh mắt cùng nhiệt, nhìn qua Hứa Thanh thân ảnh, trong miệng hô to không ngừng. Hồ yêu nhóm bình thường là phi thường văn tĩnh, các nàng có truyền thừa của mình, không phải phía ngoài giã lộ. Nhưng ở loại này cùng nhiệt bầu không khí ảnh hưởng dưới, hồ yêu nhóm cũng bức bỏ bình thường thận trọng, đi theo hô to lên. Thanh âm hợp thành một bên, nửa mảnh đồ sơn đều là bọn chúng tiếng hô to. Mà tại loại này cùng nhiệt thủy chiếu trùng kích vào, những cái kia đến đây vây công đồ sơn yêu tu nhóm sắc mặt trắng bệnh, thân thể không cầm được run rẩy, dọa đến sợ vỡ mật. Bọn chúng chỗ dựa lớn nhất chính là Hùng Vương. Hiện tại bọn chúng ở trong tồn tại cường đại nhất, lại bị đối phương lấy thế tồi khô lạp hủ nghiền sát, bọn chúng làm sao có thể không cảm thấy hoảng sợ? Chạy a! Không biết là cái nào yêu tu mở cái đầu, xoay người chạy, lập tức dẫn động trung quanh đồng bạn. Nguyên bản khí thế hung hăng yêu tu quăng mũ cởi giáp, hướng phía đồ sơn bên ngoài hốt hoảng bỏ chạy. Truy! Người can đảm dám phản kháng giết chết bất luật tội. Một đạo thét giải vang vọng sơn lâm. Hứa Thanh ra lệnh một tiếng, không chỉ có là Hoa Quả Lâm cùng Huyền Âm Sơn tiểu yêu, ngay cả đồ sơn hồ yêu nhóm đều theo bản năng hưởng ứng lên. Chỉ một thoáng, thế cục trong nháy mắt đảo ngược. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong nháy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 81, Đồ Sơn lưu luyến, tỷ tỷ muốn cùng ta đoạt phu quân. Chương 81, Đồ Sơn lưu luyến, tỷ tỷ muốn cùng ta đoạt phu quân. Hứa Thanh ra lệnh về sau, ánh mắt khóa định Viễn Trô đang quay người muốn chạy trốn lưng vương. Dương cánh gần trăm trượng cự ưng đang muốn dương cánh bay cao, thân hình ở trên bầu trời lộ ra phá lệ bắt mắt. Tựa hồ là chú ý tới Hứa Thanh ánh mắt, ưng vương xoay đầu lại, nhìn về phía đang theo dõi chính mình thanh xà. Cặp kia sắc bén mắt ưng bên trong hiện lên một tia may mắn. Nó có bản thể ưu thế, có thể bay đi, lại tốc độ cực nhanh. Chạy đi. Truy phong lĩnh là không thể chờ đợi, đến tìm một chỗ tránh một đoạn thời gian. Ưng vương ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nhưng lại tại lúc này, một vệ thuần túy mà chói mắt ánh sáng màu hoàng kim tại ưng vương sau lưng sáng lên. Lớn lao nguy cơ tử vong tại ưng vương trong lòng hiện lên. Nó quay đầu đi, nhìn thấy trước mắt đều là một mảnh kim sắc. Sau một khắc, kim quang đưa nó xuyên qua thân thể của nó. Lệ, sắc nhọn hót vang ở trên không trung quanh của ra. Ưng vương chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức theo chỗ ngực truyền đến, nó chật vật túi đầu xuống, liền thông qua lồng ngực thấy được phía sau mình bầu trời màu lam. Một cái to lớn lô máu xuất hiện tại bộ ngực của nó phía trên. Đây là cái gì? Ưng vương nhỉ non tự nói, thân thể dường như đã mất đi lực lượng, hai cái cánh cũng không còn cách nào vỗ. Từ trên cao rơi xuống trước đó, nó chật vật quay đầu nhìn về phía nơi xa. Thanh xà chiếm cứ tại một tòa núi cao bên trên, chỗ mi tâm điểm điểm kim quang lấp lóe. Sau một lát, oanh, Ưng vương thân thể rơi xuống mặt đất, ném ra một cái to lớn hố sâu, máu tươi tuôn trào ra, đưa nó lông vũ nhuộm đỏ. Lấy Huyền Thiên Thần Quang giải quyết Ưng vương về sau, Hứa Thanh ánh mắt rơi vào xa xa thứ bị tinh trên thân. Nó đã chạy ra một khoảng cách, chú ý tới Ưng vương khí tức biến mất về sau, tốc độ lại tăng lên mấy phần. Hứa Thanh đương nhiên sẽ không buông tha nó, trực tiếp thi triển thần hành thuật đuổi theo. Không bao lâu, toàn thân gai nhọn rơi là tả trên đất thứ bị tinh bị lôi đình bổ trúng, trung điệp ngã trên mặt đất. Đến tận đây, vây công Đồ Sơn bốn tên đại yêu toàn bộ tử vong. Kế hoạch một ít thời gian, trước sau cũng bất quá một nén hương thời gian. Giải quyết hết cái này bốn cái về sau, Hứa Thanh liền không có xuất thủ nữa. Bọn chúng thủ hạ tiểu yêu đều đánh mất đấu trí, lưu cho bọn chúng ngoại trừ đầu hàng cùng tử vong bên ngoài, không có lựa chọn khác. Thập vạn đại sơn từng cái đỉnh núi cơ bản đều có chủ, lại rất nhiều đều là đặc biệt tộc đàn, bọn chúng tùy tiện xâm nhập lời nói, tỷ lệ lớn là bị xem như người xâm nhập đánh giết. Muốn sống, chỉ có đầu hàng một con đường. Những này Hứa Thanh liền không cần đi xử lý, bàn xấu hộ pháp hai người bọn họ sẽ xử lý tốt những chuyện này. Nó quay người trở lại Đồ Sơn tổ địa phụ cận, trước mắt liền xuất hiện hai đạo cao gầy thân ảnh. Hai tỷ muội nhìn xem Hứa Thanh, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nguyên bản các nàng cũng định hy sinh hết chính mình, coi là Đồ Sơn cùng Thái Hành Sơn đổi lấy tới cơ hội thở dốc. Có ai nghĩ được tới, Hứa Thanh trực tiếp đem nguồn cội vấn đề giải quyết. Còn giải quyết như vậy dứt khoát, không có để lại một chút thai hoàng ẩm. Giết chết Hùng Vương, không chỉ là cứu vớt Đồ Sơn, còn gián tiếp lại cứu hai người bọn họ tính mệnh. Tính cả mấy lần trước, hai người bọn họ đã thiếu Hứa Thanh ít ra hai lần ân cứu mạng. Lớn như thế ân, nên như thế nào hồi báo? Thẳng đến lúc này, Đồ Sơn Nam Vũ mới hiểu được Hứa Thanh trước đó lời nói ý nghĩa. Nàng xác thực hẳn là hảo hảo suy nghĩ một chút, đến cùng làm như thế nào hồi báo. Hai người các ngươi nhìn cái gì đấy? Trên mặt ta có hoa sao? Hứa Thanh thấy hai tỷ muội đều không nói lời nào, mở miệng hỏi. A, hai tỷ muội đột nhiên bừng tỉnh, lại là trăm miệng một lời hô nhỏ một tiếng. Đồ Sơn Y Dĩ Y nghĩ đến trước đó hứa hẹn, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, có chút cúi đầu, không dám nhìn thẳng Hứa Thanh ánh mắt. Đồ Sơn Nam Vũ nghĩ muốn bao nhiêu một chút, nàng không ngừng suy tư, nghĩ đến Đồ Sơn có thể xuất ra đồ vật. Sau đó, nàng nói ra một đoạn Hứa Thanh mười phần quen tai lời nói. Đại ân không thể báo đáp, chúng ta Đồ Sơn có cái gì để ý, cứ việc mang đi khí chất ung dung trang nhã, từ đầu đến cuối có một loại quý phụ nhân khí chất Đồ Sơn Nam Vũ cũng phạm vào khó. Nàng biết mặc kệ là nỗ lực cái gì đều không đủ, thậm chí xa xa không chống đỡ được đối phương đại ân. Nhưng trừ những này, Đồ Sơn còn có cái gì đâu? Đồ Sơn Y Dĩ Y nghe được tỉ tỉ, nhịn không được vụng trộm nhìn một chút Hứa Thanh. Những lời này nàng trước đó nói qua, không dùng được. Giá hỏa này coi trọng là chính mình. Nghĩ đến đây, Đồ Sơn Y Dĩ Y lánh diễm trên mặt hiện hiện một vệt đỏ ửng, trong đầu suy nghĩ miên man. Đồ Sơn Nam Vũ còn tại bày ra Đồ Sơn bảo vật cùng nội tình. Hứa Thanh nhiều hứng thú nghe, không hổ là hai tỷ muội, có lúc tư duy vô cùng đồng bộ, cũng không biết tại cái khác phương diện sẽ hay không có loại này tâm hữu linh tê tình huống. Đồ Sơn Nam Vũ nói hồi lâu, Hứa Thanh từ đầu đến cuối không có gật đầu. Nàng đã đem Đồ Sơn tất cả vật có giá trị đều nói đi ra, đối phương vẫn không có đáp lại. Hắn đến tuột cùng muốn cái gì? Đột nhiên, nàng nghĩ đến một chút, nội tâm lập tức có chút bối rối lên. Tại thế gian này, có lúc sắc đẹp đồng dạng là vật có giá trị. Hẳn là hắn thật là coi trọng ta. Dù là Đồ Sơn nhất tộc phía trên, ngay bình thường từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo cùng ưu nhã Đồ Sơn Nam Vũ, cũng không khỏi có chút đỏ mặt. Nàng nghĩ tới đây, có chút khó mà mở miệng, mấy lần há miệng đều không thể nói ra. Hồ yêu có thủ tất báo, tuyệt không dây dưa dài dòng. Tại báo ân phương diện này cũng giống như thế, như đối với mình có đại ân, đồng dạng là không để lại dư lực đi báo đáp đối phương. Huống chi nàng chính là Đồ Sơn tộc trưởng, thiên hồ huyết mạch người sở hữu, há có thể vi phạm hồ yêu nhất tộc truyền thống. Đồ Sơn Nam Vũ hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Hứa Thanh. Cùng lúc đó, Đồ Sơn Y Dĩ thì không muốn nhường tỷ tỷ lãng phí nữa nước bọn, đồng dạng là ngẩng đầu lên nhìn về phía Hứa Thanh. Trừ cái đó ra, còn có chính ta, giống nhau tại thủ lao phạm vi bên trong. Chúng ta không phải đã sớm nói xong, ta bằng lòng đi theo ngươi, ngươi còn vì khó tỷ tỷ làm gì? Hai đạo giọng nữ dễ nghe tại trong sơn cốc đồng thời vang lên. Sau đó, lại lâm vào tới hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Đồ Sơn Nam Vũ không thể tin nghiêng đầu đi, nhìn về phía mình bảo bối muội muội, đôi mắt đẹp trừng tròn vo. Chính mình nghe được cái gì? Khi nào thì bắt đầu chuyện? Các ngươi lúc nào thời điểm nói xong? Ta thế nào không có chút nào biết? Đồ Sơn Y Lý Y giống nhau nhìn xem tỷ tỷ của mình, biểu lộ không có sai biệt, chấn động vô cùng. Tại trong lòng của nàng, tỷ tỷ là xuất trần tiên tử, theo một ý nghĩa nào đó cùng trưởng bối không sai biệt lắm, là uy nghiêm, ăn nói có ý tứ, vĩnh viễn sẽ không cùng gã loại này chữa dính liễu quan hệ. Nhưng là hiện tại, tỷ tỷ sao có thể nói ra những lời này đến? Nghe ý kia, tỷ tỷ cũng chuẩn bị lấy thân báo đáp. Như thế nào như thế? Đồ Sơn Y Lý Y đống nhiên cảm giác được, chuyện khả năng đang hướng phía một cái làm nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ phương hướng phát triển. Hôm nay trạng thái trở về, tốc độ tay nhanh đến dọa người. Tần suất chi cao có thể so với nào đó ưng, ngày mai trực tiếp bốn canh. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý tiên duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a. Ta thật sự không có trang. Chương 82, Hứa Thanh, ta có một kế, có thể vẹn toàn đôi bên. Chương 82, Hứa Thanh, ta có một kế, có thể vẹn toàn đôi bên. Đồ Sơn Y Dĩ Y mới vừa rồi còn nghĩ đến làm như thế nào cùng tỷ tỷ thẳng thắn, hiện tại xem ra là không cần. Hứa Thanh nhìn trước mắt hai tỷ muội, trong lúc nhất thời cũng cảm giác được có một ít khó giải quyết. Nếu như cho hắn một lựa chọn, một phe là Đồ Sơn Y Dĩ Y, một phe là Đồ Sơn Nam Vũ. Hứa Thanh chọn tất cả đều muốn. Bình tĩnh mà xem xét, Đồ Sơn Nam Vũ cùng Đồ Sơn Y Dĩ đều lớn lên cực kỳ đẹp mắt, mỗi người mỗi vẻ. Tỷ tỷ thành thục, muội muội vũ mị. Nếu là đều có thể trở thành thê tử của hắn, khẳng định là không lỗ. Huống hồ, hai tỷ muội tính mệnh hắn đều đã cứu, còn giết chết Hùng Vương, trợ giúp toàn bộ Đồ Sơn miễn ở hủy diệt, bảo vệ Đồ Sơn nhất tộc cố thổ. Loại này ân tình từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, so ân cứu mạng còn muốn sâu nặng. Tại mấy lần đại ân trên cơ sở, Đồ Sơn Nam Vũ cùng Đồ Sơn Y cùng nhau gả cho hắn là phi thường hợp lý chuyện. Đồ Sơn Y là đã sớm đáp ứng, nghe Đồ Sơn Nam Vũ lời nói mới rồi, ý tứ trong đó cũng hết sức rõ ràng. Một không có cưỡng cầu, hai không có uy bức lợi dụng, đều là đơn thuần tự nguyện. Đây có gì không thể đâu. Nhưng có một chút Hứa Thanh là tương đối lo lắng. Hồ yêu hai tỷ muội đều là lòng tự trọng tương đối mạnh, đồng thời đi theo hắn, trên tâm lý một cửa ải kia là tương đối khó đi qua. Nếu là xử lý không tốt, rất có thể sẽ dẫn đến hậu viện bất ổn, ảnh hưởng đến hắn tu hành đại nghiệp. Càng là loại này khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, càng là không thể sốt ruột. Thận trọng. Hứa Thanh ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Cùng lúc đó, ý nghĩa, ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Đồ Sơn Nam Vũ rốt cục lấy lại tinh thần, mở miệng hỏi thăm về đến. Đồ Sơn Y Lý Y mặt một chút liền đỏ lên, không biết nên đáp lại như thế nào, nghĩ nửa ngày hỏi ngược lại, tỷ tỷ lời nói mới rồi lại là cái gì ý tứ? Sau khi nói xong, Đồ Sơn Y Lý Y cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Y Lý Y Lý. Đồ Sơn Nam Vũ khó thở, muội muội cánh cứng cắp rồi, hiện tại cũng học được phản bắt nàng. Trước kia Y Lý Y cũng sẽ không bộ dạng này. Nghĩ đến đây, nàng xoay đầu lại, nhìn về phía Hứa Thanh. Chúng ta là lưỡng tình tương duyệt. Hứa Thanh đơn giản giảng thuật một chút trước đó cùng Đồ Sơn Y Lý Y đối thoại. Đồ Sơn Nam Vũ sắc mặt không ngừng biến hóa, khi thì cắn răng, khi thì bất đắc dĩ thở dài. Nàng luôn luôn có một loại nữ nhi sắp xuất giá cảm giác, trong lòng nổi lên một cỗ thất lạc cùng bi thương. Hồ Yêu một khi nhận định một việc về sau, liền vô cùng khó sửa đổi. Nếu là đi theo hắn, cũng là lựa chọn tốt. Đồ Sơn Nam Vũ đông nhiên nghĩ đến, trước mắt hiện ra vừa rồi Hứa Thanh lúc chiến đấu hình tượng, xanh thẳm trong con ngươi dị sắc liên tục. Yêu tu nhóm sùng bái cường giả, Đồ Sơn Nam Vũ giống nhau sẽ không ngoại lệ. Trước đây sở dĩ không có cái này loại tâm lý, đơn thuần chính là Đồ Sơn phụ cận không có mạnh hơn nàng tồn tại mà thôi. Nghĩ tới đây, Đồ Sơn Nam Vũ rốt cục tiếp nhận sự thật này. Nàng hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Đồ Sơn Y Lìa Y Lìa, ôn nhu nói, Y Lìa Y Lìa, vì cái gì không sớm một chút nói cho tỷ tỷ đâu? Từ nhỏ đến lớn, ngươi làm chuyện gì tỷ tỷ không đều là ủng hộ ngươi? Tỷ tỷ nghe thấy lời ấy, Đồ Sơn Y Lìa Y Lìa một chút đỏ cả bên mắt, ôm chặt lấy Đồ Sơn Nam Vũ. Nhớ kỹ, Đồ Sơn mãi mãi cũng là nhà của ngươi, bị ủy khuất đều có thể trở về tìm tỷ tỷ. Đồ Sơn Nam Vũ ôn nhu nói. Bị nàng tiểu nói này, Đồ Sơn Y Lìa Y Lìa nước mắt liền không ngừng được. Ngay cả nhìn thành thục rất nhiều Đồ Sơn Nam Vũ, đôi mắt bên trên đều bị kín một tầng sương mù, biểu lộ thêm mỹ, ai nhìn đều phải đau lòng một chút. Bầu không khí một chút liền biến bi thương lên. Hai tỷ muội tựa như là về sau đều không thấy được đồng dạng, thật chặt ôm nhau, riêng phần mình nước mắt chảy xuống. Hứa Thanh có chút bất đắc dĩ, lấy Đồ Sơn Y Lý Y Lý tốc độ, theo Thái Hành Sơn đuổi tới Đồ Sơn cũng không được bao lâu thời gian. Thế nào làm cùng lĩnh biệt như thế? Nghĩ đến đây, Hứa Thanh mở miệng nói ra, ta có một kế, có thể để các ngươi tiếp tục hàng ngày ở cùng một chỗ. Biện pháp gì? Hai tấm phong cách khác biệt tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp quay lại. Xanh thẳm cùng xanh biết con ngươi tựa như bảo thạch lưu ly, nhìn chằm chằm Hứa Thanh, chăm miệng một lời nói. Rất đơn giản. Hứa Thanh gần từng chữ một, hai người các ngươi đều gả cho ta. Hai cái dung mạo kinh tâm động phách hồ yêu thân thể cứng đờ, đôi mắt chậm rãi trừng lớn, không thể tin nhìn xem Hứa Thanh. Dạ tâm thật lớn. Hắn vậy mà hai cái đều muốn. Ngươi, ta đi xem một chút phía trước tình huống. Đồ Sơn Y Lý Y lỗ tai đều biến đỏ, đôi mắt đẹp mạnh mẽ trà sát Hứa Thanh một cái, quay người hóa thành một vệt ánh sáng màu đỏ biến mất không thấy gì nữa. Đồ Sơn Nam Vũ chỉ Hứa Thanh, trên người ung dung trang nhã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại một tia xấu hổ giận dữ. Lòng tham, thật sự là lòng quá tham. Nàng nhẫn nhịn nửa ngày, có chút cả lâm nói. Đồ Sơn tất cả mặc ta chọn lựa, đây không phải chính ngươi nói sao? Hứa Thanh trả lời. Có thể, có thể. Cái này thực sự Đồ Sơn Nam Vũ không biết nên nói thế nào, chỉ cảm thấy một cô ý xấu hổ quét sạch toàn thân, rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa. Thế là nàng học theo, hung hăng trợn mắt nhìn Hứa Thanh một cái, quay người biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thanh cười cười, cũng không có đuổi theo. Hai tỷ muội ra mặt mỏng, chợt vừa nghe đến không thể nào tiếp thu được rất bình thường, cho các nàng một chút thời gian tương đối tốt. Ngược lại đến miệng con vịt, kia là tuyệt đối không thể chạy mất. Hứa Thanh tâm tình không tệ, quay đầu đi vào trên một ngọn núi cao, ánh mắt trông về phía xa, nóng nhìn phương xa. Thủ lĩnh bỏ mình về sau, Hung Nha Sơn mấy tiểu yêu cơ bản đánh mất đấu trí. Đối mặt sĩ khí như nước thủy triều Đồ Sơn một phương, bọn chúng căn bản liền không cách nào ngăn cản. Có yêu tu đầu góc nhanh nhẹn một chút, thấy chạy không thoát, tại chỗ liền lựa chọn đầu hàng, vì trên mặt đất không còn dám động đậy. Những cái kia minh ngoan bất linh, tại chỗ liền bị chém giết, tử trạng cực thảm. Lại thêm có Đồ Sơn Y Lý Y gia nhập, bây giờ Hứa Thanh không xuất thủ, nàng xem như xung quanh khu vực thực lực mạnh nhất. Bởi vậy, chiến đấu rất nhanh liền hoàn toàn kết thúc. Bàn cầu nhi tại một đầu chết đi hắc hùng trước người dừng lại, bộ nhào tiến trong vũng máu lộn mấy vòng, làm vết máu đầy người, nhìn mười phần thê thảm. Người cũng tới. Nó nâng lên một thanh máu liền hướng Sấu Đản Nhi trên thân rội. Làm gì? Sấu Đản Nhi bị rội cho một thân, hoảng sợ nói. Đừng quản, xóa là được rồi. Bàn cầu nhi cúi đầu nhìn một chút, cảm giác không sai biệt lắm, lúc này mới quay đầu trở về chạy. Trên nửa đường, hai cái hầu yêu trùng hợp gặp Huyền Âm Sơn Xích Luyện. Xích Luyện thấy chúng nó hai cái máu me khắp người, không khỏi giật nảy cả mình, trong lòng khâm phục lên. Không hổ là ngàn năm đạo hạnh đại yêu, chém giết chính là dũng mãnh. Không bao lâu, bàn xấu hộ pháp cùng Xích Luyện đi vào Hứa Thanh trước mặt. Tham kiến đại vương. Đứng lên đi. Hứa Thanh nhìn thoáng qua bàn cầu nhi, thấy nó trên người máu cùng vết thương rõ ràng không xứng đôi, lập tức tin tưởng chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn không có vạch trần, khen ngợi vài câu, lập tức ném ra mấy bình đan dược. Đa tạ đại vương ban thưởng. Bàn cầu nhi thập phần hưng phấn, thật không thể hiện tại liền đem linh đan nuốt vào. Khôi phục tốt về sau, đem Hung Nha Sơn mấy vượt qua ngàn năm đạo hạnh yêu tu đều mang đến. Hứa Thanh hạ đạt mới mệnh lệnh. Lần này đại chiến, Hung Nha Sơn, Xích Huyết Động, Truy Phong Lĩnh, Tam Linh Cốc tứ địa chủ nhân bị hắn đánh giết. Những này nơi vô chủ cần một cái chủ nhân mới. Đề cử chuyển hoạt, Trường Sinh Bất Tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành Giang Minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được Trường Sinh Bất Tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên Huyết Đao Pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách Kiếp Thánh Thể, 3 tầng 1 thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên Diễn Thuật Át gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá Vọng Linh Mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian.